Chương 438, giang hồ bắt đầu loạn lên rồi. Chương 438, giang hồ bắt đầu loạn lên rồi. Chúng ta còn hẳn là liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng, linh thiếu cung cùng chúng ta vốn có giao tình, nói không chừng cũng sẽ trở thành kim luân pháp vương mục tiêu, cung chủ càng là tiên tiên bên trong cường giả, hoa sơn luận kiếm lẽ ra nên thông báo một tiếng. Hoàng Dung tiếp tục nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, linh thiếu cung cùng toàn chân giáo cùng thuộc đương thời đỉnh tiêm môn phái, từ toàn chân giáo phái người đi càng thêm phù hợp. Cái bang bọn này tên ăn mày, thu thập tin tức có thể, đi làm loại sự tình này có lúc chỉ sợ sẽ để cho người ta cảm thấy lãnh đạm. Chí Sơn trở về, sau đó ta sẽ để cho hắn đi một chuyến. Lý Chí Thường vui vẻ đáp ứng, đây đều là việc nhỏ. Hơn nữa đưa xong ra luật sở tại Phùng Chí Sơn cũng đã trở về, vừa vặn lại cho hắn tìm một chút chuyện làm. Vương Sử Nhất nếu là đệ tử đời thứ hai bên trong châu ngựa, như vậy đệ tử Phùng Chí Sơn chính là Lý Chí Thường tìm tới đệ tử đời thứ ba bên trong châu ngựa. Không hắn, Phùng Chí Sơn làm việc nhất kiên cố. Chỉ cần là bàn giao cho hắn sự tình, hắn đều sẽ cẩn thận hoàn thành, hơn nữa chịu mệt nhọc. Đương nhiên, Lý Chí Thường cũng không phải lại để cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ người. Xem như đối Phùng Chí Sơn ban thưởng, cùng tương lai mình nhất định trọng dụng Phùng Chí Sơn chỉ rõ, Lý Chí Thường cùng Khâu Sự Cơ bọn người thương lượng qua sau, quyết định chuyển thụ Cửu Dương thần công. Chí Thường lại phái người đi một chuyến Côn Lôn Sơn Quang Minh Đỉnh, nơi đó cũng có một đại môn phái Minh giáo, năm đó bọn hắn giáo chủ thiếu một món nợ ân tình của ta, là thời điểm nhường hắn trả. Doãn Chí Bình lúc này nhớ tới Trương Tam Thương, dựa theo võ công của hắn tiến độ, lúc này cũng đã lần nữa bước vào tiên tiến cảnh. Minh giáo động tác, Doãn Chí Bình cũng thường có chú ý, Trương Tam Thương trải qua lần trước gõ về sau, cũng là không còn dám ra vẻ, tại Côn Luân khu vực bên trên cùng Mông Cổ quân đội đấu, hấp dẫn không ít Mông Cổ người lực chú ý. Minh giáo lấy ngũ hành kỳ là chủ lực, cũng không cùng Mông Cổ quân đội liều mạng, lấy tập kích bất ngờ cùng giả tập, đột kích ban đêm, làm chủ, nhường Mông Cổ quân đội bắt không được. Không chỉ có như thế, Minh giáo cũng nhờ vào đó thu nạp không ít xung quanh nạn dân, lớn mạnh chính mình. Minh giáo gần nhất thật là thanh danh vang dội, không nghĩ tới ngươi còn cùng bọn hắn có liên hệ, trước kia không nghe ngươi nói qua. Hoàng Dung ngạc nhiên mừng rỡ Doãn Chí Bình còn có thể liên hệ với Minh giáo, bọn hắn giáo chủ nhưng cũng là một tôn lợi hại cường giả, nghe nói trong giáo càng là cao thủ đông đảo, giáo chúng nhiều vô số kể, tại Côn Luân một vùng nghiễm nhiên đã trở thành Mông Cổ người tâm bụng hòa lớn. Hoàng Dung lúc đầu đang suy nghĩ cái gì thời điểm mang theo Tĩnh Ca Ca đi một chuyến, tốt nhất nhường Minh giáo cũng gia nhập vào đối kháng Mông Cổ trận doanh đến, lại là không nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Mười mấy năm trước đối Trương Tam Thương Trương giáo chủ có chút ân huệ, hết chỗ chê quá rõ, miễn cho để cho người ta cảm thấy tự biên tự diễn. Lý Mạc Sầu nghe xong không khỏi mỉm cười, đây là ơn huệ nhỏ. Nếu không phải trợ phu, Trương Tam Thương bản nhân còn có sống hay không lấy đều là cái vấn đề. Về phần Trương Tam Thương có thể hay không ghi hận Doãn Chí Bình nhường hắn cương ép hàng cảnh đối thủ, chỉ cần hắn không ngốc, liền xem như ghi hận, cũng biết thật sâu giấu ở đáy lòng, không dám lộ ra mảy may chân ngựa. Kể từ đó, chúng ta liền có thêm hai tôn cường giả, phần thắng lớn hơn. Quách Tĩnh cũng là vui mừng quá đỗi. Có cương viện, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất đám người tâm tình buông lòng một chút. Tốt sư huynh, ta sẽ để cho Chí Mẫn dẫn người đi một chuyến. Lý Chí Thường là biết được Minh giáo sự tình, chỉ là ngay từ đầu không nghĩ tới mà thôi. Lại nói chút chi tiết, đám người bắt đầu chia đầu hành động. Hoàng Dung có thai, lưu tại Trung Nam Sơn an toàn nhất. Quách Tĩnh ngựa không dừng vó lập tức xuống núi, nghe theo Hoàng Dung phân phó, không có tìm Kim Luân Pháp Vương, mà là hướng những phương hướng khác đi. Lý Chí Thường tọa trấn toàn chân giáo, phái ra môn hạ đệ tử tiến đến liên hệ Linh Thiếu Cung cùng Minh giáo đồng thời, càng là lấy toàn chân giáo danh nghĩa hướng toàn bộ thiên hạ võ lâm phát ra thông chi. Nửa năm sau, tại Hoa Sơn chi đỉnh, dùng võ kết bạn, lại thiên hạ đệ nhất, kiếm tiên Doãn Chí Bình chứng kiến hạ, tuyển cử võ lâm minh chủ. Hoàng Dung theo sát phía sau, mệnh lệnh Lỗ Hưu cất lấy cái bang danh nghĩa duy trì toàn trần giáo. Tin tức này vừa ra, giống như một tảng đá lớn rơi vào mặt nước, tóe lên đại lượng bọt nước. Tại cái này Trung Nguyên võ lâm người giang hồ người cảm thấy bất an thời điểm, bọn hắn rốt cuộc đã đợi được võ lâm khôi thủ toàn trần giáo động tác. Không phải cái gì kháng nghị, trực tiếp cứng rắn. Kế tiếp nửa tháng, trên giang hồ có thể nói là đặc sắc xuất hiện, hoặc là nói hoàn toàn loạn cả lên. Đầu tiên chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh sau khi xuống núi thẳng đến Hoài Bắc một chỗ, nơi đó vừa vặn có một tôn Mông Cổ tiên tiến cảnh, Hoàng Dung cha không được thân phận của hắn, nhưng là không sao. Chỉ cần không phải Kim Luân Pháp Vương cùng cấp đạt ba đặc nhị chi lưu, hắn tính ca ca đối đầu bất luận kẻ nào đều có nắm chắc tất thắng. Kết quả cũng là như thế, Quách Tĩnh thắng được không chút huyền niệm. Bất quá Quách Tĩnh không có đối với nó hạ tử thủ, chỉ là đem nó trọng thương. Trước mắt còn cần khắc chế, không thể trực tiếp làm mất lòng, kia là chuyện sau này. Không chỉ có là Quách Tĩnh, Linh Thiếu Cung nơi đó cũng có tin chiến thắng truyền đến. Có một tôn Mông Cổ tiên tiên dẫn người đi bên trên tiên sơn phiếu miểu phòng, kết quả bị cự tuyệt ở ngoài cửa, lấy tính nết đương nhiên sẽ không nhẫn này lớn đủ, trực tiếp độc thủ, đánh chết thủ vệ đệ tử. Dẫn tới Linh Thiếu Cung cung chủ Thác Bạt Vân Thư phẫn mà ra tay, một tay Bắc Minh thần công bị dị khó lường, nhiều tự cao tự đại Mông Cổ cao thủ trên đến liền bị thiệt lớn. Thác Bạt Vân Thư căn bản không cân nhắc có thể hay không đắc tội Mông Cổ đế quốc, đắc tội về sau sẽ có dạng gì hậu quả, ra tay rất nặng. Trực tiếp đem cái kia tiên tiên hút thành phế nhân, tùy hành hậu tiên cường giả cùng một đám nhất lưu nhị lưu chi cảnh không một người đào thoát, toàn bộ đi vào bọn hắn người dẫn đầu theo gót. Không lâu liền có người nhìn thấy, Kim Luân Pháp Vương hướng phía Thiên Sơn mà đi, mục đích rất rõ ràng, chính là Linh Thiếu Cung. Quách Tĩnh nghe được tin tức này về sau, trực tiếp từ bỏ mục tiêu kế tiếp, cũng hướng phía Thiên Sơn tiến đến. Hắn lo lắng Thác Bạt Vân Thư khả năng không phải Kim Luân Pháp Vương cái kia đối thủ. Bác Minh thần công đích thật là lợi hại, hút trong đám người công đặc tính mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là cùng người giao thủ đều để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lại cứ Kim Luân Pháp Vương tu luyện chính là Long Tượng Bàn Ngược Công, một môn đỉnh cấp khổ luyện công pháp. Nội công tại Kim Luân Pháp Vương mà nói là không có nhất dùng đồ vật, hắn là từ ngoài vào trong tu luyện. Trong lúc này, Côn Lôn Sơn Minh giáo cũng truyền ra tin tức. Minh giáo giáo chủ Trương Tam Thương lực kháng Mông Cổ Tiên Thiên cảnh cao thủ cách căn tháp mà không bại. Bất quá thủ hạ Quang Minh Tả Hữu làm cùng tứ đại pháp vương, đang đối chiến Mông Cổ một đám cao thủ lúc chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, để bọn hắn tổn thất không nhỏ. Như thế, tin tức sau khi truyền ra cũng có Mông Cổ cái khác cao thủ dẫn người tiến về Côn Luân. Hoàng Dung tại Trung Nam Sơn bên trên, bụng còn chưa lộ ra nghi ngờ, mỗi ngày xử lý các nơi truyền đến tin tức. Trợ phu tiến đến Linh Thiếu Cung, nhưng thật ra là cùng với nàng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Linh Thiếu Cung cùng Thác Bạt Vân Thư thực lực không tầm thường, bọn hắn đều là thấy tận mắt. Tăng thêm song phương một mực quan hệ thân cận, chính là trợ phu không nghĩ tới, Hoàng Dung cũng biết truyền tin để hắn tới. Không muốn để cho Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đối đầu, chỉ là bởi vì không có nắm chắc tất thắng, không phải liền sợ hắn. Vạn nhất Quách Tĩnh bị kéo ở, như vậy Mông Cổ những người khác liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Chương 439, không một lần bại. Chương 439, không một lần bại. Hiện tại Hoàng Dung nhưng không có những này lo lắng. Bởi vì Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hiện thân Giang Nam, hai người này xuất hiện lại là một tể thuốc trợ tim. Cho dù là chín vị tiên tiên cường giả một chết một trọng thương, còn lại bảy tôn cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, dù cho lão ngũ tuyệt giả, vậy cũng không phải người bình thường có thể so. Cùng lúc đó, vì không cho người trong thiên hạ nói toàn chân giáo cùng cái bang không hiểu tôn lão, lại nhường Thất Tuần lão nhân ra mặt đối kháng ngoại địch, Lý Chí Thường cũng xuống núi. Lý Chí Thường sau khi xuống núi mục tiêu thứ nhất chính là Côn Lôn Sơn Quang Minh Đỉnh. Có tin tức truyền đến, ngoại trừ cùng Trương Tam Thương giao thủ gã cường giả kia bên ngoài, lại có hai tên tiên thiên cảnh mang theo người hướng Quang Minh Đỉnh mà đi. Lý Chí Thường nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng vì thu nạp Minh giáo quy tâm, chủ động yêu cầu tiến đến trợ giúp. Ngay sau đó, trên núi toàn bộ Thật Ngũ Tử cùng Kha Chấn Ác cũng mang theo đệ tử cùng nhau xuống núi, hành hiệp trượng nghĩa đi. Trải qua này náo trò, toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu phân loạn lên, rất nhiều người thừa cơ làm loạn, như hại vô tội. Những sự tình này truyền đến toàn chân giáo, Khâu Sử Cơ cùng Kha Chấn Ác trước hết nhất liền nhẫn nhịn không được, mang lên bội kiếm liền phải xuống núi. Trước khi đi chỉ để lại một câu, nhường Chí Bình xử lý sự vụ. Một năm lớn số tuổi, tính tình còn như thế nóng nảy, những năm này tu thân dưỡng tính đều tu đến cầu thân đi lên. Bị kéo đến Trùng Dương Cung, Doãn Chí Bình ngồi nhà mình sư phụ Bồ Đoàn bên trên, im lặng nhìn thương thiên, chỉ có thể ở trong nội tâm đối nhà mình sư phụ cùng sư thúc phàn nàn vài tiếng. Dương Quá còn chưa tới xuất quan thời cơ, Doãn Chí Bình sẽ không vì hiện tại điểm này phân loạn đem hắn buông xuống sơn. Vì cái gì Hoa Sơn luận kiếm muốn định tại nửa năm sau? Chính là vì nhường Dương Quá có đầy đủ thời gian tu luyện tới Doãn Chí Bình hài lòng trình độ. Lý Mạc Sầu, ai cũng sẽ không đưa ra nhường nàng xuống núi xuất lực, nhắc tới cũng là tổn thương hòa khí. Nếu hiểu, Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình liền cùng trẻ sinh đôi kết hợp dường như, trừ phi một chút tình huống đặc biệt, hai người hận không thể dùng dây thừng buộc chung một chỗ. Chu Bá Thông, Khâu Sử Cơ mịt mở nhắc qua, nhưng Chu Bá Thông là ai? Hiện tại thế đạo loạn như vậy có gì vui? Còn không bằng ở trên núi cùng thần yêu, Bạch Linh, Linh Hổ, Nhân Sâm Tinh cùng hai cái nữ hoa chơi đùa đâu. Đương nhiên không nguyện ý xuống núi. Trên núi cũng không người có thể ép buộc Chu Bá Thông, chuyện này Hoàng Dung đều cầm Chu Bá Thông không có cách nào. Nửa tháng sau, lại có tin tức truyền đến, là liên quan tới Linh Thiếu Cung cùng Minh Giáo. Quách Tĩnh tại Thiên Sơn dưới chân gặp phải Kim Luân Pháp Vương, hai người trò chuyện vui vẻ, dù sao Kim Luân Pháp Vương đích thật là một cái rất lễ phép người, Quách Tĩnh cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho nên hai người hẹn nhau một cái không ai địa phương luận bàn đi. Không ai biết kết quả, chỉ là 7 ngày sau, có người tại bọn hắn gặp phải trong thành lại gặp được thân ảnh của hai người. Lúc đó hai người nhìn qua đều không có việc gì, liền cùng không động tới tay như thế, rất nhiều người suy đoán hai người nên là bất phân thắng bại. Ngay cả Hoàng Dung cũng là như thế. Chỉ có Quách Tĩnh biết, nhìn như là bất phân thắng bại, nhưng thật ra là hắn ở vào hạ phong. Không thể không nói, tầng thứ 10 Long Tượng Bàn Nhược Công 10 Long 10 Tượng hoàn toàn chính xác lợi hại, Long Tượng Bàn Nhược Công cũng không thẹn thiên hạ đệ nhất khổ luyện công pháp chi danh. Chính là lấy dáng Long Thập Bát Trưởng Cương Mãnh cùng Cửu Âm Chân Kinh Quỷ Dị khó dò đều ứng đối đến khá khó khăn. Bây giờ Kim Luân Pháp Vương cho Quách Tĩnh cảm giác tựa như là năm đó vừa sáng chế Vạn Kiếm Quy Tông Doãn Chí Bình đồng dạng, nếu không phải những năm này hắn cũng một mực cố gắng tu luyện chưa từng buông lỏng, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Không hổ là có thể bị tân nhiệm Mồ Hôi Mông Ca hủy thác trách nhiệm người, Kim Luân Pháp Vương thực lực xứng đáng cái này chức trách. Thật tình không biết Quách Tĩnh ở trong lòng đem Kim Luân Pháp Vương phân lượng vô hạn cất cao, thậm chí cùng năm đó Doãn Chí Bình so sánh thời điểm, Kim Luân Pháp Vương cũng vô cùng kiêng kỵ Quách Tĩnh thực lực. Cùng một thời gian Côn Lôn Sơn, bởi vì Quang Minh Đỉnh địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, tăng thêm ngũ hành kỳ ven đường che kín cả bẫy, bất kỳ một chút đi sai bước nhầm liền phải nỗ lực trọng thương thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống. Bởi vậy chỉ có người tập võ khả năng thông qua, mong muốn dẫn đầu quân đội san bằng Quang Minh Đỉnh tiêu diệt Minh Giáo, cái này tổn thất bọn hắn đảm đương không nổi. Lý Chí Thường đến Quang Minh Đỉnh về sau báo ra gia môn, nói rõ ý đồ đến, thu được Minh Giáo cả đám hoan nghênh. Cũng tại hai ngày sau, cùng Trương Tam Thương cùng một chỗ giao thủ Mông Cổ ba đại cao thủ. Trương Tam Thương từ khi nghỉ ngơi Càn Khôn Đại Na Di về sau, một thân thương pháp càng thêm sắc bén. Lý Chí Thường Cửu Dương Thần Công công lực ngày càng thâm hậu, tiên tiên hộ thể cương khí không người có thể phá. Hai người một người chủ phòng, một người chủ công, tuy là lần thứ nhất gặp mặt, lại phối hợp ăn ý, Mông Cổ ba đại cao thủ bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Công không đánh tan được Lý Chí Thường hộ thể cương khí không nói, trong đó lực phản chấn cũng làm cho bọn hắn nếm nhiều nhức đầu. Phòng, Trương Tam Thương đoạt mệnh ba phát không chỉ có chiêu chiêu đoạt mệnh, càng kèm thêm ma âm lọt vào tai, nhiều nhân thần trí, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Cuối cùng ngược lại là ít người một phương đè ép nhiều người một phương đánh, Quang Minh đính một trận chiến này, Quách Tĩnh xuống núi trận chiến đầu tiên cùng Thác Bạt Vân Thư một trận chiến, chân chính chấn phấn Trung Nguyên võ lâm lòng người. Đồng thời, Vũ Tuyệt thứ hai, Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Bắc Cái Hồng Thất Công hiện thân tin tức cũng bị Hoàng Dung truyền ra ngoài. Bây giờ Trung Nguyên võ lâm thay đổi trước đó lòng người bàng hoàng, như thế nghe nói qua, chưa nghe nói qua cường giả hiện thân đối kháng Mông Cổ cao thủ, còn không một lần bại, bọn hắn như may mắn chỗ này. Bởi vậy, đối với sắp đến khóa mới Hoa Sơn Luận Kiếm càng là chờ mong mười phần. Bởi vì lần này Hoa Sơn Luận Kiếm sẽ xuất hiện hiệu lệnh võ lâm minh chủ. Đáng tiếc Doãn Chí Bình không có tham gia ý tứ, không phải thiên hạ này lại có ai có thể từ trong tay của hắn cướp đi võ lâm minh chủ vị trí. Dịch Tiểu Xuyên hoàn toàn như trước đây ẩn giấu đi thân phận của mình, nhìn xem thủ hạ truyền đến các loại tin tức, hắn cũng đã bắt đầu nhìn không rõ. Dịch Tiểu Xuyên biết rõ lịch sử, đại đô là liên quan tới triều đình, chiến tranh, quốc gia, thậm chí còn có đạo tặc, tỉ như lúc trước Ngoa Cương trại. Có thể hết lần này đến lần khác không có cái gọi là võ lâm. Dịch Tiểu Xuyên rất xác định điểm này. Bởi vì cao yếu theo hắn nơi này lừa qua đi những cái kia lịch sử sự kiện trọng đại về sau, Dịch Tiểu Xuyên cũng nhận dẫn dắt, hắn lo lắng cho mình sẽ quên, liền dùng chữ giản thể đem chính mình có thể hồi ức lên đồ vật đều ghi lại, thường xuyên đọc. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ cao yếu, không ai có thể xem hiểu. Đã từng, Dịch Tiểu Xuyên không đem võ lâm để vào mắt, bởi vì những này võ lâm nhân sĩ cũng chính là có chút bản sự mà thôi, cho dù là tiên thiên cường giả, tại quốc gia trước mặt cũng là yếu ớt không chịu nổi. Năm đó đến Vương Trùng Dương chính là như thế, nhiều lần kháng kim đều thất bại kết thúc. Nói cho cùng, lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, ngoại trừ chính hắn, cao yếu cùng Doãn Chí Bình. Nhưng bây giờ không giống, Dịch Tiểu Xuyên theo Quách Tĩnh trên thân thấy được không giống khả năng, nói không chừng những người giang hồ này sĩ vận làm một đoàn thật đúng là có thể làm được một phen sự nghiệp. Mông Cổ phái người chỉnh đốn Trung Nguyên võ lâm, Dịch Tiểu Xuyên minh bạch, đây là cao yếu động tác. Hiếm thấy, Dịch Tiểu Xuyên cảm thấy cao yếu lần này làm được cũng không có sai. Nếu như cao yếu không có động thủ lời nói, Dịch Tiểu Xuyên khả năng đều muốn tự mình động thủ. Chương 440, không ai có thể đạt tới tầng 13 Long Tượng Bàn Nhược Công. Chương 440, không ai có thể đạt tới tầng 13 Long Tượng Bàn Nhược Công. Nói cho cùng, Dịch Tiểu Xuyên cùng cao yếu mục đích là nhất trí. Nếu là lịch sử hướng phía chính mình quen thuộc đi hướng, Dịch Tiểu Xuyên tự nhiên có thể nằm ngửa, yên lặng chờ chính mình thời đại tiến đến, đồng thời vì để phòng vạn nhất, sẽ còn cản trở cao yếu hành động. Nhưng là một khi xuất hiện không thể không nhân tố, Dịch Tiểu Xuyên cũng rất có thể cùng cao yếu như thế, khai thác một chút phương pháp, cứ trừ rơi những yếu tố này. Cả hai khác nhau, khả năng Dịch Tiểu Xuyên thủ đoạn sẽ dịu dàng một chút, mà cao yếu sẽ càng trực tiếp. Cũng là căn cứ vào này nguyên nhân, Dịch Tiểu Xuyên lần này không có ra tay muốn làm dự ý tứ, lựa chọn quan sát. Cao yếu tại Mông Cổ bố cục nhiều năm, là Mông Cổ nuôi dưỡng không ít cao thủ, bản thân mình còn có thế lực, Dịch Tiểu Xuyên là nhất minh bạch. Mà Dịch Tiểu Xuyên chính mình cũng là như thế, dưới tay hắn cũng là có một cái gia tộc thế lực, Mông gia, gần ngàn năm đến cùng cao yếu xa lưới tranh đấu không ngừng, lẫn nhau có thắng bại. Cao yếu không có lưu tại Cáp Lạc Hòa Lâm, hắn xưa nay sẽ không ở lại nơi đó, thậm chí có thể nói rất ít đi. Có việc thời điểm đều là nhường La Vong cao thủ trực tiếp kết nối đương nhiệm mồ hôi. Lần này Mông ca kế vị, bởi vì Hoa Khoát Đài chết được đống nhiên, cao yếu trước tiên bị Dịch Tiểu Xuyên ngăn chặn, trở về sau mới phát hiện Hoa Khoát Đài không có đem tin tức của mình truyền xuống tiếp. Ngay cả chứng minh thân phận của mình tín vật cũng không có ai biết, tức giận đến cao yếu mắng to Hoa Khoát Đài ngu xuẩn. Cuối cùng ân uy tịch thi, xuất ra tín vật chứng minh thân phận của mình, hiện ra thực lực một góc của băng sơn, Mông ca mới rốt cục tin tưởng, bọn hắn Mông Cổ đế quốc, hoặc là nói là gia tộc Hoàng Kim, thành các tư hãn tử tôn phía sau, cũng có một tôn cường giả tuyệt thế che chở. Doãn Chí Bình không phải là tuyệt đối vô địch, tôn này cường giả cũng không kém hắn. Nhưng Mông ca vẫn là bằng lòng tuân thủ cùng Doãn Chí Bình ở giữa ước định, dùng một tờ khế ước thúc Doãn Chí Bình không thể ra tay, cái này cái cọc mua bán, kiếm bộn không lỗ. Ngay sau đó, tại cao yếu thôi thúc giới, hốt lý lạc đại đại hội bên trên Mông ca thành công được tuyển mồ hôi, cũng cấp tốc trưởng khống Mông Cổ đế quốc, mở ra lần thứ ba Tây Trinh, cùng đối Trung Nguyên võ lâm đả kích. Toàn chân giáo cùng cái bang, Quách Tĩnh đám người phản ứng kỳ thật cũng tại cao yếu trong dự liệu. Cao yếu kế hoạch bên trong, Trung Nguyên võ lâm cùng Mông Cổ võ lâm ở giữa cuối cùng sẽ phát triển thành một lần cuối cùng quyết đấu, đến lúc đó liền có thể một lần hành động suy yếu Trung Nguyên võ lâm lực lượng. Về phần Mông Cổ cao thủ sống sót, cao yếu căn bản không thèm để ý, ngoại tộc mà thôi, có thể vì hắn rộng lớn khát vọng mà chết, là vinh hạnh của bọn hắn. Trung Nguyên đại địa bên trên, tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Minh giáo quang minh đính bên trên, Mông Cổ người tự nhận tạm thời không có năng lực đánh xuống, liền lui lại mà cầu việc khác, quả hồng nhạt mềm bóp, ngược lại hướng những phương hướng khác mà đi. Trương Tam Thương cảm kích Lý Chí Thường kịp thời trợ giúp, nhường hắn miễn phải bị vây công, tăng thêm Doãn Chí Bình lưu cho hắn bóng ma quá sâu, Trương Tam Thương cũng cố ý làm sâu thêm cùng toàn chân giáo ở giữa liên hệ. Chủ động đưa ra bằng lòng tham gia Hoa Sơn Luật Kiếm, cũng dẫn người xuống núi, giữ gìn Trung Nguyên võ lâm, mặc dù bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói không thuộc về Trung Nguyên. Phiếu Miểu Phong Linh thiếu cung bên trên, Kim Luân Pháp Vương một người ngăn ở cổng, đem Quách Tĩnh cùng Thác Bạt Vân Thư hai người ngăn ở Phiếu Miểu Phong bên trên. Quách Tĩnh cùng Thác Bạt Vân Thư bất luận là đơn đả độc đấu, vẫn là hai người hợp lực, đều chưa từng tại Kim Luân Pháp Vương trên tay chiếm được tới tốt. Tất cả kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là bất phân thắng bại. Lần một lần hai vẫn không cảm giác được phải có cái gì, mỗi một lần đều là kết quả như vậy, vậy thì không bình thường. Thác Bạt Vân Thư hiếm có xuất thủ ghi chép, nhưng là Quách Tĩnh thật là hàng thật giá thật uy tín lâu năm tiên thiên cường giả, mơ hồ bị cho rằng là Doãn Chí Bình phía dưới người thứ ba, thứ hai là đã trở về mật tông bát cổ thương. Hiện tại Quách Tĩnh thậm chí ngay cả bát cổ thương sư đệ đều không thắng được, vẫn là có giúp đỡ tình huống hạ, cái này khiến thiên hạ võ lâm mở rộng tầm mắt. Là Quách Tĩnh trở nên yếu đi sao? Dĩ nhiên không phải. Như vậy thì là Kim Luân Pháp Vương trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương tu luyện mật tông tuyệt học Long Tượng Bản Nhược Công tin tức trong lúc vô tình bị truyền ra. Đồng thời truyền tới bị đại chúng biết, chính là Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện độ khó cùng cường đại uy lực. mỗi tăng lên một tầng liền có thể gia tăng một long một voi chi lực, cái này có thể quá dọa người. Càng dọa người vẫn là tu luyện độ khó, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có thể đem môn thần công này luyện đến tầng thứ 10, Kim Luân Pháp Vương cũng là dẫm lên Quách Tĩnh cùng Thác Bạt Vân Thư đem danh tiếng của mình hoàn toàn đánh ra ngoài. Sau đó liền có người nhớ tới một cái chuyện cũ năm xưa. 13 năm trước đây Tương Dương Thành, mới ra đời Doãn Chí Bình cùng Kim Luân Pháp Vương từng có giao thủ, hai người bất phân thắng bại. Trên giang hồ không thiếu người hiểu chuyện, đem Doãn Chí Bình cùng Kim Luân Pháp Vương đặt chung một chỗ tương đối, cho rằng Doãn Chí Bình là thiên phú hình võ giả, Kim Luân Pháp Vương là chăm chỉ hình võ giả. Nếu không Kim Luân Pháp Vương lại như thế nào có thể ở ngắn ngủi 40 năm thời gian bên trong tu thành Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 10. Mặc dù Doãn Chí Bình hiện tại một mực chiếm cứ đệ nhất thiên hạ vị trí, còn có kiếm tiên thanh danh tốt đẹp, nhưng ai lại có thể cam đoan Kim Luân Pháp Vương tu luyện tới tầng 13 Long Tượng Bản Nhược Công thời điểm, không thể cùng Doãn Chí Bình một trận chiến đâu. Ngược lại tung tin đồn nhảm lại không phạm pháp. Lời đồn đại này vừa ra, liền xem như cố ý dẫn đạo hướng gió cao yếu đều có chút trợn tròn mắt. Người khác không biết rõ, hắn còn không rõ ràng làm sao. Tầng thứ 10 Long Tượng Bản Nhược Công là hắn dùng vô số thiên tài địa bảo trồng lên đi, Kim Luân Pháp Vương đích thật là thích hợp tu luyện môn thần công này, có thể chỉ dựa vào chính hắn, mong muốn tu luyện tới tầng thứ 10, tối thiểu cũng muốn vượt qua thời gian 10 năm. Tầng 13 Long Tượng Bản Nhược Công là khái niệm gì? Kia là ngay cả sáng tạo môn thần công này người đều không có luyện thành, là ở vào lý luận bên trong cảnh giới. Làm từng bước tình huống hạ, một người cần hơn 1000 năm thời gian khả năng luyện thành. Nói cách khác, chính là chỉ có cao yếu chính mình cùng Dịch Tiểu Xuyên mới có khả năng này. Có thể hai người đều có võ học của mình con đường, là không thể nào đổi, cũng không nỡ đổi. Giống nhau truyền ngôn cũng truyền đến Doãn Chí Bình trong lỗ tai. Vừa vặn Chu Ba Thông, anh cô, Hoàng Dung, Công Tôn Lục Ngạc tăng thêm hai cái tiểu nhân tại Trùng Dương cung cùng một chỗ dùng cơm, mấy người liền trò chuyện lên chuyện này. Có người nói rất khoa trương, vậy mà cho rằng Kim Luân Pháp Vương trước mắt đã không kém Doãn Chí Bình nhiều ít. Hoàng Dung bọn người đương nhiên sẽ không tin tưởng, Doãn Chí Bình thật là có chiến tích có thể tra. Long Tượng Bản Nhược Công đích thật là rất lợi hại, nếu là luyện đến tầng 13, vậy thật là nói không chừng ai mạnh ai yếu, nhưng này căn bản là không có khả năng có người đạt tới cảnh giới. Doãn Chí Bình xưa nay không hoài nghi Long Tượng Bản Nhược Công lợi hại, nhất lực phá vạn pháp không phải nói nói. Cha cũng không thể sao? Doãn Tiên Tuyết nghiêng đầu tỉnh hỏi. Tại trong ấn tượng của nàng, cha nàng lên trời xuống đất không gì làm không được, làm sao có thể có hắn làm không được sự tình? Cha không biết rõ có thể hay không, tóm lại sẽ rất khó. Nữ nhi lời nói nhắc nhở chính mình, người khác làm không được, nhưng là không có nghĩa là tự mình làm không đến. Chính mình thật là có độ thuần thục mô bản, bất luận võ công gì, chỉ cần soát độ thuần thục là được rồi, soát tới 100 chính là đại viên mãn tầng 13 đi. Doãn Chí Bình cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, ghi ở trong lòng, nhìn xem lần sau có cơ hội hay không có thể cùng Kim Luân Pháp Vương trao đổi, hay là đi một chuyến mật tông, gặp một lần bát cổ thương. Chương 441, Mông Ca ra lại bài, tình huống không thể lạc quan. Chương 441, Mông Ca ra lại bài, tình huống không thể lạc quan. Trên giang hồ hỗn loạn một mực kéo dài, bởi vì toàn chân giáo, cái bang, minh giáo chờ thế lực lớn nước thuốc, cỗ này lửa đã bị khống chế lại, sẽ rất ít nguy hiểm cho dân chúng bình thường. Khâu Sử Cơ bọn người cũng sẽ không bởi vì nhìn ngươi là người Hán liền mở một mặt lưới. Chỉ cần để bọn hắn gặp được hoặc là nghe thấy được ngươi làm sàng làm bậy, kia là nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị, nhẹ thì nằm trên giường nghỉ ngơi chữa vết thương, nặng thì khó giữ được tính mạng. Loạn thế làm dùng trọng điện, người không hung ác, lập không được, đây đều là tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công chia binh hai đường, cũng không đi quản Linh Thiếu Cung Quách Tĩnh, chỉ là đều tự tìm lên Mông Cổ một phương cao thủ, đều lấy được thắng lợi. Trải qua Hoàng Dung nhắc nhở, hai người chỉ là đem người trọng thương, cũng không thương tới tính mệnh. Mông Ca thấy tình thế không đúng, Trung Nguyên võ lâm tiên tiên cảnh cường giả thật là không có bọn hắn nhiều, nhưng là tại chất lượng bên trên, lại là Mông Cổ bên này đại đa số người so ra kém. Bất đắc dĩ, Mông Ca đem A Một Cổ, Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ cùng Đặc Một Nhĩ phóng ra. Trong đó A Một Cổ cùng Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ là không thua Quách Tĩnh cao thủ, Đặc Một Nhĩ cũng vẹn vẹn kém một tuyến. A Một Cổ cùng Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ trực tiếp phân biệt tìm tới Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, Đặc Một Nhĩ thì tiến về Côn Luân phương hướng, mục tiêu trực chỉ Lý Chí Thượng. Nơi đó còn có một tôn nam hiểu ẩn nấp cao thủ đang theo dõi lấy Lý Chí Thượng, hai người liên thủ, chưa hẳn không thể bắt lấy hắn. Lý Chí Thường bây giờ mặc dù tên là toàn chân đại trưởng giáo, kỳ thật đã cùng chính thức trưởng giáo không khác, Khâu Sử Cơ chờ đệ tử đời hai cũng sớm đã không quản sự, hoàn toàn bỏ quyền. Nếu như có thể đem Lý Chí Thường cái này toàn chân trưởng giáo cầm xuống, không nghi ngờ gì sẽ cho toàn bộ Trung Nguyên võ lâm khí thế bên trên nặng nề một kích. Lại là nửa tháng, trong khoảng thời gian này có Mông Cổ cao thủ bị trọng thương rút lui, cũng có Trung Nguyên thế lực bị Mông Cổ cao thủ đến thăm, thà chết chứ không chịu khuất phục mà thụ trọng thương. Trong đó nhất làm cho người chú mục chính là Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cùng Mông Cổ người đại chiến. Các đạt ba đặc nhĩ tìm tới Hoàng Dược Sư, A Một Cổ đối mặt Hồng Thất Công, cây kim so với cỏ dâu. Khác biệt địa điểm, hai cái chiến trường. Không ai biết quá trình, chỉ biết là lần nữa nhìn thấy Hoàng Dược Sư thời điểm đã là sau 4 ngày, Hoàng Dược Sư sắc mặt tái nhợt, hẳn là bản thân bị trọng thương, các đạt ba đặc nhĩ không biết tung tích. Mà Hồng Thất Công muốn so Hoàng Dược Sư tốt một chút, tiến vào gần nhất cái bang đàn miệng nghỉ ngơi chữa vết thương, theo trong miệng biết được, cùng A Một Cổ lưỡng bại câu thương, chính hắn bị thương không nhẹ, A Một Cổ cũng không dễ chịu. Hoàng Dung nhận được tin tức sau rất là lo lắng nhà mình lao phụ thân, dù sao Hoàng Dược Sư lớn tuổi, cao tuổi rồi còn muốn như thế vất vả, đích thật là bọn hắn người tuổi trẻ không làm. Đặc Mục Nhi không có tìm được Lý Chí Thường. Lý Chí Thường đã nhận ra theo dõi, bởi vậy tìm cơ hội trực tiếp biến mất, không ai biết hắn đi chỗ nào. Chỉ có Hoàng Dung theo Doãn Chí Bình trong miệng biết được, hắn đã để Lý Chí Thường tiến đến tiếp ứng Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công tại cái bang đàn miệng, tạm thời coi như an toàn. Hoàng Dược Sư tâm cao khí ngạo, là sẽ không cầu trợ ở cái bang hoặc là toàn chân giáo, chỉ có toàn chân giáo chủ động làm biện thủ, hắn mới có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, còn phải nói một câu, thịnh tình không thể chối từ. Cái này chết nào hiểu. Toàn chân giáo tại Trung Nguyên các nơi cũng là có không ít cứ điểm. Không phải đạo quán, càng giống là cái bang đàn miệng, chỉ là về số lượng muốn ít rất nhiều. Lúc trước thiết lập thời điểm, nhưng thật ra là Vương Trùng Dương dùng làm quân khởi nghĩa cứ điểm, liên tiếp sau khi thất bại, cũng không có vứt bỏ, chậm rãi biến thành toàn chân đệ tử hành tẩu giang hồ lúc điểm nghỉ chân. Cùng môn phái khác như thế, toàn chân giáo cũng có chính mình đặc hữu phương thức liên lạc. Tại Hoàng Dược Sư cùng Cấp Đạt Ba Đặc Nhị truyền ra tin tức giao thủ thời điểm, Doãn Chí Bình liền đã an bài Lý Chí Thường hướng nơi đó dựa vào, đúng là hiểu rõ Hoàng Dược Sư tính cách cùng Cấp Đạt Ba Đặc Nhị thực lực, nghĩ đến tình huống hiện tại. Có Doãn Chí Bình an bài, Hoàng Dung tạm thời yên lòng, bởi vì càng nghiêm trọng tình huống còn tại đằng sau. Có Cấp Đạt Ba Đặc Nhị cùng A Một Cổ nhúng tay, lập tức Trung Nguyên Võ Lâm vẫn là ngăn không được Mông Cổ cao thủ. Cái này khiến Hoàng Dung đưa ánh mắt để mắt tới trên núi Chu Bá Thông, Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá. Hậu quả chính là Chu Bá Thông trực tiếp mang theo anh cô cùng hai cái tiểu gia hỏa tiến vào Trung Nam Sơn chỗ sâu, liền vì né tránh Hoàng Dung dây dưa cùng dụ hoặc, sợ đi chậm chịu không được Hoàng Dung điều kiện dụ hoặc, bị bắt trắng đinh. Chu Bá Thông thật là nghe nói, ngay cả Hoàng Lao Tà cùng Lao Khiếu Hoa đều bị thương, hắn hiện tại có anh cô cái này lo lắng, liền càng thêm không muốn lội cái này vũng nước đủ. Trung Nam Sơn bên trên có Doãn Chí Bình tại, còn có cái gì địa phương so Trung Nam Sơn an toàn hơn sao? Lý Mạc Sầu liền rất đơn giản, chính là cự tuyệt, không chút lưu tình cự tuyệt. Ngoại trừ trong nhà trượng phu cùng nữ nhi, đệ tử cùng cổ mộ bên trong sư muội cùng tôn bà, Lý Mạc Sầu có thể nói là ai cũng không quan tâm. Doãn Chí Bình cũng không có khả năng ép buộc thê tử đi làm nàng chuyện không muốn làm. Còn lại lựa chọn duy nhất chính là Dương Quá. Đừng suy nghĩ, ngươi nếu là muốn tại Hoa Sơn luận kiếm thời điểm nhiều mấy phần nắm chắc, cũng không cần quấy rầy quá nhi. Doãn Chí Bình trực tiếp một câu chặt đứt Hoàng Dung tiểu tâm tư. Hoàng Dung cũng biết nặng nhẹ, Kim Luân Pháp Vương bây giờ cho tới Hoàng Dung áp lực là thật là có chút lớn, liền nàng tính ca ca đều bị áp chế, trước mắt đến xem tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông Dương Quá mới là có khả năng nhất đánh bại hắn người. Doãn Chí Bình gần nhất tọa trấn toàn chân giáo sau khi, cũng là không có buông lòng Dương Quá tiến độ. Dương Quá đã cầm lên Huyền Thiết Trọng Kiếm, hắn cũng phát hiện trong tay có kiếm cùng không có kiếm ở giữa chênh lệch sát thực rất lớn. Hiện tại liền nhìn hắn lúc nào sẽ minh bạch kiếm đạo bản chất, lúc nào thời điểm liền có thể phá trận mà ra. Tình huống bây giờ không thể lạc quan, khả năng đợi không được 4 tháng sau Hoa Sơn luận kiếm, toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm liền phải luân hãm một bộ phận lớn, Mông Cổ tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Hoàng Dung lo lắng, mỗi ngày đều có thể nghe được Mông Cổ cao thủ đi nơi nào chỗ nào, thu phục hoặc là diệt gia tộc nào môn phái. Có thể kiên trì xuống tới cũng chính là Linh Thứ Cung, Minh Giáo cái loại này đại phái, cùng Thiếu Lâm dạng này phong bế môn phái. Ngay cả những môn chủ kia là nhị tam lưu tiểu môn tiểu phái, Mông Cổ người đều không bỏ qua. Chẳng ai ngờ rằng Mông Cổ có thể có nhiều như vậy tiên tiên cao thủ. Liền đây là bị Doãn Chí Bình chém tới 9 vị về sau lực lượng, chớ nói chi là Mông Cổ Tây Trinh tùy hành cường giả. Chỉ là người trong thiên hạ ngoại trừ người hữu tâm bên ngoài, rất ít người sẽ chú ý Mông Cổ Tây Trinh chiến sự, bởi vậy Tây Trinh sự tỉnh tại Trung Nguyên đại địa có rất ít người biết. Hoàng Dung đương nhiên là biết đến, cho nên mới sẽ đối Mông Cổ bày ra lực lượng cảm giác tới run rẩy. Ngẫm lại lúc trước Ngũ Tuyệt uy áp giang hồ, toàn bộ Trung Nguyên đại địa hết thảy mới nhiều ít tiên tiên cảnh. Bây giờ nếu không phải có Doãn Chí Bình ở nơi đó ngồi, nói thật, Hoàng Dung đều muốn trực tiếp giơ cao hai tay, đầu hàng được, còn có thể bảo toàn một nhà lao tiểu tính mệnh. Doãn Chí Bình cũng không ngoài ý muốn, cao yếu ngàn năm lưu đồ cùng nội tình, tạo nên nhiều cao thủ như vậy khó khăn, nhưng không phải là không được. Chương 442, Thiếu Lâm tự xuất thủ, Thiếu Lâm tự lại tị thế. Chương 442, Thiếu Lâm tự xuất thủ, Thiếu Lâm tự lại tị thế. Trung Nguyên cùng Mông Cổ ở giữa to lớn thực lực sai biệt, không trách được người khác, chỉ có thể trách Dịch Tiểu Xuyên là không quản sự. Cao yếu khả năng giúp đỡ Mông Cổ bồi dưỡng nhiều người như vậy, Dịch Tiểu Xuyên không làm được sao? Nói cho cùng vẫn là Dịch Tiểu Xuyên không muốn làm như vậy. Nửa tháng sau, tạm thời làm dịu thương thế Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công xuất hiện lần nữa, lúc này mọi người mới biết được, Cấp Đạt Ba Đặc Nhị cùng Hoàng Dược Sư kết quả là Hoàng Dược Sư hơn một chút. Lý Chí Thường cũng đồng thời xuất hiện, vừa xuất hiện liền bị Đặc Mộc Nhị cùng một vị khác tiên tiên cảnh bấy công. Ỷ vào Cửu Dương thần công cương lực, lấy một địch hai miễn cưỡng chịu được, vừa đi vừa đánh, một đường hướng Linh Thiếu Cung mà đi. Hắn cần tìm tới Quách Tĩnh, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên Võ Lâm các đại môn phái rất thảm, không có không ít, đã thương càng nhiều. Chính là cái bang các nơi đàn miệng cũng bắt đầu có người tới cửa gây chuyện, cái bang những tên khất cái này tại Mông Cổ cao thủ trước mặt căn bản ngăn không được. Ngay cả đóng cửa khóa chùa Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm đều tránh không được bị người đánh đến tận cửa, bị ép tiến hành phản kích, ngược lại hóa giải một chút Hoàng Dung áp lực. Đám người lúc này mới biết được cái này Thiếu Lâm tự bên trong võ tăng ẩn giấu sâu như vậy. Không nói người người nhất lưu, người người nhị lưu vẫn có thể làm được. Thêm nữa các lớn thủ tọa kém cỏi nhất cũng là hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh cường giả cũng có ba tôn, thực lực nội tình không thể bảo là không mạnh. Mông Cổ cao thủ nhất thời khinh thị, kết quả cho mình chọc đại họa. Đám hòa thượng này không nặng không nhẹ, thấy mình quan bế sơn môn đều tránh không khỏi cái này hỗn loạn loạn thế, đánh nhau tới cửa địch tới đánh kia là hạ cực. Nghe nói cái kia phá hủy Thiếu Lâm tự đại môn Mông Cổ tiên thiên bị Thiếu Lâm phương trượng đánh thành phế nhân, cũng là không chết, chính là so chết còn khó chịu hơn. Cả người xương cốt từng khúc đứt đoạn, nếu không phải là người nhà mở miệng một tiếng người xuất gia không thể sát sinh, chỉ sợ đi không ra Thiếu Lâm tự đại môn. Có thể cái này so đem người giết còn hung ác, dù cho tương lai khôi phục, cũng phải nằm trên giường không dậy nổi. Chủ yếu nhất vẫn là người ta võ công cũng bị Đạt Ma viện thủ tọa phế đi. Trong năm trước Thiếu Lâm vẫn là trong chốn võ lâm cự phách, những năm gần đây bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến đóng cửa khóa chùa, nhưng cái này không có nghĩa là Thiếu Lâm không có thực lực. Cái này Thiếu Lâm phong bế sơn môn gần trăm năm, vốn cho rằng là bởi vì trong chùa cường giả không người kế tục, không nghĩ tới không phải nguyên nhân này. Hoàng Dung rất khó hiểu, Thiếu Lâm tự đại danh nàng thật là nghe cha Hoàng Dược Sư nói qua, kia là một cái thời kỳ đỉnh phong thực lực cùng thế lực còn muốn vượt qua toàn chân giáo quái vật khổng lồ. Đương nhiên, kia là tại Doãn Chí Bình chưa từng xuất hiện trước đó. Rất nhiều người đều cùng Hoàng Dung như thế, cho rằng Thiếu Lâm tự thực lực giảm xuống mới không thể không phong bế sơn môn, nhu đồ tránh thoát cái này càng thêm phân loạn loạn thế. Không nghĩ tới lần này biểu diễn trực tiếp chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Vẹn vẹn một cái đạt ma viện thủ tọa liền dễ như trở bàn tay phế đi một cái Mông Cổ tiên tiên cao thủ, nghe nói cao thủ như vậy tại trong chùa còn có hai cái. Thực lực như vậy, nói một câu Thiếu Lâm gần như chỉ ở toàn chân giáo phía dưới cũng không thành vấn đề. Bọn này hòa thượng có thể so sánh ngươi nghĩ lâu dài, bọn hắn am hiểu nhất trong loạn thế bảo tồn lực lượng, lúc thịnh thế mở rộng sân môn, thu nạp tín đồ, tích vơ vét của cải giàu, tăng cường nội tình, bọn hắn sẽ không xuống núi. Không phải Doãn Chí Bình chống rông nói xấu, năm đó Thiếu Lâm một nhóm, Doãn Chí Bình còn kém không nhiều lắm hiểu Thiếu Lâm tự đại khái thực lực, cho dù là trong loạn thế này, cũng là tuyệt đối một lớn bá chủ. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn đóng chặt sân môn. Loạn thế Phật môn không hỏi sự tình, lão quân đeo kiếm tế thương sinh. Mặc dù không thể đem tất cả Phật môn tử đệ giáng một gậy chết ơi, nhưng đại đa số người tuyệt đối không vô tội. Doãn Chí Bình cảm niệm lúc trước Thiếu Lâm Phương Trượng định tình quan đãi, cùng Cửu Dương thần công quà tặng. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy một mực yên lặng nhận Thiếu Lâm ẩn thế, không chỉ có sẽ không nhắc lên bọn hắn, còn cố ý giúp bọn hắn che giấu không ít. Lúc này chính là Trung Nguyên Võ Lâm gặp nạn thời điểm, trước kia phong bế sơn môn coi như xong, bọn hắn có lẽ không thể theo ngoại giới thu hoạch được tin tức, bây giờ đại môn đã mở, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng, Thiếu Lâm nên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Hoàng Dung không thể tin được Doãn Chí Bình lời nói, những này đắc đạo cao tăng không đều nói muốn lấy lòng dạ từ bi sao? Bây giờ Trung Nguyên đại địa phân loạn không ngừng, đã vượt qua năm đó cướp đoạt Cửu Âm chân kinh thảm thiết, những này cao tăng thật sẽ không động hợp tác. Ngươi lại xem đi. Nói lại nhiều, cũng không có chính mình tận mắt nhìn thấy chân thực hơn. Như cái này Thiếu Lâm tự thật sự có cái này dứt khoát loạn thế rời núi, ra một phần lực, Doãn Chí Bình liền vì chính mình thành kiến cùng bọn hắn xin lỗi, trong lòng nói xin lỗi. Tiếp xuống tiến triển chính như Doãn Chí Bình sở liệu. Làm toàn bộ thiên hạ đều coi là Thiếu Lâm tự cao tăng sẽ vì Trung Nguyên Võ Lâm xuất lực thời điểm, bọn hắn vẹn vẹn đã sửa xong chính mình đại môn, sau đó lại đem nó đóng lại. Hoàng Dung nhận được tin tức thời điểm mặt đều là hắc. Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu ở một bên nhìn xem Hoàng Dung biểu diễn trở mặt tuyệt kỹ, cũng liền như thế nhi, không có gì đặc sắc. Ngươi nhìn, có phải hay không nói với ta như thế? Đây đều là lịch sử nói cho chúng ta biết đáp án. Bọn hắn kinh văn, giảng đều là như thế nào để cho người ta buông xuống, chưa từng để cho người ta chống lại. Doãn Chí Bình chưa hề nói ngồi châm chọc ý tứ, chỉ là khuyên giải Hoàng Dung không cần xoắn xuýt Vu Thiếu Dừng. Bởi vì Doãn Chí Bình xưa nay liền không có đem Thiếu Lâm cân nhắc đi bảo. Chí thường sẽ cùng Quách Đại Ca tụ hợp, chờ bọn hắn đem Trung Nguyên Võ Lâm lực lượng chỉnh hợp lên, tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt đẹp, sau đó liền chờ Hoa Sơn luận kiếm mở ra bắt đầu. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, chỉ là Trung Nguyên Võ Lâm làm theo ý mình, không có chỉnh hợp cùng một chỗ, bị Mông Cổ cao thủ điểm mà phá đi. Một khi đem lực lượng ngưng tại một chỗ, coi như ở vào hạ phòng, cũng sẽ không bị động như vậy. Huống chi, nói không chừng đến lúc đó Cao Yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên cũng sẽ đi Hoa Sơn, Doãn Chí Bình thật là rất chờ mong cùng bọn hắn gặp lại lần nữa. Quá Nhi đâu? Quá Nhi tới kịp sao? Hoàng Dung hiện tại mấy ngày liền sẽ hỏi một câu Dương Quá tình huống. Mặc dù nói không cần cho Dương Quá áp lực quá lớn, nhưng đích thật là chỉ có Dương Quá mới là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Chờ một chút. Mỗi lần, Doãn Chí Bình chính là ba chữ này. Đã đợi lại đợi, Hoàng Dung lại cũng chỉ có thể tin tưởng Doãn Chí Bình. Dương Quá nơi đó tuế nguyệt tinh tốt, phía ngoài hỗn loạn một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn, Doãn Chí Bình đều không cùng hắn nói, chính là cách một đoạn thời gian cho hắn đưa một đợt vật tư. Dương Quá không hổ là nguyên tắc nhân vật chính, thiên tư tuyệt đỉnh. Cho dù là không có khai thiếu, đi đến Doãn Chí Bình kỳ vọng con đường, hắn vẫn là dựa vào cố gắng của mình tu luyện vững bước đi về phía trước. Không nói tiến bộ bao lớn, nhưng đích thật là không có dừng lại qua bước chân, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thực lực tăng lên. Dương Quá cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm độ phù hợp rất cao. Huyền Thiết Trọng Kiếm nơi tay, Dương Quá chiến lực bị cất cao một mảng lớn. Chính là ngưng tụ ra kiếm khí cũng thay đổi bộ dáng, tất cả đều là Huyền Thiết Trọng Kiếm dáng vẻ. Bây giờ tới gần 900 đạo kiếm khí năng lực, nắm lấy kiếm đều nhanh gặp phải 1000 đạo kiếm khí hiệu quả. Có thể nói, khoảng cách bài trừ kiếm trận sẽ không rất xa. Chỉ là có chút đáng tiếc, không thừa dịp hiện tại cơ hội này khai khiếu hiểu được, như vậy về sau thì càng khó khăn. Chương 443, Hoa Sơn luận kiếm vẫn là Thiên Sơn luận kiếm. Chương 443, Hoa Sơn luận kiếm vẫn là Thiên Sơn luận kiếm. Doãn Chí Bình đương nhiên là hy vọng Dương Quá có thể tự mình lĩnh ngộ, đây mới thực sự là thuộc về chính hắn. Mình đã là nhắc nhở, nói thêm nữa chẳng khác nào là trực tiếp mở ra nói cho hắn biết, ngược lại không đẹp. Một bên khác, Lý Chí Thường vừa đến Thiên Sơn liền gặp được Kim Luân Pháp Vương, hai người giao thủ ngắn ngủi, Lý Chí Thường bị thương nhẹ, nhờ có Quách Tĩnh kịp thời đổi tới, mới đưa Lý Chí Thường nối liền Linh Thử Cung. Kim Luân Pháp Vương lấy một chọi hai đã có áp lực, lại thêm Lý Chí Thường lại không được, bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu giao người. Điều này sẽ đưa đến Thiên Sơn trong lúc nhất thời thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cùng một thời gian, tình hình như thế, Hoàng Dung cũng không ở lại được nữa, mong muốn tiến về Thiên Sơn. Có một số việc vẫn là ở trước mặt hành sự tùy theo hoàn cảnh tương đối tốt, cũng là bị Doãn Chí Bình cản lại, lý do rất đơn giản, mang thân thể cũng không cần chạy loạn. Chờ một chút, hiện tại đi cũng vô dụng. Sách lược là hai người thương lượng cùng một chỗ quyết định, kỳ thật Doãn Chí Bình mới là thích hợp nhất. Bởi vì song phương võ lâm mong muốn đạt thành nhất trí, nhất định phải có một cái trọng lượng cấp nhân vật áp trận, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Doãn Chí Bình còn có thích hợp hơn sao? Chỉ là Doãn Chí Bình cảm thấy còn quá sớm, Dương Quá còn không có xuất quan, Cao Yếu kế tiếp có tính toán gì cũng không biết, lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt. Bây giờ hai bên đã khắc chế, phong ba dần dần lắng lại, đến lúc đó để cho người ta trực tiếp đi Hoa Sơn chính là. Doãn Chí Bình nói xong cũng để cho người ta đi đầu tiến về Hoa Sơn, an bài các loại công việc. Không cần lôi đài loại này công trình, nhưng là ở lại cùng ẩm thực một loại, xem như đưa ra Hoa Sơn luận kiếm chủ sự phương, toàn chân giáo vẫn là đến an bài tốt. Những sự tình này lúc đầu giao cho Vương Sử Nhất mới là tốt nhất, thật là toàn chân ngũ tử cũng đều cùng tiến lên Thiên Sơn, Phùng Chí Sơn cũng lưu tại Linh Thiếu Cung không có trở về, chỉ có thể để người khác đi. Cái bang cũng là chủ sự phương một trong, Hoàng Dung cũng ra lệnh cho phía dưới trưởng lão hiệp trợ. Đúng rồi, Mạc Sâu, sư muội của ngươi đại khái còn cần bao lâu có thể tấn cấp tiên tiên, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, mang nàng ra ngoài kiến thức một chút. An bài tốt tất cả, Doãn Chí Bình thuận mồm đề một câu, nghĩ đến tiểu long nữ từ nhỏ đến lớn không có xuống sơn, lần này cũng là một cơ hội đi ra xem một chút. Tạm thời khởi ý, trực tiếp liền xách ra. Không biết rõ, ngươi cũng biết, loại sự tình này không ai nói rõ được, mặc dù sư muội đã đụng chạm đến cánh cửa, chỉ kém một cơ hội, nhưng cái này thời cơ lúc nào thời điểm đến, ai cũng không nói chắc được. Lý Mạc Sầu cũng là đang nghĩ biện pháp giúp tiểu long nữ, chỉ là một mực không có hiệu quả. Dường như ngoại trừ lúc trước sư phụ qua đời thời điểm, cùng lần thứ nhất nhìn thấy nho nhỏ chỉ Doãn Thiên Tuyết thời điểm, sư muội mới có thể lộ ra rõ ràng biểu tình biến hóa. Thời gian còn lại đều là như vậy mây trôi nước chảy, tựa hồ là không đem bất cứ chuyện gì đều đặt ở trong lòng. Ta cảm thấy có thể thực hiện, chờ muộn một chút hỏi nàng một chút ta. Vẫn là phải nhìn sư muội chính mình ý tứ, Lý Mạc Sầu sẽ không đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi danh nghĩa tự mình vì sư muội làm chủ. Ân, dù cho không có tấn thăng cũng không cần gấp, lần này Hoa Sơn luận kiếm sẽ rất náo nhiệt, nói không chừng có chút cơ duyên cũng không nhất định. Có thể không náo nhiệt sao? Trước kia là Trung Nguyên trong trốn võ lâm chiến, hiện tại cũng diễn biến thành Trung Nguyên cùng Mông Cổ ngoại chiến. Hơn nữa Dịch Tiểu Xuyên không xác định, nhưng là Doãn Chí Bình có thể khẳng định Cao Yếu nhất định sẽ đi. Cao Yếu cũng đi lời nói, thế tất sẽ hiện thân cùng mình thấy một lần. Có hai người bọn họ ở đây, giới này Hoa Sơn luận kiếm liền đã đủ để trở thành huy hoàng nhất một lần. Thời gian kế tiếp, theo Trung Nguyên cùng Mông Cổ song phương bắt đầu thu nạp thế lực, trên giang hồ loạn tượng bắt đầu làm dịu. Thiên Sơn trở thành toàn bộ thiên hạ tiêu điểm. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Trương Tam Thương trở minh giáo cao thủ toàn bộ tụ tập Thiên Sơn. Các đạt ba đạt nhĩ, đạt mục nhĩ, a một cổ trở Mông Cổ cao thủ cũng tụ lại tại Kim Luân Pháp Vương bên người. Sau 3 tháng, Dương Quá rốt cục phá trận mà ra. Cứ việc trên thân bẩn thỉu, còn mang theo mùi vị khác thường, nhưng tinh thần lại là tràn đầy, vừa xuất quan, về nhà trước tắm nước nóng, lại đến bái kiến sư phụ. Doãn Chí Bình đối mặt trước mắt sạch sẽ đồ đệ, muốn nói lại thôi, rất là xoắn xuýt. Kết quả là vẫn là không có đạt thành kỳ vọng của mình, suy tư một lát, Doãn Chí Bình vẫn là quyết định trực tiếp nói rõ. Vì sư vì ngươi mang tới huyền thiết trọng kiếm, ngươi liền không nghĩ tới dụng ý của ta sao? Doãn Chí Bình một mực rất tán thành Dương Quá thiên phú tài tình, chính là SG cũng là số 1 số 2, khó được một lần trì độn như vậy, vẫn là nói mình đối với hắn kỳ vọng quá lớn, luôn cảm thấy hắn mỗi lần đều có thể nhìn ra chính mình thâm ý a. Không phải sư phụ cho đệ tử tìm thấy bội kiếm sao? Tốt ta, Dương Quá căn bản không nghĩ tới chuyện này. Doãn Chí Bình còn có thể nói cái gì đó? Vậy ta vì cái gì không tại lúc bắt đầu cho ngươi, hay là kết thúc về sau cho ngươi, mà là làm ngươi tại trong kiếm trận thời điểm cho ngươi, ngươi liền không nghĩ tới? Doãn Chí Bình lần nữa nhắc nhở. Đây không phải là sư phụ cho đệ tử trợ lực sao? Dương Quá vẫn là không có quay lại, hắn nhìn thấy sư phụ mang đến huyền thiết trọng kiếm thời điểm liền biết, đây là sư phụ đang trợ giúp chính mình phá giải kiếm trận, tăng cường thực lực. Người không lời thời điểm thật xét lời, Doãn Chí Bình hiện tại liền cười. Chỉ là tại Dương Quá trong mắt, nhà mình sư phụ làm sao nhìn đáng sợ như vậy? Doãn Chí Bình đỗng nhiên không muốn nói nữa, liền để cái này xuẩn đồ đệ tiếp tục xuẩn đi thôi. Ngươi đi về trước đi, cho ngươi 3 ngày thời gian bồi bồi mẹ ngươi, sau đó mang theo Lục Ngạc, Phù Nhi cùng Thiên Tuyết đi Thiên Sơn phiếu miểu phong linh thứ cùng, cùng bọn hắn nói, nên đi Hoa Sơn. Đây là Hoa Sơn luật kiếm, toàn bộ gom lại Thiên Sơn là cái gì sự tình? Muốn hay không đổi tên gọi Thiên Sơn luật kiếm? Chỉ có 1 tháng thời gian, về thời gian cũng kém không nhiều. Nói lên việc này, Dương Quá cũng nghiêm túc, không còn cười đùa tí tưởng. Hắn cũng là sau khi đi ra mới từ chính mình mẫu thân trong miệng nói đến chuyện gần nhất, nghe nói Quách Bá Mẫu trong lòng rất lo lắng. Quách Bá Mẫu hiện tại đã lộ ra nghi ngờ, rõ ràng nhìn ra được bụng phồng lên, trong này thật là có chính mình hai cái đệ đệ muội muội. Vì Quách Bá Mẫu cùng chưa xuất thế đệ đệ muội muội, Dương Quá cảm thấy mình nên ra một phần đại lực, sư phụ, cho đệ tử 1 ngày thời gian là được, ngày mai ta liền xuất phát. Tùy ngươi cùng nguyên nương cùng Lục Ngạc các nàng nói xong là được. Dương Quá một bầu nhiệt huyết, Doãn Chí Bình cũng liền theo hắn đi. Đúng rồi, hỏi một chút Lao Điêu cùng Bách Linh có đi hay không, bọn chúng nguyện ý có thể cùng đi. Khỏi cần phải nói, cái này một điêu một rắn nhìn hài tử tuyệt đối là chuyên nghiệp. Về phần Linh Hồ cùng Nhân Sâm Tinh, Linh Hồ còn tại trưởng thành kỳ, muốn đi lời nói vẫn là đi theo Lý Mạc Sầu cùng mình tương đối tốt. Nhân Sâm Tinh, Doãn Chí Bình đều không còn được, cũng không cần lo lắng nó muốn chạy, không ai tóm được. Có Doãn Chí Bình tại, cũng không sợ có người sẽ đem chủ ý đánh tới bọn chúng trên thân. Cao Yếu cũng sẽ không, trong mắt của hắn chỉ có hắn chấp nhiệm. Biết sư phụ, sư nương, vậy đệ tử cáo lui. Dương Quá không mình hành lễ. Đợi đến Dương Quá đẩy cửa đi ra ngoài, quay người đóng cửa thời điểm, nghe được sư phụ đề điểm, trở về đem ngươi đã từng cơ sở kiếm chiêu một lần nữa nhặt lên. Dương Quá ngu ngơ nguyên địa, vừa rồi sư phụ mấy vấn đề xuất hiện trong đầu, giờ mới hiểu được sư phụ đem huyền thiết trọng kiếm giao cho mình dụng ý buồn cười chính mình khoác lác thông minh dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ tới. Là, sư phụ. Chương 444, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên lên đường chương 444, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên lên đường kiếm tiên truyền nhân, xuống núi. 3 ngày sau, tin tức này truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Từ khi Mông Cổ cao thủ xâm chiếm Trung Nguyên Võ Lâm về sau, ngoại trừ Quách Tĩnh, Lý Chí Thường, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công các cao thủ bên ngoài, liền Doãn Chí Bình thê tử Lý Mạc Sầu cùng đệ tử Dương Quá nhất là chú mục. Về sau truyền đến tin tức, Kiếm Tiên phu nhân làm bạn Kiếm Tiên Tả Hữu, hai người như hình với bóng, không có chuyện quan trọng sẽ không tách rời. Cứ việc không hiểu, đều lúc này, còn làm chuyện này để làm gì? Nhưng cũng không thể nói cái gì. Mà Kiếm Tiên truyền nhân Dương Quá thì là bế quan tu luyện bên trong, là Hoa Sơn luận kiếm làm chuẩn bị, ngược lại để người nói không ra cái gì. Bây giờ Dương Quá rốt cục xuống núi, có phải hay không liền đại biểu cho Doãn Chí Bình cho rằng Dương Quá đã có đầy đủ thực lực có thể quét ngang Mông Cổ Đông Đạo cao thủ, liền cùng sư phụ hắn lúc trước như thế. Về phần Dương Quá bên người đi theo ba thiếu nữ cùng một điều một rắn, đại gia cũng đều nhận ra thân phận. Trước đó liền có truyền ngôn, Doãn Chí Bình khí vận thâm hậu, thu phục mấy cái thiên địa linh vật, nghĩ đến chính là hai cái này. Đám người ngạc nhiên sau khi cảm thấy người này là Doãn Chí Bình, cũng không thấy đến kỳ quái. Dương Quá hành tung, không chỉ có là Trung Nguyên Võ Lâm đang chăm chú, Mông Cổ cao thủ cũng là như thế, nhưng bọn hắn không có ngăn cản. 6 ngày thời gian, nhờ vào thần điêu cùng Mật Linh, Dương Quá một đoàn người liền đi tới Thiên Sơn dưới chân. Còn chưa lên sơn, trước hết gặp Kim Luân Pháp Vương. Hắn là một người tới, không mang cái khác giúp đỡ. Dương thiếu hiệp, Công Tôn cô nương, Doãn cô nương, Quách cô nương, gần đây vừa vặn rất tốt. Kim Luân Pháp Vương nhìn xem trước mặt một nam ba nữ, một điêu một rắn, bất luận là lễ tiết vẫn là ngôn ngữ đều để người cảm giác bọn hắn không phải đứng tại mặt đối lập địch nhân, mà là hồi lâu không thấy bằng hữu. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy kia thần thái sáng láng thần điêu, trên thân mơ hồ làm đau, kia là trước kia bị Doãn Chí Bình đả thương địa phương. Quốc sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Quá đem ba cái muội muội bảo hộ ở sau lưng, quan sát đến bốn phía. Nhìn qua chỉ có Kim Luân Pháp Vương một người, nhưng không phải mình một người, Dương Quá cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Yên tâm, chỉ có tiểu tăng một người. Kim Luân Pháp Vương mở ra hai tay lấy đó thành ý, sau đó tiếp tục nói, Dương thiếu hiệp, không biết sư phụ ngươi Doãn Kiếm Tiên có thể từng xuống núi. Kỳ thật Kim Luân Pháp Vương lần này tới là muốn nhìn một chút Doãn Chí Bình có hay không tới. Nhận được tin tức bên trên là không có Doãn Chí Bình tin tức, nhưng là người bình thường cũng dò xét không đến vị kia kiếm tiên. Cho nên Kim Luân Pháp Vương tới, một thân một mình. Quốc sư tìm sư phụ thật là có chuyện gì? Nếu là cần, tiểu tử có thể nhắn dùm. Thần điêu cùng Bạch Linh bảo hộ ở tam nữ hai bên, Dương Quá thoáng yên tâm, cũng không nói sư phụ hạ không có xuống núi, lập lờ nước đôi. Kim Luân Pháp Vương nhìn nhìn Dương Quá, nhìn lại một chút kia thần điêu cùng Bạch Xà, trong lòng không sai. Doãn Kiếm Tiên nếu là có dặn dò gì, có thể nói, vị kia nói, chúng ta đều sẽ nghe theo. Kim Luân Pháp Vương lưu lại một câu nói như vậy, xoay người rời đi. Muốn biết đã biết, cần thông báo cũng thông chi tới, Kim Luân Pháp Vương cũng phải vì tiếp xuống đại chiến làm chút chuẩn bị, tối thiểu trong doanh địa những cái này đau đầu, nên thu thập một chút. Người trong thảo nguyên dân kiệt nạo, nhất là bây giờ Mông Cổ đế quốc như mặt trời ban trưa thời điểm, ngay cả trong tộc cao thủ đều là ai cũng khu phục, chớ nói chi là Kim Luân Pháp Vương một cái ngoại lai quốc sư. Trước kia còn mông triều bọn hắn, hiện tại không được. Còn một tháng nữa, Dương Quá đều xuống núi, Doãn Chí Bình sẽ còn xa sao? Kỳ kỳ quái quái, Dương ca ca, cái này phiên tăng nói cái gì ý tứ? Cái gì gọi là nghe cha? Cha phải gọi hắn tự sát hắn cũng tự sát sao? Doãn Tiên Tuyết nghe không hiểu, Dương Quá cũng không nghe hiểu, nói không chừng hắn sẽ đâu. Hắn cũng không phải luyện công luyện tròn váng, làm sao có thể? Lời này chính là ba tuổi đứa nhỏ nghe xong đều biết là không thể nào. Dương Quá nhún nhún vai, không làm trả lời, Kim Luân Pháp Vương trong miệng bị kia, chỉ cho rằng là mồ hôi mông ca. Ba tháng qua, Thiên Sơn bên này đã tụ tập rất nhiều người, Linh Thiếu Cung cùng Mông Cổ cao thủ cũng giao thủ nhiều lần, đều là sấm to mưa nhỏ, thương vong nhìn qua không ít, kỳ thật nhiều ở phía dưới người, hậu thiên cùng tiên tiên cảnh cũng còn khắc chế. Dương Quá đến phá vỡ cái này, một an ý Dương Quá đem Doãn Chí Bình lời nói truyền lại cho Quách Tĩnh, Thác Bạt Vân Thư, Hoàng Dược Sư bọn người. Mấy người kỳ thật rất sớm đã muốn đi Hoa Sơn, chỉ là trở ngại dưới núi Đông Đảo Mông Cổ cao thủ, cho nên không có khinh động. Lúc đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ là đang trên đường tới, chúng ta đã gặp phải Kim Luân Pháp Vương, hắn nói sư phụ có cái gì phân phó, bọn hắn sẽ tuân theo, nghĩ đến sư phụ hẳn là có cái gì chuẩn bị ở sau. Nghe được Dương Quá lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau, cho nên làm khó bọn hắn khó khăn, liền bị Doãn Chí Bình một câu phá. Trong đó có cái gì lợi hại quan hệ tất cả mọi người không rõ ràng, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng Doãn Chí Bình. Ngày thứ hai, Dương Quá lẻ loi một mình tìm tới Mông Cổ doanh địa. Kim Luân Pháp Vương còn chưa xuất hiện, liền có không ít Mông Cổ cao thủ hoặc sáng hoặc tối quan sát đến Dương Quá. Trong này có ít người từng trải qua Doãn Chí Bình lợi hại, chính là lúc trước được thả 9 người một trong, bọn hắn muốn nhìn một chút vị này kiếm tiên truyền nhân được kiếm tiên mấy phần chân truyền. Có ít người sau khi trở về mới nghe nói Doãn Chí Bình lấy một địch 18 sự tích, cứ việc khó mà tin được, nhưng đồng bạn thi thể là ở chỗ này, muốn không tin đều không được. Lúc này nghe nói kiếm tiên truyền nhân đến thăm, cho nên không chịu nổi tính tình đến đây xem xét, hết ngồi đại giếng, theo Dương Quá trên thân, có thể nhìn thấy vị kia kiếm tiên một chút thực lực. Dương Quá phát giác được rất nhiều người thăm dò, nhưng thờ ơ, tiên lặng chờ Kim Luân Pháp Vương đến. Dương thiếu hiệp, nhanh như vậy lại gặp mặt. Kim Luân Pháp Vương tới rất nhanh. Quốc sư, tiểu tử xuống núi trước đó, sư phụ từng có bằng giao, nói là chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên xuất phát đi Hoa Sơn. Dương Quá nói xong, lặng lặng chờ đợi Kim Luân Pháp Vương trả lời chắc chắn. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Kim Luân Pháp Vương không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới, đồng thời hứa hẹn cùng ngày bắt đầu chuẩn bị, bằng nhanh nhất thời gian xuất phát. Cũng là chung quanh những người khác có chút bạo động. Thật là còn có sự tình khác. Kim Luân Pháp Vương tiếp tục hỏi. Không có, vậy thì đa tạ đại sư, đợi đến Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, tiểu tử lại hướng đại sư lĩnh giáo võ học. Dương Quá biết, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm đối thủ của mình chính là cái này Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10 Kim Luân Pháp Vương, Bát Cổ Thương Sư Đệ. Đây là tự nhiên. Dương Quá sau khi đi, Kim Luân Pháp Vương lập tức liền bị vây công. Chúng ta đem toàn bộ phiếu Miểu Phong vây quanh, đem bọn hắn vây chết ở chỗ này, cái này Hoa Sơn, còn cần đi sao? Đúng vậy à, hiện tại là chúng ta phải ưu thế, đem Linh Thiếu Cung bên trong Trung Nguyên người áp chế, tại sao phải thả bọn họ đi ra? Liên chờ ở chỗ này, hấp dẫn càng nhiều Trung Nguyên người trong võ lâm tới, chúng ta còn có cơ hội tiến hành chặn giết, ta không rõ tại sao phải từ bỏ cái này tốt đẹp thế cục. Mồ hôi trước khi đi, xác định Kim Luân Pháp Vương tuyệt đối quyền chủ đạo, nhưng bọn hắn chính là không phục. Không phải là bị Doãn Chí Bình dọa cho sợ rồi a? Không ít người đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều là biết đến, Doãn Chí Bình đi vào Cáp Lạc Hòa Lâm thời điểm, Kim Luân Pháp Vương cùng Bát Cổ Thương thật là đại môn không ra nhị môn không bước, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Chương 445, Long Nữ xuống núi. Chương 445, Long Nữ xuống núi. Vừa vặn Kim Luân Pháp Vương tìm không thấy cơ hội chỉnh đốn những này lòng cao hơn trời ra hỏa. Trước kia Kim Luân Pháp Vương cùng Bát Cổ Thương ngay tại nghi hoặc, vì cái gì Mông Cổ trong nước sẽ có nhiều như vậy tiên tiên cảnh cao thủ, thật là trước đó không lâu nhìn thấy vị kia về sau, Kim Luân Pháp Vương rốt cuộc biết nguyên nhân. Chính mình có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10 chính là vị kia thủ bút. Đáng tiếc, những người này chỉ là nhận lấy vị kia ân huệ, nhưng lại không biết vị kia tồn tại, chỉ cho là chính mình mọi thứ đều là gia tộc Hoàng Kim quà tặng. Kim Luân Pháp Vương không nghi ngờ những người này đối Mông Cổ trung tâm, nói khó quản sát thực khó quản, nhưng muốn nói tốt quản, cũng là thật đơn giản. Bản tọa là Mồ Hôi Khâm Định thủ lĩnh, các ngươi nếu là có dị nghị, cho các ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, tìm Mồ Hôi rút lui bản tọa vị trí, đổi lấy ngươi bên trên, thứ hai, đánh bại ta. Kim Luân Pháp Vương bệ nghệ bốn phía, Dương Quá trước mặt khiêm tốn dễ nói chuyện tiên là cho Doãn Chí Bình mặt mũi, cùng đối Dương Quá thực lực tôn trọng. Các ngươi là thứ gì vớ va vớ vẩn? Đại đa số đều dựa vào dược vật chất đống tiên tiên mà thôi, chỉ là đủ lên tiên tiên cánh cửa, đã định trước cả đời khó tiến thêm nữa. Hắn không giống, hắn là vị đại nhân kia dùng công lực của mình cưỡng ép tăng lên, mặc dù căn cơ bất ổn, nhưng không có cái khác gì chứng. Chỉ cần cấp đạt ba đặc nhĩ, đạt một nhĩ, a một cổ trở số ít tự mình tu luyện mấy người không có đứng ra, Kim Luân Pháp Vương liền có biện pháp hoàn toàn trưởng khống những người này. Thực lực mới là hắn lớn nhất lực lượng. Người không thể nào phản bác, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Sau đó đưa ánh mắt đặt ở cấp đạt ba đặc nhĩ cùng a một cổ trên thân, chờ mong hai vị này có thể đứng ra đến cùng Kim Luân Pháp Vương đối kháng. Bọn hắn không phải Kim Luân Pháp Vương cái kia đối thủ, hai vị này liền không nhất định. Đáng tiếc, các đạt ba đặc nhĩ cùng a một cổ chỉ nghe mệnh tại mồ hôi để bọn hắn nghe Kim Luân, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Kim Luân Pháp Vương kỳ thật cũng không hiểu tại sao phải làm như vậy, có thể những này không chỉ có là Mồ Hôi mệnh lệnh, càng quan trọng hơn là vị đại nhân kia cũng là như thế yêu cầu hắn. Một tháng sau lúc này Hoa Sơn vô cùng náo nhiệt, chân núi đứng lên rất nhiều đơn giản quán trà tiệm cơm, toàn chân giáo đệ tử còn thuê lại khách sạn hoặc là tràn giá mua nông gia, sau đó đơn giản cải tạo thành tạm thời điểm nghỉ chân hoặc là ngủ lại điểm. Công khai ghi giá, toàn chân giáo gia đại nghiệp đại cũng sẽ không làm từ thiện. Quách Tĩnh, Thác Bạt Vân Thư, Trương Tam Thương, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Dương Quá, Lý Chí Thường cầm đầu Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ đã sớm đạt tới Hoa Sơn, cùng Kim Luân Pháp Vương, các đạt ba đặc nhĩ, a một cổ cầm đầu Mông Cổ đám người Nam Bắc điều trị, tạm thời bình an vô sự. Cùng thời gian ước định còn có cuối cùng 3 ngày, ngoại trừ Doãn Chí Bình bên ngoài nên đến đều tới, không nên đến cũng tới. Nhất Đăng đại sư cũng mang theo đệ tử đi vào Hoa Sơn, cùng Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công bọn người tụ hợp, quyết định ra một phần lực. Đây cũng là Nhất Đăng đại sư cùng môn hạ đệ tử cùng nhau quyết định. Nam Tống triều đình cũng phái người đến quan chiến, tới là một vị cấm quân thống lĩnh, tiên tiên cảnh, tùy hành 20 vị hậu tiên cảnh thủ hạ, lấy tên đẹp trợ quyền. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn tới đây chỉ là cần một cái kết quả, ảnh hưởng này triều đình kế tiếp đối mặt Quách Tĩnh bọn người cùng giang hồ thái độ. Dương Quá một tháng này cũng là nghe theo sư phụ dạy bảo, không tiếp tục tu luyện Cửu Dương thần công cùng bạn kiếm quy tông, mà là trở về cuộc sống trước kia, một lần nữa nhặt lên cơ sở kiếm chiêu. Đừng nói, trước kia dùng kiếm gỗ, hiện tại dùng huyền thiết trọng kiếm, cơ múa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn có 3 ngày, không nghĩ tới một lần Hoa Sơn Luận Kiếm vậy mà biến thành dạng này. Bây giờ suy nghĩ một chút Quách Tĩnh đã cảm thấy có chút xé, ai biết Hoa Sơn Luận Kiếm là Chu Bá Thông nói ra, nguyên nhân chỉ là vì tìm một chỗ cung cấp bọn hắn giao thủ luận bàn. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn chuyện này để làm gì? 3 ngày sau liền phải bắt đầu, Dung Nhi cùng Doãn huynh đệ bọn hắn cũng không biết đến đâu nhi. Hoàng Dược Sư ghi nhớ lấy chính mình mang thai nữ nhi, vừa nghĩ tới nữ nhi của mình vì Quách Tĩnh cái này tiểu tử ngốc lại phải tại Quỷ Môn Quan đi một lần, đối Quách Tĩnh kia là nhìn cái mũi không phải mặt, các loại thấy ngứa mắt. Quách Tĩnh có thể làm sao? Chính mình cha vợ chỉ có thể thụ lấy thôi. Doãn huynh đệ có thần tiên thủ đoạn, ngươi cũng đừng lo lắng, có hắn hộ tống, còn có thể nhường Dung Nhi ngã không thành. Hồng Thất Công gặp một cái trên tay đùi gà, vui vẻ, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Hoàng gia gia ngài cứ yên tâm đi, sư phụ cùng sư nương nhất định sẽ chiếu cố tốt Quách bá mẫu. Đây là Dương Quá. Ông ngoại, ngươi thế nào so với chúng ta nữ hải tử còn nhăn nhó? Quách Phù một câu kèm chút đem Hoàng Dược Sư tức giận đến rời ghế mà đi. Phía Bắc thôn trấn bên trong, toàn chân giáo cũng an bài thỏa đáng Mông Cổ đám người nơi ở cùng ăn uống chi phí, đương nhiên là lấy tiền. Kim Luân Pháp Vương cũng đang chờ. Hắn đang chờ vị đại nhân kia đến. Mặc dù vị đại nhân kia không có nói qua hắn sẽ tới, nhưng là nói gần nói xa đều là đối Doãn Chí Bình coi trọng, Kim Luân Pháp Vương cảm thấy hắn sẽ đến. Kim Luân Pháp Vương cũng là theo vị kia trên thần, chân chính thấy rõ chính mình cùng Doãn Chí Bình ở giữa chênh lệch đã là cách biệt một trời. 3 ngày thời gian một cái chớp mắt mà qua. Hoa Sơn chi đỉnh, nơi này chính là Trung Nguyên Võ Lâm cùng Mông Cổ Võ Lâm triển mở đại chiến địa phương. Song phương nhân mã không hẹn mà cùng tụ tập đến nơi đây, kinh vị rõ ràng. Trung Nguyên Võ Lâm một phương, Quách Tĩnh, Dương Quá làm chủ, Thác Bạt Vân Thư, Trương Tam Thương, Lý Chí Thường làm phụ, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, còn tại sau lưng. Mông Cổ bên kia cầm đầu tự nhiên là Kim Luân Pháp Vương, Các Đạt Ba Đập Nhĩ, A Một Cổ cùng Đập Mục Nhĩ, Cách Căn Tháp ở sau lưng hắn, những người khác cũng đều tự tìm vị trí nói chuyện, tiên thiên cảnh cường giả tới không ít, trọn vẹn 10 tôn. Một bên lặng lặng chờ đợi, một bên cãi nhau. Song phương đều đang đợi người, chờ Doãn Chí Bình. Cứ việc Mông Cổ một bên cao thủ rất khó chịu, lại muốn một cái người hắn làm giám sát, nhưng có Kim Luân Pháp Vương để ép, cũng chỉ có thể trong nội tâm phát cầu nhỏ, cũng không dám ở trước mặt phát tác. Tới gần giờ ngọ, mặt trời tối cao chiếu thời điểm, một thanh âm cuối cùng từ trên trời truyền đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên. "Chư vị, Doãn nào đó không đến muộn a?" Doãn Chí Bình mang theo Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ chậm rãi rơi xuống. Nhanh rơi xuống đất thời điểm, vung tay lên một cái, một cô ôn hòa kình khí mang theo Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ, đem hai người đưa đến Trung Nguyên Võ Lâm một bên, Hoàng Dược Sư bên người. Tiểu Long Nữ vẫn là không có đột phá tới tiên thiên, bất quá Lý Mạc Sầu cùng nó nói lên cùng đi Hoa Sơn thời điểm, Tiểu Long Nữ do dự một lát đáp ứng. Nàng kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem, lúc trước nhường sư tỷ hiếu kỳ mà vi phạm sư mệnh dưới núi là như thế nào hấp dẫn người, càng muốn nhìn hơn nhìn ngoài núi cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Tam nữ đến hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt, hoặc là nói, tất cả ánh mắt đều bị Tiểu Long Nữ hấp dẫn tới. Hoàng Dung nghi ngờ chính là song thai, hiện tại bụng đã cao cao nâng lên, toàn bộ hành trình bị Tiểu Long Nữ đỡ lấy. Lý Mạc Sầu xem như Doãn Chí Bình tâm thượng nhân, dung mạo khí chất tất nhiên là đương thời ít có, đám người cũng là nghe nói qua. Thật là Tiểu Long Nữ, ngoại trừ Trung Nam Sơn ăn ảnh quen thuộc người, chính là Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương đều chưa từng gặp qua, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Chương 446, sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời. Chương 446, sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời. Doãn Chí Bình được xưng là tiên, không phải là bởi vì thế nhân biết tiên tiên về sau chính là tiên lộ, mà là thực lực của hắn quá mạnh, không giống nhân gian tất cả. Trước kia mọi người không biết rõ tiên là cái gì, coi là nam tử chính là Doãn Chí Bình dạng này, nữ tử chính là Lý Mạc Sầu dạng này tiên khí bồng bềnh. Hiện tại gặp được Tiểu Long Nữ về sau, mới chính thức thấy được tiên nữ cụ tượng hóa, đó là chân chính không giống nhân gian có tuyệt mỹ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó đỡ lấy Hoàng Dung, có thể trong lúc phất tay hiển thị rõ tiên khí, tuy không rất biểu lộ, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy khoảng cách cảm giác, lại không khiến người ta phản cảm, thật giống như vốn là nên như thế, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn. Nữ tử này là ai? Là cùng Doãn Kiếm Tiên cùng đi. Ta nào biết được. Bất quá thật sự là tiên nữ đồng dạng bộ dáng a. Chỉ sợ sẽ là trong hoàng cung 3000 tần phi cũng không kịp cái này một người a. Mặc dù nói ra Doãn Kiếm Tiên có thể sẽ không cao hứng, nhưng ta còn là muốn nói nữ tử này so Doãn phu nhân còn muốn tuyệt sắc. Trung Nguyên nhân sĩ vẫn còn tương đối hàm xúc, Mông Cổ bên kia liền trực tiếp rất nhiều, bọn hắn sùng bái cường giả, coi trọng thứ gì đều dựa vào thực lực cấp đoạt, rất hiện thực, rất tàn khốc. Trung Nguyên còn có xinh đẹp như vậy cô nương, dù là không có chúng ta trên thảo nguyên cô nương cũng dã, nếu có thể thử một chút liền tốt. Đến phiên ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Trung Nguyên cô nương chính là Thủy Linh. Tiểu Long nữ xinh đẹp lông mày khẽ nhíu, Mông Cổ bên kia âu ngôn huế ngữ tự nhiên truyền đến trong thai của nàng, nhưng nàng rất là không thích. Tiểu Long nữ tiếp xúc nhiều nhất nam tính chính là tỷ phu Doãn Chí Bình, giống trưởng bối như thế, tung lấy nàng, tiếp theo chính là Dương Quá cái này hậu bối, có khi cả lơ phất lơ, lại đối nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần tôn kính. Tiểu Long nữ khi nào đã nghe qua những này, chỉ cảm thấy dưới núi người cực kỳ chán ghét. Phát giác được Tiểu Long nữ chán ghét, Hoàng Dung nhẹ nhàng vô vô Tiểu Long nữ mu bàn tay, nhỏ giọng an ủi, thế đạo này đối nữ tử rất là không công bằng, nhất là mỹ mạo nữ tử, nhiều khi làm ra tay lúc liền ra tay, chỉ có để người khác đều cảm thấy sợ hãi, mới không dám ở trước mặt ngươi nói lung tung. Tựa như sư tỷ như thế, bản thân thực lực cao cường, lại có tỷ phu tại phía sau là sư tỷ chỗ dựa, cho nên không ai dám nói sư tỷ nói nhảm, đúng không? Tiểu Long nữ vốn là người thông tuệ, từ khi bằng lòng sư tỷ xuống núi nhìn xem về sau, sư tỷ liền thường xuyên cho nàng giảng thuật dưới núi một ít chuyện. Tiểu Long nữ cũng ý thức được chính mình sinh tuyệt mỹ, sau khi xuống núi chỉ sợ sẽ không an ổn. Chỉ là không nghĩ tới chính mình tỷ phu còn ở đây, liền có người phách lối như vậy. Không sai, tỷ phu ngươi tự nhiên cũng là người chỗ dựa. Tiểu Long nữ một chút liền thông, Hoàng Dung trong lòng cũng an tâm không ít. Nàng thật là nghe nói qua lúc trước Lý Mạc Sầu lần thứ nhất rời đi Hoạt Tử Nhân mộ thời điểm tao ngộ, vốn là còn điểm lo lắng Tiểu Long nữ cũng biết không quen, lại là chính mình đa tâm. Tiểu Long nữ là Lý Mạc Sầu ở trên đời này duy hai người nhà mẹ đẻ, Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình chắc chắn sẽ không có chuẩn bị. Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu cũng nghe tới Mông Cổ người bên kia, bọn hắn căn bản cũng không có che giấu. Lý Mạc Sầu ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm, nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương sau lưng nói chuyện những người kia, tựa như là đang nhìn người chết như thế. Đến cùng là có thể thu được xích luyện tiên tử danh hào người, Lý Mạc Sầu liền xem như những năm này tu thân dưỡng tính, an tâm làm Doãn Chí Bình bên người tiểu nữ nhân, nhưng nàng xưa nay không là hoa gì bình. Trên đời này, Lý Mạc Sầu không có gì quá nhiều chú ý đồ vật, trùng hợp, sư muội Tiểu Long Nữ là một cái trong số đó. Doãn Chí Bình liếc mắt nhìn Mông Cổ bên kia đám người một cái, Mông Cổ một phương cao thủ trong nháy mắt liền cảm nhận được như bãi sơn đảo hải áp lực của tới. Những người khác còn tốt, còn chịu đựng được, chỉ là mấy cái kia nói năng lô mãng người trương đỏ mặt, trở thành áp lực mục tiêu chủ yếu. Mong muốn giáng chống đỡ, lại là một giây đều không có chống đỡ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi mất hết. Tiểu Trương đại giới, kế tiếp có bọn hắn nếm mùi đau khổ, nhà mình nàng dâu thật là tức giận. Ta đưa ngươi xuống dưới. Lúc đầu Lý Mạc Sầu là không có ý định tham gia, cho nên đi theo trượng phu bên người. Hiện tại Lý Mạc Sầu đổi chủ ý, có ít người không biết nói chuyện, vậy sau này đều chớ nói chuyện. Hai người không có nói nhiều, nhưng đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Doãn Chí Bình nhẹ nhàng đẩy Lý Mạc Sầu rơi vào Dương Quá bên người, cùng Bách Tĩnh cùng một chỗ trực diện Mông Cổ cao thủ. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Người sáng suốt đều nhìn ra được lúc đầu Lý Mạc Sầu sẽ không tham gia, hiện tại bởi vì mấy người này mấy câu, liền để bọn hắn không duyên cớ có thêm một cái cường địch. Cái này mua bán, thua thiệt tới nhà bà ngoại. Vừa rồi miệng túi sắc mặt người cũng là khó coi, cảm nhận được trên người áp lực giảm đi về sau, đứng người lên nút ở Kim Luân Pháp Vương cùng Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ mấy người sau lưng, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Người ở chỗ này có rất ít người biết được Tiểu Long Nữ thân phận, bất quá nhìn Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu biểu hiện, không khó coi ra khẳng định cùng bọn hắn quan hệ không ít. Mông Cổ người bên kia động tĩnh rất rõ ràng là Doãn Chí Bình kết tác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Doãn Chí Bình trên thân, chờ lấy Doãn Chí Bình nói chuyện, đều đã chấp nhận Doãn Chí Bình chủ trì lần này Hoa Sơn Luận Kiếm. Bất quá Doãn Chí Bình lại không có lên tiếng, chấn nhiếp Mông Cổ người về sau không nói một lời, dường như đang tự hỏi. Doãn Chí Bình nhìn phía xa sân phòng, nơi đó có hai người, Cao Yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên, hai người đều tới. Dịch Tiểu Xuyên vẻ mặt khổ tướng, Cao Yếu mặt lạnh lấy, phát giác được Doãn Chí Bình ánh mắt, có chút lắc đầu. Doãn Chí Bình minh bạch, đây là không muốn hiện thân ý tứ. Chư vị đều hiểu lần này Hoa Sơn Luận Kiếm mục đích, cuối cùng bên thắng sẽ trở thành Trung Nguyên, Mông Cổ võ lâm minh chủ. Doãn Chí Bình rốt cục mở miệng, không có lời xa giao, thẳng vào chính đề. Quy tắc rất đơn giản, vậy nếu không có quy tắc, địa điểm ngay tại cái này Hoa Sơn chỗ cao nhất. Bất quá, cho chư vị một cái lời khuyên, không có đạt tới tiên thiên cảnh, vẫn là đừng tham dự, không cần trong lòng còn có may mắn. Doãn Chí Bình ngắm nhìn một phía, trên núi ô ô ương ương mấy ngàn người, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo trước đó nhắc nhở một câu, có nghe hay không chính là chính bọn hắn chuyện. Danh lợi động nhân tâm, ở trong đó rất nhiều người đều là vì tự vệ không thể không đến, cũng có càng nhiều người tổn lấy đục nước béo cò tâm tư. Nói xong, Doãn Chí Bình một tay chỉ thiên, kiếm khí lăng thiên, tay phải chậm rãi buông xuống, kiếm khí đem Hoa Sơn đỉnh cao nhất vẽ ra một cái phạm vi. Dùng cái này tuyến làm ranh giới, ra ngoài hoặc là tử vong chính là bị loại, đứng ở người cuối cùng, liền có thể thu hoạch được võ lâm minh chủ chi vị, hiệu lệnh Trung Nguyên cùng Mông Cổ võ lâm. Doãn Chí Bình lạnh thấu xương thanh âm vang lên, không mang theo một tia tình cảm. Tất cả mọi người ánh mắt trang nghiêm mà nhìn xem hắn, đem hắn mỗi chữ mỗi câu toàn bộ nghe vào trong lòng. Chư quân, sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời, tất cả mọi người. Sau cùng ba chữ, Doãn Chí Bình biểu thị cho dù là chính mình thân cận người thụ thương hoặc là gần như nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ra tay, chân chính làm được công bằng công chính. Mong muốn tham gia lưu tại nguyên địa, không muốn tham gia, thối lui đến tuyến bên ngoài. Chương 447, người a, tối kỵ không nhìn rõ chính mình. Chương 447, người a, tối kỵ không nhìn rõ chính mình. Doãn Chí Bình vừa mới nói xong, có tự biết rõ người liền có thứ tự lui lại, Kim Luân Pháp Vương bên kia đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ có tiên thiên chi cảnh người mới sẽ tham dự vào, những người khác toàn bộ thối lui đến tuyến bên ngoài. Doãn Chí Bình phân chia phạm vi cũng đủ lớn, bởi vì đỉnh núi chỗ trải qua hai lần trước Hoa Sơn Luận Kiếm tàn phá, đã đầy đủ chống trải, cũng sẽ không ảnh hưởng đám người quan sát. Đến cuối cùng, Kim Luân Pháp Vương bên kia chỉ còn lại 14 tôn tiên thiên cảnh, đám người còn lại một mực không có để lại. Ngược lại là Trung Nguyên bên này, lưu lại không ít người. Ngoại trừ Quách Tĩnh, Dương Quá chờ 9 vị tiên thiên cảnh bên ngoài, hậu thiên cảnh cùng nhất lưu cảnh cũng không ít lưu lại. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng bọn người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, Quách Tĩnh bẹn bẹn khẽ như mày, cũng là Dương Quá coi như nhiệt tâm, có chút sốt ruột. Lúc trước đều khuyên bảo qua những người này, đừng nghĩ đến đục nước béo cò, sư phụ vừa rồi cũng làm ra nhắc nhở, không nghĩ tới vẫn là có nhiều người như vậy không biết trời cao đất rộng. Trong đó tương đối dễ thấy chính là Ngũ Đại Hậu Thiên đỉnh phong cao thủ, Khoái Kiếm Tiêu Thiếu Bằng, Đoạn Cửa Đao Triệu Hải Phong, Độc Y Lìa Lưu Nham, Thiết Quyền Ngưu Á Nhiên cùng Đồng Sương Vương Xuân Sơn. Lưu lại người đều lấy mấy người bọn họ cầm đầu. Ngay cả Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương đều để thủ hạ của bọn hắn, Mai Lan Trúc Cúc cùng Quang Minh Nhị Sứ, Tứ Đại Pháp Vương toàn bộ lui xuống. Người của triều đình càng là lui so với ai khác đều nhanh. Dương Quá còn muốn nói điều gì, bị Lý Chí Thường ngăn lại, không cần phải để ý đến, tất cả mọi người muốn vì quyết định của mình phụ trách, ngươi không cải biến được quyết định của bọn hắn. Dương Quá ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, hai người tất cả đều thờ ơ Dương tiểu tử, ngươi sư thúc nói không sai, chúng ta hành tẩu giang hồ làm kiên trì bản tâm, trong lòng còn có thiện niệm, nhưng không thể quá thiện. Minh giáo thiện ác nhị sứ bên trong thiện làm tạ thiện khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt, những người này thật cho là chỉ bằng bọn hắn, có thể khuấy lên lớp nước hoa. Ác làm tuyệt ác cũng xem thường những này không có tự biết rõ người, lấy chết có đạo mà thôi, bọn hắn chẳng sống, không đáng chúng ta. Ha ha ha, ta đã nhường Ngũ Tán Nhân cùng Ngũ Hành Kỳ đi điều tra gia tộc của bọn hắn môn phái thế lực, chắc hẳn bọn hắn là hạ không được cái này Hoa Sơn. Hoa Sơn Luận Kiếm sau chúng ta vừa vặn đi tiếp thu. Huyết Ảnh Thử Vương Dạ Vô Ngấn thâm trầm nói, đối với loại sự tình này hắn thích nhất. Thử Vương muốn động thủ, ra tay được nhanh, ta nhìn thấy không ít người đều không thấy. Xích Diễm Sư Vương Tiêu Phần Thiên một mực quan sát đến bốn phía. Ngoại trừ quan chiến bên ngoài, bọn hắn cùng Linh Thiếu Cung Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm hầu còn có một cái nhiệm vụ, bảo hộ Hoàng Dung cùng ba vị đại tiểu thư. Mặc dù bọn hắn cảm thấy liền nhìn Hoàng Dung bên người đội hình, căn bản không cần đến bọn hắn bảo hộ, thậm chí bọn hắn những người này liền Hoàng Dung mấy người thân đều không cần được, chỉ là ở phía xa đề phòng, âm thầm đem những người này bảo hộ ở trung tâm. Không nói toàn chân ngũ tử cùng Kha Chân Ác, Lỗ Hưu Cực đều tại, còn có đi theo Nhất Đăng đại sư đến đây điểm thương ngư ẩn, Chu Tử Liễu cùng Võ Tam Thông. Chính là cái kia thần điêu cùng Bạch Xà, cũng không phải là bình thường người có thể đối phó, nếu là không có đoán sai, cái kia chính là trong truyền thuyết Doãn Chí Bình nuôi nhốt, đối tiêu tiên thiên cảnh thiên địa linh thú. Chớ nói chi là, cái kia còn hơi nhỏ tiểu cô nương, Doãn Chí Bình nữ nhi, không hiển sơn không lộ thủy, ngày bình thường căn bản không có một chút nghe đồn một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi, nàng lại là hậu tiên. Minh giáo những người này phát giác được điểm này thời điểm chỉ cảm thấy thiên hạ này là điên rồi sao? Nếu như truyền ngôn không sai, cô bé kia có phải hay không mới 10 tuổi? 10 tuổi hậu tiên. Quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, không hổ là Doãn Chí Bình nữ nhi. Rời khỏi tuyến người bên ngoài đều có các tâm tư. Tuyến bên trong người bắt đầu động thủ. Lưu lại Tiêu Thiếu Bằng bọn người con muốn nhân cơ hội mò cá, không nghĩ tới bọn hắn đứng núi chịu sào trở thành mông cổ người mục tiêu. Đặt Mục Nhĩ tự mình ra tay, mang theo hai tôn tiên thiên đồng bạn hướng phía bọn hắn vào tới. Còn lại 11 người chạy về phía Quách Tĩnh một đoàn người. Khoái kiếm Tiêu Thiếu Bằng đội vàng đối với bên người Triệu Hải Phong, Lưu Nham, Lưu Á Nhiên, Vương Xuân Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm người gật đầu, rõ ràng là trước khi đến liền lẫn nhau thông đồng tốt, cùng một chỗ đón nhận Đặt Mục Nhĩ. Mỗi người bọn họ thủ hạ cùng đồng bạn thì là phụ trách quấn lấy mặt khác hai tôn mông cổ cao thủ. Trước hôm nay, Tiêu Thiếu Bằng chưa từng gặp qua tiên thiên cảnh, chỉ có thể theo như đồn đại hiểu rõ một chút tiên thiên cảnh thực lực. Nhưng hôm nay trên giang hồ lưu truyền rộng nhất chính là kiếm tiên Doãn Chí Bình các loại truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Doãn Chí Bình cùng bình thường tiên thiên cảnh là không giống. Lại hướng phía trước, chính là hơn 20 năm trước, toàn chân thất tử bố trí xuống tiên cương bắt đầu trận có thể chiến đông tà. Có cái này ví dụ, tâm tư của bọn hắn liền hoạt lạc. Không có tiên cương bắt đầu trận, bọn hắn có khác. Tiêu Thiếu Bằng đã từng nhân duyên tế hội phía dưới đạt được một cái hợp kích chi pháp, gọi là Ngũ Môn Phong Quỷ trận, có thể tập hợp 5 người chi lực đối địch, giống nhau uy lực không tầm thường. Coi đây là cơ sở, Tiêu Thiếu Bằng tập kết mặt khác 4 vị có giá tâm cao thủ, 5 người hợp lại kế, liền có hiện tại một màn này. Đặt Mục Nhĩ trên thực lực khả năng so các đạt ba đạt nhĩ, a một cổ, Hoàng Dược Sư mấy người chênh lệch một tuyến, nhưng cũng không phải bình thường dựa vào dược vật người tu luyện có thể so sánh. Hơn nữa cái này cái gọi là Ngũ Môn Phong Quỷ trận đương nhiên là không so được toàn chân thất tử thiên cương bắt đầu trận. Bởi vậy giao thủ một cái, Tiêu Thiếu Bằng 5 người cũng cảm giác chuyện cùng mình nghĩ không giống. Đặt Mục Nhĩ thậm chí liền binh khí đều không có sử dụng, vẹn vẹn một đôi thiết quyền liền đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Nếu không phải hợp kích chi pháp hơi có chút tác dụng, đích thật là đem bọn hắn 5 người lực lượng liên hợp lại một bộ phận, bọn hắn khả năng tại đối mặt trước tiên liền phải thụ thương. Dù vậy, tại Đặt Mục Nhĩ thế công hạ cũng là đau khổ trèo trống, không ngừng kêu khổ. Người a, tối kỵ không nhìn rõ chính mình. Khoái kiếm Tiêu Thiếu Bằng một thanh tế kiếm xuất quỷ nhập thần, có thể liền Đặt Mục Nhĩ hộ thể cương khí đều không phá được. Đoạn cửa đao Triệu Hải Phong đại đao hổ sinh uy, cũng là bị một quyền cắt ngang đại đao. Độc Y Liễu Lưu Nham ám khí độc thuật khó lòng phòng bị, trước kia mọi việc đều thuận lợi, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, những này độc đối tiên thiên cảnh tác dụng không lớn, ám khí càng là liền cận thân đều làm không được. Thiết quyền Lưu Á Nhiên bị ba quyền đánh thành meo meo quyền. Đồng Xương Vương Xuân Sơn tu luyện công phu cùng Kim Luân Pháp Vương như thế, là khổ luyện công phu, đáng tiếc thực lực không đủ, Đặt Mục Nhĩ một quyền liền đem Đồng Xương đánh thành xương sụn. Đặt Mục Nhĩ lúc này rốt cục cảm nhận được vì cái gì nhiều như vậy tộc nhân nữa thích hức hiếp nhỏ yếu, liền không có đánh qua như thế thoải mái giá. So với trước kia trên chiến trường chém giết, hiện tại luận võ càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Không nói một quyền một cái tiểu bằng hữu, tối đa cũng chính là hai quyền sự tình. Trọng yếu nhất là, xem bọn hắn vô năng sủa loạn dáng vẻ, đích thật là rất dễ dàng tâm lý hài lòng. Tiêu Thiếu Bằng, lão tử tin ngươi tả. Lưu Nham phun ra một ngụm tụ huyết, tuy là hể bại thân người cong lại, nhưng là mắng lên người đến có chút khàn cả giọng hương vị. Tiếu lão đệ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Meo meo quyền Lưu Á Nhiên nhìn xem chính mình xưng thành cầu song quyền, trong lòng bi thương, tại sao lại bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, lên Tiêu Thiếu Bằng thuyền hải tặc. Hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ hy vọng có thể nghĩ một chút biện pháp đảm bệnh. Chương 448, những người này có chút hư chương 448, những người này có chút hư Triệu Hải Phong cùng Vương Xuân Sơn lúc này cũng là hối hận không thôi, rốt cục nhận rõ hiện thực, nếu là mệnh cũng bị mất, cho dù là nhiều vinh hoa phú quý thì có ích lợi gì. Vẹn vẹn là một cái Đặt Mục Nhĩ cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó được, chớ nói chi là còn có hai tôn cường giả để mắt tới bọn hắn. Cùng lúc đó, giống như bọn họ tồn lấy đầu cơ trục lợi tâm tư người, rất nhiều đều là thụ bọn hắn mê hoặc, cho rằng bọn họ Ngũ Môn Phong Quỷ trận có thể đạt tới Thiên Cương bắt đầu trận như thế hiệu quả. Ngây thơ cho là bọn họ đám người này nói thế nào cũng có cùng tiên tiên cường giả một trận chiến lực lượng. Sự thật lại là hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, nói cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hai tôn tiên tiên cảnh cường giả như vào chỗ không người, không có người nào là bọn hắn địch, bọn hắn cần làm cũng chỉ là mau chóng giải quyết bọn hắn, sau đó gia nhập vào trong chiến đấu chân chính đi. Không sai, những người này chỉ là đám mỗ hợp, đi ra cho bọn họ làm nóng người luyện tập. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi kích thích đám người thần kinh. Trung nguyên người nhìn đến đây không khỏi phát lên thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng không ai biết lái miệng thỉnh cầu Doãn Chí Bình giúp bọn hắn không có cái này lập trường. Doãn Chí Bình trước đó liền nhắc nhở qua bọn hắn, đây đều là chính bọn hắn lựa chọn, trách được ai. Đối với mông cổ người mà nói, máu tươi chỉ có thể kích thích bọn hắn đấu trí, nhất là loại này địch ta lực lượng cách xa chiến đấu bên trong, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm điên cuồng, ra tay càng là tàn nhẫn. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều có, cho dù là thường thấy giang hồ chém giết người tới nhìn đều sẽ cảm giác đến trong lòng khó chịu. Tiểu Long Nữ nhìn thấy những này, trên mặt rốt cục có biểu lộ, nhẹ nhàng nhíu mày, càng để cho người không đành lòng kinh nhận. Bất quá không có người chú ý tới, tất cả mọi người đang chú ý đỉnh núi chiến đấu. Doãn Thiên Tuyết cùng Quách Phù bảo hộ ở Hoàng Dung hai bên, nhìn thấy mông cổ người diễn xuất, ghét bỏ chi sắc hiện thị rõ. Trước kia chỉ là nghe nói, những này huyết tinh cảnh tượng xưa nay không từng tại các nàng trước mắt xuất hiện, Doãn Chí Bình mấy người cũng sẽ không để cho các nàng xem tới. Mặc dù như thế, hai cái tiểu gia hỏa cũng là không có trốn tránh ý tứ, kiên trì xem tiếp đi. Hoàng Dung chú ý đến bên người hai cái nữ nhi thần sắc, nhìn thấy biểu hiện của các nàng trong lòng vui mừng. Hai cái tiểu gia hỏa xem ra là đúng là lớn rồi, cũng không tiếp tục là kia hai cái động một chút lại sẽ nhào vào trong lồng ngực của mình nũng nịu đứa nhỏ, biết che chở sở hữu cái này yếu ớt mẫu thân. Như bẻ cánh khô, Tiêu Thiếu Bằng, Triệu Hải Phong năm người cũng chỉ là hơi hơi đã làm một ít chống cự, Tiêu Thiếu Bằng ngũ môn phong quỷ trận hoàn toàn chính xác có chút dùng, liền một chút. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua, thả chúng ta đi. Rốt cục có người không kiên trì nổi, mông cổ người hung tàn để bọn hắn sợ hãi, vốn cho là bọn họ chính mình không sợ chết, nhưng bây giờ trực diện tử vong thời điểm, bọn hắn cũng không có chính bọn hắn trong tưởng tượng kiên cường. Hắc hắc, đầu hàng. Doãn Kiếm Tiên cũng không có nói qua có cái này tuyển hạng, hắn nói là sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời. Không sai, hiện tại mạng của các ngươi ta muốn. Mông cổ cao thủ nghe những người này tiếng kêu thảm thiết, hung tính càng tăng lên, ra tay càng nặng. Doãn Kiếm Tiên, cứu mạng a, cứu lấy chúng ta, Quách đại hiệp, Dương thiếu hiệp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì mạng sống. Bọn hắn bắt đầu năn nỉ Doãn Chí Bình cùng những người khác. Doãn Chí Bình đối với cái này làm như không thấy, trước đó ngươi đối ta lời khuyên bỏ mặc, hiện tại muốn hắn xuất thủ cứu người, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, trong mộng cái gì đều có. Doãn Chí Bình thái độ còn tại đó, khiến cái này lòng người như cho tàn, có người thúc thủ chịu trói, có người ương ngạnh chống cự. Đáng tiếc thực lực chênh lệch bày ở nơi này, không phải dùng bao nhiêu lực, hô bao lớn âm thanh liền có thể bù đắp, bọn hắn cũng không phải nhân vật chính, sẽ không ở sinh tử trong nghịch cảnh phá cảnh mà xuất lực xoay chuyển tình thế. Kết quả cuối cùng chính là đi theo Tiêu Thiếu Bằng, Trương Hải Phong chờ 5 người lưu lại người toàn bộ bị chém giết tại Hoa Sơn, ngoại trừ lãng phí mông cổ cao thủ một chút khí lực cùng chân nguyên bên ngoài, không có kích thích một chút bằng nước. Tiêu Thiếu Bằng, Triệu Hải Phong, Lưu Nham, Như Á Nhiên cùng Vương Xuân Sơn cũng vẹn vẹn so những người khác kiên trì đến lâu một chút, cũng rất nhanh liền bước những người khác theo gót. Khoảng cách những người này bị toàn bộ giải quyết, tổng cộng không đến nửa canh giờ thời gian. Mà tại một bên khác, Quách Tĩnh cùng Dương Quá bọn người không phải không nghe được những người này tiếng cầu cứu, Quách Tĩnh trong lòng không đành lòng, dù là biết rõ đây là bọn hắn tự tìm, nhưng vì bảo tồn Trung Nguyên Võ Lâm lực lượng, không phải không nghĩ tới tiến đến hỗ trợ, có thể cứu một cái là một cái. Chỉ là đối thủ của hắn là Cáp Đạt Ba Đặc Nhị cùng một vị khác tiên tiến cảnh, hai chọi một, Quách Tĩnh thật sự là có lòng không đủ lực. Dương Quá thì càng không cần nói, Kim Luân Pháp Vương vẫn đứng ở trước mặt của hắn, hai người mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng khí thế bên trên giao phòng chưa bao giờ đình chỉ. Vạn Kiếm Quy Tông cùng Long Tượng Bản Ngược Công, hai môn trong lĩnh vực riêng của mình số một tuyệt đỉnh thần công rốt cục vào lúc này nên đón thế lực ngang nhau va chạm. Trước kia bởi vì người nguyên nhân, Long Tượng Bản Nhược Công luôn luôn bị đánh cái kia, Kim Luân Pháp Vương đối Doãn Chí Bình tâm phục khẩu phục, có thể Long Tượng Bản Nhược Công biểu thị không phục Vạn Kiếm Quy Tông. Lý Chí Thường đối mặt A Một Cổ, Cửu Dương thần công bị phát huy đến cực hạn, như là mặt trời chói chang huy hoàng sinh huy, người bình thường không thể nhìn thẳng. A Một Cổ không dám kinh thường, đây là Doãn Chí Bình sư đệ. Toàn lực xuất thủ A Một Cổ đuồng nghịch là hai tay đại đao, Lý Chí Thường toàn chân kiếm pháp phối hợp Cửu Dương thần công, trong lúc nhất thời hai người bất phân thắng bại. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương, năm người cùng một chỗ đối mặt Mông Cổ năm tôn cường giả, 10 người đại hôn chiến. Đạn Chỉ Thần Thông, Giáng Long Thập Bát Trưởng, Nhất Dương Chỉ Đâm Rách Trời Cao, Bát Minh Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di để cho người ta không dám đối đầu. Mặc dù nhân số thế cân bằng, nhưng là năm người tùy tiện xách đi ra một cái đều là Cáp Đạt Ba Đặc Nhị cấp bậc tiên người, Mông Cổ ngũ đại cao thủ chỉ có thể dựa vào xuất phát trước Kim Luân cho bọn họ hợp kích chi pháp nỗ lực chèo chống. Đối Trung Nguyên người mà nói, thế cục tốt đẹp. Chỉ là theo Tiêu Thiếu Bằng một đoàn người được giải quyết, chống đi tay tới Đặc Một Nhị ba người bắt đầu gia nhập chiến trường. Lần này, trực tiếp chấp nhận thành 5-8. Những này Mông Cổ người nguyên một đám đều không thế nào lợi hại, chính là đáng ghét một chút. Hồng Thất Công Tiêu Giao Du đi khắp tại mấy người ở giữa, còn có nhàn tâm mở miệng lời bình. Lúc trước cùng A Một Cổ giao thủ qua, Hồng Thất Công biết Mông Cổ người lợi hại, còn tưởng rằng lần này tới tất cả mọi người là A Một Cổ thực lực này, trong lòng còn có chút bi quan, ôm chết cũng muốn kéo người đệm lưng tâm tư. Hiện tại giao thủ một cái lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, những người này nhìn xem thế nào như thế hư a. Bọn hắn không giống như là tự mình tu luyện, ngược lại càng giống là đốt cháy giai đoạn thành tựu tiên thiên. Hoàng Dược Sư phách không trưởng lực trên dưới tung bay, đạn chỉ thần thông xuất quỷ nhập thần, đánh cho không có áp lực chút nào. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý hắn, đối rất nhiều chuyện đều có đọc lướt qua, ý đạo một đường càng là am hiểu, liền chính hắn biết đến, liền có không ít biện pháp có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Chỉ là bởi vì đều có khác biệt trình độ di chứng, lấy Hoàng Dược Sư cao ngạo cũng khinh thường sử dụng. Muốn nói bồi dưỡng được nhiều như vậy tiên thiên, đây là vì khó lão nhân gia ông ta, nhưng nếu là bồi dưỡng một tôn hạng chót tiên thiên cảnh, Hoàng Dược Sư cảm thấy mình vẫn có thể làm được. Chương 449, Lý Mạc Sầu tâm tư. Chương 449, Lý Mạc Sầu tâm tư. Ha ha ha, những người này tuy là thực lực không đủ, đó cũng là hạng thật giá thật tiên thiên, có bao nhiêu người dốc cả một đời đều sợ không tới tiên thiên cánh cửa, đây là lựa chọn của bọn hắn, cũng là bọn hắn duyên phận. Nhất Đăng Đại Sư lời nói rất ngay thẳng, cũng rất hiện thực. Từng ngón tay ra, Nhất Dương chỉ lực bức lui Hồng Thất Công sau lưng người đánh lén. Đúng là như thế. Thác Bạt Vân Thư Thiên Sơn Lục Dương trưởng đánh lui phía sau một người, mở miệng tán thành Nhất Đăng Đại Sư lời nói, về điểm này không có người so với hắn càng có quyền lên tiếng. Bác Minh Thần Công thật là tốc độ tu luyện nhanh nhất thần công. Trương Tam Thương, Huyên Thuyên Lộc Cộc Chít Chít đấy. Vị này một khi đánh ngay tại nơi niệm kinh dường như, có thể xưng ma âm rót vào thai. Uy, ngươi ra hỏa này, có thể hay không ngậm miệng? Có người hay không nói qua ngươi rất ồn ào a? Xem như đồng đội còn tốt một chút, xem như đối thủ, vậy thì rất khó chịu đựng Trương Tam Thương ma âm lọt vào thai. Mong muốn phong bế thính giác, lại phát hiện căn bản vô dụng. Dường như những âm thanh này không phải từ lỗ tai tiến vào, mà là trực tiếp đi vào trong đầu như thế, để cho người phiền lòng ý loạn sau khi thậm chí sinh ra ảo giác. đáp lại hắn cũng chỉ là Trương Tam Thương, Huyên Viên Lộc Cộc chít chít đấy. Trương Tam Thương đối thủ chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bực bội, ra tay càng nhiều ba phần lực, lại là loạn chương pháp. Trương Tam Thương nhìn ở trong mắt, hắn chờ chính là cơ hội này. Đột nhiên hét lớn một tiếng, chá, hai tay cầm súng, đỉnh thương đâm ra, thương ra kinh long. Đối thủ kinh hãi, bị tiếng giống to này quấy dày tâm thần, sửng sốt một cái trước mắt, trực tiếp bị ngân thương đâm rách hộ thể cương khí, quán xuyên lồng ngực. Túi đầu nhìn một chút chính mình nhuốm máu lồng ngực, không cam lòng ngã xuống đất. Trương Tam Thương chậm rãi rút về chính mình ngân thương, cẩn thận leo trên thân thương máu, mặt mũi lanh khốc, đứng thẳng ở giữa thiên địa, cao thủ khí thế hiển thị rõ. Về phần tại sao không ai quấy rầy? Bởi vì Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng bọn người đối loại sự tình này quen thuộc nhất, dù sao bọn hắn lúc còn trẻ cũng rất ưa thích làm như vậy, bởi vậy giúp Trương Tam Thương đem người chặn lại, nhường hắn gắn xong lại nói. Trước kia chỉ cảm thấy dạng này rất xuất khí, về sau trải qua Doãn Chí Bình hun lúc sau mới biết được, cái này gọi trang, chính là cô làm ra vẻ ý tứ. Mấy người xem xét Trương Tam Thương dáng vẻ, liền biết hắn muốn giảm một lần. Dạng này không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng thực lực của mình cùng phong phạm cao thủ, còn có thể trở thành sống chiêu bài, vì mình gia tộc môn phái tuyên truyền một đợt, tăng cường danh vọng đồng thời cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây tìm nơi nương tựa. Xem như cái thứ nhất lấy được chiến quả người, Trương Tam Thương mặt mũi này, bọn hắn cho. Dù sao đi vào Hoa Sơn tham gia Hoa Sơn luật kiếm, đều là mong muốn dương danh lập vào người. Bắt đầu trước không có người nghĩ tới, sẽ là Trương Tam Thương mở cái này tốt đầu, đi đầu giải quyết một tôn đối thủ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là Mông Cổ người rất không thích hướng Trương Tam Thương loại này ma âm sâu hai phương thức chiến đấu, dù là trước đó đã hiểu qua, nhưng nghe nói cùng tự mình kinh nghiệm là khác biệt. Nhất là sau cùng gầm lên giận dữ, đinh hay nhức óc, bị cứng rắn khống như vậy một cái chớp mắt cũng là không gì đáng trách. Trương Tam Thương giả bộ rất thành công, tối thiểu Hoàng Dung liền nghe tới chung quanh không ít người đang thảo luận Minh giáo đại danh. Cũng liền trang không đầy một lát, Trương Tam Thương lại gia nhập chiến cuộc. Một bên khác, Lý Mạc Sầu chủ động tìm tới lúc trước miệng túi hai người, rất sớm đã để mắt tới, đừng tưởng rằng trốn ở người khác sau lưng Lý Mạc Sầu liền sẽ buông tha bọn hắn. Sự thật chứng minh, càng là không có thực lực người, càng là nói nhiều. Lý Mạc Sầu trước mặt hai người chính là như thế. Lúc trước miệng nhiều thối a, hiện tại liền có nhiều chật vật. Lý Mạc Sầu lần thứ nhất hiện ra chính mình trả thù tâm, chính là lúc trước bị Lục Triển Nguyên lừa gạt tình cảm đánh đến tận cửa đi thời điểm, đều không có hiện tại như vậy sinh khí. Đồng thời, Lý Mạc Sầu cũng là cất một phần khác tâm tư, cho sư muội chỗ dựa lập uy. Rất ít gặp, Lý Mạc Sầu vô dụng Cửu Dương thần công trực tiếp quét ngang, mà là dùng tới cổ mộ phái công phu. Yêu kiểu không biết, vốn là ngọc nữ tâm kinh nguyên bộ khinh công, nữ tử sử dụng thời điểm như tiên nữ hạ phàm, tốc độ cực nhanh, khí chất tuyệt hảo. Phối hợp ngọc nữ kiếm pháp, hiện tại tựa như là tiên nữ khiêu vũ, như thế ưu mỹ thông dong. Lý Mạc Sầu lấy cực nhanh tốc độ trêu đùa lấy hai người này. Hai người cơ đại đao trong tay, lại ngay cả Lý Mạc Sầu góc áo đều sở không tới. Mông Cổ người ưa thích đại khai đại hợp, dựa vào man lực, dựa vào kỹ thuật, dựa vào bắn tên, chính là không thích chơi chơi trốn tìm. Nhất là loại này giống như khiêu vũ như thế khinh công, theo bọn hắn nghĩ liền hẳn là tại bọn hắn lúc uống rượu biểu diễn tiết mục trợ hứng, mà bây giờ thành bọn hắn đùa đòi mạng. Lý Mạc Sầu tốc độ nhanh, lại cất tâm tư trêu đùa bọn hắn, có thể trong tay kiếm lại là không giả được. Vẹn vẹn mấy chiêu đã qua, trên thân hai người đã có nhỏ bé vết kiếm, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là Lý Mạc Sầu nhiều làm thêm chút sức, coi như không phải vết kiếm, khả năng cả người đều muốn bị chém thành hai khúc. Một cái mắt, hai người liền hiểu cùng Lý Mạc Sầu ở giữa to lớn thực lực sai biệt, trên thân mồ hôi lạnh càng nhiều. Lý Mạc Sầu mặt lạnh lấy, dựa theo chính mình tiết tấu đến, vô số lần cơ hội đặt ở trước mắt có thể giải quyết hai người này, Lý Mạc Sầu lại không, chính là muốn tra tấn bọn hắn, đồng thời cũng cho người quan chiến tiếp theo tể mánh liệu. Lúc trước, người trên giang hồ đối Lý Mạc Sầu ấn tượng bèn bèn kiếm tiên Doãn Chí Bình người yêu. Nàng có thể đi đến một bước này, thành tựu tiên thiên, đều cho rằng bất quá là nắm Doãn Chí Bình phúc. Những này lời đàm tiếu đương nhiên sẽ không ở ngay trước mặt bọn họ nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn hắn không phải nghĩ như vậy, phía sau không phải nói như vậy. Lý Mạc Sầu rất rõ ràng, cho dù là tương dương chi chiến hậu, sẽ có người nhớ rõ mình công lao, nhưng càng nhiều vẫn là đỏ mắt người, nhất là nữ nhân. Các nàng hâm mộ, các nàng ghen ghét, các nàng hận không thể lấy nàng mà thay vào. Các nàng cho rằng, nếu như các nàng trở thành Doãn Chí Bình thế tử, các nàng không thể so với nàng chênh lệch, thậm chí sẽ tốt hơn. Hoàng Dung chưa từng đem chuyện này đưa đến Lý Mạc Sầu trước mặt, nhưng Lý Mạc Sầu cũng không phải trước kia giang hồ tiểu bạch, cái này giang hồ đức hạnh gì, nàng rất rõ ràng. Xuống núi thời điểm nghe được đôi câu vài lời liền có thể phỏng đoán một hai. Cho nên hôm nay, thừa dịp lúc này, Lý Mạc Sầu muốn chấn nhiếp người trong thiên hạ, nàng muốn để chính mình trở thành sư muội cùng hoạt tử nhân mộ hậu thuẫn. Vì sư muội, cũng là vì trợ phu. Thiên hạ này lưu truyền quá nhiều nam nhân cùng cô em vợ không thể không nói cố sự, Lý Mạc Sầu tin tưởng mình trợ phu, nhưng không chặn nổi thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Ai bảo chồng mình ưu tú như vậy, sư muội xinh đẹp như vậy đâu? Vì trượng phu danh dự, đây là nàng muốn đi ra biện pháp tốt nhất. Cứ việc khẳng định không thể hoàn toàn cấm chỉ, nhưng tối thiểu nói ra em hai điểm. Đây đều là vừa rồi tạm thời nghĩ tới, Doãn Chí Bình đều không rõ ràng tâm thượng nhân trong thời gian ngắn như vậy trong đầu đã suy tính nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy thê tử giống như thay đổi, mơ hồ nhìn được ký ức trung nguyên lấy cái tia xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu cái bóng. Doãn Chí Bình cho rằng đó cũng không phải chuyện xấu. Người không hung ác lập không được, cái này giang hồ chính là người ăn người địa phương, người hiền bị bắt nạt, bị khi phụ xưa nay chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần. Chỉ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có một vừa hai phải. Chương 450, Trung Nam Sơn Hạ, hoạt tử nhân mộ. Chương 450, Trung Nam Sơn Hạ, hoạt tử nhân mộ. Người nữ nhân này có bản lĩnh chân nước chân giáo cùng lão tử đánh một trận, như thế bay tới bay lui có gì tài ba. Lý Mạc Sầu trò chơi mèo vờn chuột rốt cục nhường hai cái này Mông Cổ cao thủ tâm tính dần dần bạo tạc, loại này bị người trêu đùa cảm giác từ khi thành tiểu tiên tiên về sau liền đã rất ít cảm nhận được. Trong lòng đã bị biệt khuất lấp đầy, để bọn hắn không trải qua đại nào nói ra mất mặt như vậy mất mặt lời nói. Trung Nguyên Võ Lâm đám người cảm thấy hắn mất mặt, Mông Cổ bên kia đồng bạn cũng cảm thấy hắn mất mặt. Ngươi không có bản sự bắt lấy người ta, còn muốn người ta từ bỏ ưu thế của mình, dùng khuyết điểm của mình đi đối kháng ưu thế của ngươi, người không thể vô sỉ như vậy. Tại Mông Cổ mắt người bên trong, Lý Mạc Sầu cái này tay chân lẻo khéo nũng nịu nữ tử, về mặt sức mạnh tuyệt đối không phải bọn hắn Mông Cổ cường giả đối thủ. Hơn nữa vừa nhìn liền biết nàng am hiểu thân pháp, căn cứ bọn hắn nông cạn kiến thức, ngoại trừ chân chính thiên tư tung hoành người bên ngoài, người bình thường chỉ có thể sở trường một hạng. Lại là không biết, dù cho không có Doan Chí Bình, Lý Mạc Sầu bản thân cũng sẽ không yếu. Làm Mông Cổ đám người coi là Lý Mạc Sầu sẽ không làm hiểu thời điểm, hết lần này tới lần khác Lý Mạc Sầu liền ngừng lại, từ giữa không trung bay xuống, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bỏ kiếm, sợi tóc tung bay ở giữa hiển thị rõ thông dòng, cùng chật vật hai cái đối thủ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đừng nói, đối thủ của nàng kỳ thật nói xong cũng hối hận, hắn cũng biết cách làm của mình cỡ nào mất mặt, chính là vô năng sửa loạn mà thôi. Chỉ là không có ngờ tới Lý Mạc Sầu vậy mà thật dừng lại, như vậy là không phải mang ý nghĩa nàng thật muốn cùng chính mình cứng đối cứng. Vốn đã trong sự tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng. Bọn hắn minh bạch Lý Mạc Sầu thân phận, lần này dự thì, người khác đều có thể chết, mà nàng chỉ có thể tổn thương, không thể chết. Cũng bởi vì trượng phu của nàng là Doan Chí Bình, cho nên trước đó liền thông qua khí, đem Lý Mạc Sầu đưa ra ngoài vòng tròn là được. Bây giờ nhìn tình huống, cơ hội tốt nhất tới. Vì vãn hồi một chút mặt mũi, hai tôn Mông Cổ tiên tiên liếc nhau, dẫn đầu ném ra binh khí trong tay, nắm chặt song quyền, bày ra tư thế. Lý Mạc Sầu lông mày nhíu lại, trong lòng cũng là coi trọng bọn hắn một cái. Bất quá xem như hai cái hợp cách công của người, Lý Mạc Sầu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thu kiếm trở vào bao, Lý Mạc Sầu cầm trong tay trường kiếm bung ra, hướng đứng ở sơn phong trượng phu mà đi. Doãn Chí Bình mỉm cười, dẫn ra ngón tay, thê tử bội kiếm vững vững vàng vàng rơi vào trong tay của mình. Thiên hạ này ở giữa có thể khiến cho Doãn Chí Bình cam tâm tình nguyện vì nàng cầm kiếm người không nhiều, Lý Mạc Sầu tuyệt đối là vị thứ nhất. Lý Mạc Sầu toàn thân chân nguyên kích phát, song quyền ngưng tụ chân nguyên, cất bước chậm rãi hướng phía hai người đi đến, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mấy bước liền đã đi vào phía trước hai người. Thường thường không có gì lạ song quyền ra tay, người đứng xem ra đích thật là thường thường không có gì lạ, chiêu thức liền cùng tiểu nhi học quyền như thế đơn giản. Nhưng tại đối thủ trong mắt, Lý Mạc Sầu song quyền mang cho bọn hắn áp lực so vừa rồi biệt khuất cảm giác càng lớn. Phô thiên cái địa áp lực của tới, loại cảm giác này bọn hắn rất quen thuộc, trước kia, đây là bọn hắn đối cảnh giới thấp hơn mình người sử dụng lấy thế đè người biện pháp. Là vì để cho người ta cảm thụ lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn biện pháp. Trước kia bọn hắn chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ, hiện tại nhân vật trao đổi, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn không phải người ngồi chờ chết, cực hạn cảm giác nguy cơ để bọn hắn bạo phát huyết tính. Đỉnh lấy khí thế ngập trời, hai người ngưng tụ toàn chân nguyên tại hữu quyền, một người một mục tiêu, cùng Lý Mạc Sầu song quyền đánh vào cùng một chỗ. Oanh! Ba người dưới chân mặt đất nổ tung, kích thích đầy trời đất vàng, không khí đều dường như bị rút sạch, mắt trần có thể thấy trận trận gợn sóng lấy ba người làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ba người giao chiến cũng ảnh hưởng đến những chiến trường khác cùng người quan chiến. Dư ba khuếch tán rất nhanh, tại lan đến gần quan chiến người lúc, Doãn Chí Bình vung tay lên, đem nó cản lại. Bất quá trong chiến trường người lại không được. Quách Tĩnh Kháng Long hữu hối bước lui các đạt ba đặc nhị cùng giúp đỡ, Loa Toàn Cửu Ảnh kéo dài khoảng cách, tạm thời đình chỉ giao thủ, quay đầu nhìn về phía Lý Mạc Sầu phương hướng. Hoàng Dược Sư 14 người hỗn chiến vẹn vẹn ngăn cản truyền lại mà đến chấn động, bọn hắn bên này tình hình chiến đấu quá hỗn loạn, hơi không chú ý liền sẽ thụ thương, căn bản không dành hàn cố. Dương Quá nhìn thấy sư nương bên kia có biến, thật sự là nhịn không được, trong lòng lo lắng, cùng Kim Luân Pháp Vương giao phong có một chút kẽ hở, bị Kim Luân Pháp Vương nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt toàn diện bị áp chế. Bụi mù tán đi, lộ ra ở giữa nhất ba người. Lý Mạc Sầu một người đứng tại chỗ, xem như đối thủ hai người không chỉ có hai đầu gối quỳ xuống đất, eo đều không thẳng lên được, hai tay cũng chống tại trên mặt đất ngăn không được run rẩy. Không có thẳng nằm trên mặt đất chính là bọn hắn sau cùng của cường. Vốn là buông thả kiểu tóc hoàn toàn lộn xộn, mồ hôi sen lẫn huyết thủy, giọt giọt theo gương mặt trượt xuống, phía sau lưng không ngừng chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Thắng bại liếc qua thấy ngay. Hai tôn Mông Cổ cao thủ thảm trạng để cho người ta lại một lần nữa không thể không nhìn thẳng vào một sự thật, bất luận Lý Mạc Sầu tất cả mọi thứ ở hiện tại có phải hay không dựa vào Doãn Chí Bình có được, nàng hiện tại chính là đứng tại giang hồ đỉnh cao nhất người một trong. Bất kỳ lời đàm tiếu đều không cải biến được điểm này, Doãn Chí Bình không ai chọc nổi, cũng không người bằng lòng trêu chọc, kia Lý Mạc Sầu chính là các nàng chọc nổi. Lý Mạc Sầu tại Doãn Chí Bình bên người che giấu phong mang của mình, là bởi vì nàng chỉ muốn làm trượng phu bên người tiểu nữ nhân, không có nghĩa là nàng thật chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Không nói tương dương chi chiến thời điểm Lý Mạc Sầu biểu hiện, ngay tại lúc này hai cái này Mông Cổ người thảm cùng nhau, cũng đang nhắc nhở các nàng, có cái gì tiểu tâm tư liền giấu ở trong lòng, đừng nói đi ra, nếu là chơi thoát, các nàng nhưng không có tiên thiên cảnh thực lực cùng giúp đỡ. Lý Mạc Sầu dùng ánh mắt dư quang chú ý vẻ mặt của mọi người, làm phát giác được biến hóa của bọn hắn thời điểm, liền biết cách làm của mình đạt đến muốn có hiệu quả. Như vậy chuyện kế tiếp chính là thuận lý thành trương. Lý Mạc Sầu ánh mắt ngưng tụ, giữa lông mày hiện hiện một tia lanh ý, các ngươi vừa rồi ngôn ngữ khinh nhẫn bị nữ tử kia, là sư muội của ta, Cổ Mộ phái đời thứ ba trưởng môn, Tiểu Long nữ. Cổ Mộ phái danh tự lần thứ nhất xuất hiện tại thiên hạ người trước mặt, nương theo lấy Lý Mạc Sầu hùng hăng lập uy. Cổ Mộ phái đệ tử không nhiều, nhưng cũng không phải người nào đều có thể ức hiếp, nếu là ngày sau có người dám can đảm nói năng lỗ mãng, nên như vậy người. Lý Mạc Sầu sát khí nghiêm nghị, ngắm nhìn một phía, không một người dám trực diện ánh mắt của nàng. Sau đó chậm rãi nâng lên hai tay, chân nguyên ngưng tụ, mạnh mẽ vô xuống. Bọn hắn muốn tránh, muốn phản kháng, lại là tốn công vô ích. Lúc trước đúng một quyền kia, Lý Mạc Sầu dùng toàn lực, đã đem trong cơ thể của bọn họ chân nguyên toàn bộ đánh tan. Bọn hắn lúc này chính là phế nhân, dù cho có mệnh trở về, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn. Hai tay che ở hai người trên đỉnh đầu, hai người rốt cục chống đỡ không nổi, hai tay mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, không có hô hấp. Trung Nam Sơn Hạ, hoặc tử nhân mộ. Lưu lại câu nói này, Lý Mạc Sầu chủ động đi ra Doãn Chí Bình phân chia vòng, thối lui ra khỏi trận này Hoa Sơn Luật Kiếm. Chương 451, Quách Tĩnh rút lui. Chương 451, Quách Tĩnh rút lui. Lý Mạc Sầu đi tới Hoàng Dung bên người, Doãn Thiên Tuyết rất có nhãn lực độc đáo tránh ra vị trí của mình, hầu ở mẫu thân bên người, trong hai mắt đều là sùng bái. Không chỉ có là Doãn Thiên Tuyết, Quách phủ cũng giống như thế. Nhìn kỹ, tiểu long nữ trong ánh mắt tản ra cùng hai người giống nhau thần thái. Tiểu long nữ càng là không che giấu chút nào đem ánh mắt tập trung ở sư tỷ của mình trên thân. Nương, vừa rồi thật xuất khí a, Trung Nam Sơn Hạ, hoặc tử nhân mộ. A a a, vì cái gì ta là ngươi sinh, liền học không được a? Doãn Thiên Tuyết ức chế không nổi cảm xúc kích động trong lòng, đối nhà mình mẫu thân cùng đập cầu đồng cái rắm, còn không nhịn được muốn mô phỏng, đáng tiếc không có chút nào thần vận, ngược lại để cho người ta sinh ra đáng yêu cảm giác. Đúng đúng đúng, sư phụ vừa rồi rất đẹp, ta cũng học không được sư phụ loại kia bệ nghệ cảm giác. Quách phủ ở một bên đáp lời lấy. Các ngươi à, chờ các ngươi lúc nào thời điểm đứng ở tiên tiên vị trí này, liền có thể làm được. Hoàng Dung cười nói tự nhiên, hai cái tiểu hoa nhi cũng không biết hiện tại chính mình bao lớn sao. Như vừa rồi Lý Mạc Sầu như thế thần thái khí thế, không riêng gì thực lực muốn theo kịp, còn phải có phong phú đời người lịch duyệt. Hoàng Dung một mực rất rõ ràng, Lý Mạc Sầu chỉ có tại Doãn Chí Bình bên người mới là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, nếu là có người đạp vậy ngược của nàng, như vậy thì sẽ nên đón sự điên cuồng của nàng. Phải biết, cùng Doãn Chí Bình cùng một chỗ trước đó, nàng cũng là có ma nữ danh xưng. Sư tỷ, tạ ơn. Tiểu Long nữ bước liên tục nhẹ nhàng đi vào sư tỷ sau lưng, nhẹ nói, ta giống như minh bạch. Minh bạch cái gì? Tiểu Long nữ liền không có cơ hội nói, bởi vì bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Quách Tĩnh một người độc chiến cấp đạt ba đặc nhị cùng một vị khác tiên tiên có chút miễn cưỡng. Cấp đạt ba đặc nhị những năm gần đây tăng lên không ít, tiên thuật càng phát ra quỷ thần khó lường, trợ thủ của hắn cũng không phải dùng dược vật trồng lên đi tiên tiên, cũng là cùng đặc một nhị đứng tại cùng một cấp độ cường giả. Hơn nữa người này cùng cấp đạt ba đặc nhị phối hợp ăn ý, càng là cùng Kim Luân Pháp Vương như thế, là tu luyện cổ luyện công phu tiên tiên. Quách Tĩnh đã át chủ bài ra hết, Giáng Long thập bát trưởng, Tồi Kiên thần trảo cùng Đại Phục Ma Quyền, ba môn lực công kích mạnh nhất võ học liên tiếp sử xuất, bị kia khổ luyện tiên tiên cắn răng dùng thân thể toàn bộ cản lại, là cấp đạt ba đặc nhị tranh thủ tới cơ hội. Đang lúc Quách Tĩnh rốt cục dùng Di Hồn Đại Pháp rốt cục muốn đem mặt này tướng sắc giải quyết hết thời điểm, cấp đạt ba đặc nhị một chiêu mạnh nhất, Cửu Tiễn Tề Sạ, đã đi tới Quách Tĩnh trước mặt. Không giống với đã từng thất tiễn liên sạ, bảy chi chân nguyên trường tiễn liên tiếp đánh trúng một chút, lấy đạt tới lấy điểm phá diện hiệu quả. Bây giờ Cửu Tiễn Tề Sạ càng đem điểm này phát huy tới cực hạn. Đây là cấp đạt ba đặc nhị chính mình cải tiến. Chín mũi tên cùng nhau xạ kích cùng một cái điểm, cứ việc cái điểm này có bình thường bia ngắm trung tâm điểm đỏ lớn như vậy, nhưng lại uy lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Đây là chuyên môn lưu cho Quách Tĩnh bí mật tuyệt chiêu, trước đó cùng Hoàng Dược Sư giao thủ thời điểm, Cáp Đạt Ba Đặc Nhị cố ý ẩn giấu một tay. Hữu tâm tính vô tâm, tất cả mọi thứ đều là Cáp Đạt Ba Đặc Nhị cùng đồng bạn tỉ mỉ kế hoạch, cho nên Quách Tĩnh trúng chiêu, ngay cả tiên thiên hộ thể cương khí đều bị đánh tan. Tĩnh ca ca, cha, cha nuôi, Tĩnh nhi. Quách Tĩnh máu vẩy trời cao, chín mũi tên xuyên ngực mà qua, ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, thấy không rõ cụ thể thương thế. Lúc này liền có thể nhìn ra Mông Cổ cùng Trung Nguyên khác nhau. Mông Cổ người càng lộ vẻ hung tính, cho dù là bọn hắn bên này cao thủ hy sinh, cũng không có nhiều người nói cái gì, càng sẽ không lộ ra tiết hận vẻ mặt, ngược lại cho rằng đây là vinh quang của bọn hắn. Trung Nguyên người bên này thì lại khác, lẫn nhau ở giữa càng hữu tình nghĩa. Chờ ngại quy củ, Hoàng Dung cho dù là ướt hốc mắt, trong lòng lo lắng, cũng không có loạn trận cấp tự tiện hành động, thậm chí còn kéo lại nữ nhi cùng con gái nuôi, không cho các nàng lao ra. Cha, cha nuôi thụ thương. Doãn Thiên Tuyết trước tiên liền nghĩ đến cầu cha mình hỗ trợ, nàng tin tưởng chỉ cần phụ thân bằng lòng, cha nuôi nhất định sẽ không có việc gì. Doãn Thiên Tuyết vừa mở miệng, Doãn Chí Bình liền cảm nhận được một cô ý niệm rơi vào trên đầu mình, kia là cao yếu. Cao yếu mặc dù không quan tâm Mông Cổ những vị cao thủ này, nhưng là nếu như ở chỗ này liền đem Quách Tĩnh giải quyết hết, như vậy cũng coi là giải quyết xong một cọp tâm sự. Hơn nữa dựa theo quy củ, Doãn Chí Bình cũng không thể ra tay. Doãn Chí Bình cũng không thèm để ý, hắn vốn là không có ý định ra tay. Quách Tĩnh thụ thương rất nặng, nhưng tạm thời còn không thương tổn tới tính mệnh, chỉ cần kịp thời rời khỏi là được rồi. Càng quan trọng hơn là Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công xuất thủ, Linh Ngao Bộ cùng Tiêu Giao Du, hai môn tuyệt đỉnh khinh công bị bọn hắn phát huy đến cực hạn. Hoàng Dược Sư đỉnh lấy lớn ngao hư ảnh đem con rể bảo hộ ở sau lưng, Hồng Thất Công đánh ra Giáng Long thập bát trưởng có ích nhiều nhất thuần thục nhất một chiêu, chấn kinh bách lý. Không phải là vì đả thương địch thủ, chỉ là vì vây ngụy cứu triệu, bước lui cấp đạt ba đặc nhĩ. Như cấp đạt ba đặc nhĩ kiên trì tiến công, như vậy không thể tránh khỏi muốn bị chấn kinh bách lý gây thương tích. Quách Tĩnh cho dù không chết cũng khẳng định rút lui, bởi vậy vì chiến đấu kế tiếp, cấp đạt ba đặc nhĩ lựa chọn lượng bộ. Hoàng Dược Sư hộ hạ con rể sau, chỉ một cái liếc mắt liền biết con rể đã không có sức tái chiến, ngực đều đã phá lô lớn, lại không cứu chữa khả năng nữ nhi của mình liền phải thành quả phụ. Không dám trì hoãn, uy tiếp theo khỏa cửu hoa ngọc lộ hoàn, ôm lấy con rể liền hướng nữ nhi bên kia lao đi. Hồng Thất Công cũng không quay đầu lại, chủ động tìm tới cấp đạt ba đặc nhị cùng hắn đã bị thương giúp đỡ. Kháng long hưu hối, long chiến vũ dã, dày xương băng gây nên. Hồng Thất Công trong lòng nắm chắc, ngay cả Quách Tĩnh đều bị âm, càng không nói đến hắn thực lực này so ra kém, tuổi tác càng là cao tuổi lão nhân. Bởi vậy ngoại trừ kháng long hưu hối bên ngoài, dùng đều là hư thực tương giao chiêu thức để mà kéo dài thời gian. Chờ Hoàng Dược Sư trở về phụ một tay, chính là bọn hắn phản kích thời điểm. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công chuyển đổi chiến trường, nhường Nhất Đăng đại sư, Tháp Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương áp lực đại tăng. Ba người từ lúc mới bắt đầu thành thạo điêu luyện, thấy tình thế không ổn cũng không thay đổi chiến thuật, ngược lại đại lực tiến công. Cho người ta cảm giác chính là lấy 3 cả 7, ưu thế tại. Trương Tam Thương quanh thân thổi lên vòi rồng, không lớn, vừa vặn đem hắn bọc lại trong đó, chỉ thấy bất kỳ công kích, bất luận là đao kiếm vẫn là trường lực quyền, một khi đụng vào liền sẽ bị chuyển rời đến trên mặt đất hoặc là trên trời, căn bản không đột phá nổi. Tháp Bạt Vân Thư một mực không có tìm được cơ hội hút người công lực, mông cổ cao thủ hẳn là cũng đã biết công pháp của nàng đặc tính, lẫn nhau hiểm hộ, không cho cơ hội. Tháp Bạt Vân Thư thấy này cũng không còn kiên trì, ngược lại bằng thực lực cường công. Đại Bàng hư ảnh mơ hồ xuất hiện, dương cánh bay lượn. Cùng Trương Tam Thương vòi rồng khác biệt, bất kỳ công kích chạm đến Đại Bàng đều sẽ bị hấp thu, không có chút nào giữ lại. Không chỉ có như thế, hai cánh khẽ vỗ, chính là to lớn khí lãng. Cơn sóng khí này cũng không phải vì đem người thổi bay, tắm rửa trong đó, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ bị mang đi một chút công lực, rất là bá đạo. Đặt Mục Nhĩ bọn người ngay từ đầu còn không có chú ý tới điểm này, vậy hơi thở qua đi rốt cục phát giác được không thích hợp. Nàng vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này hút người công lực. Trung Nguyên Võ Lâm quả nhiên là tàng ô nạp cấu chi địa, loại này ma đạo người cũng có thể ra mặt. Đặt Mục Nhĩ bình tĩnh âm thanh, phổ biến trong ấn tượng, loại này hút người công lực công pháp đều có hại thiên hợp, nói một câu ma đạo hoàn toàn chính xác không đủ. Chương 452, Lục Mạch Thần Kiếm chi Thiệu Trùng Kiếm. Chương 452, Lục Mạch Thần Kiếm chi Thiệu Trùng Kiếm. Cô Lậu Quả Văn, Bắc Minh Thần Công chính là chính tông đạo gia tuyệt học, có thể từng nghe nói Trang Tử Tiêu Giao Du. Tháp Bạt Vân Thư khinh thường cười khẽ, cười bọn hắn không có văn hóa. Tiêu Giao Du, đây không phải là Hồng Thất Công khinh công sao? Mông cổ người đến Trung Nguyên cũng là làm tốt công khóa, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thất Công quy về ngũ tuyệt một trong, tin tức của hắn tự nhiên là nhớ kỹ tại tâm. Cho nên nói các ngươi đều là ngoài vòng giáo hóa chi dân đâu. Không có bất kỳ cái gì một câu so câu này đối mông cổ người càng có lực sát thương. Vậy liền để chúng ta những này các ngươi trong mắt ngoài vòng giáo hóa chi dân, chiếm cứ Trung Nguyên đại địa, nô dịch người Hán bách tính, nhìn các ngươi còn có thể có lời gì nói. Song phương ngôn ngữ kịch liệt, đã thăng lên đến quốc cùng quốc ở giữa. Lời vừa nói ra, đừng nói hiện tại đại biểu Trung Nguyên Võ Lâm Trương Tam Thương, Tháp Bạt Vân Thư bọn người, chính là đứng tại chỗ cao Doan Chí Bình nghe xong, ánh mắt cũng nhịn không được híp lại, trong ánh mắt sát ý hiện lên, đem nói lời này người ghi ở trong lòng. Xa xa Cao Yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên cũng sẽ nơi này đối thoại đều nghe vào trong tai. Cao Yếu, đây là người giáo. Dịch Tiểu Xuyên chất vấn Cao Yếu, có một số việc không thấy được liền có thể lừa mình dối người xem như không biết rõ, nhưng là có nhiều thứ thấy được, Dịch Tiểu Xuyên cũng biết cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cũng là người Hán. Ha ha ha, thế nào? Ngươi cảm thấy ta nâng đỡ mông cổ là vì thiên hạ này? Dịch Tiểu Xuyên, đừng cái gì nước bẩn đều hướng trên người của ta rồi. Dịch Tiểu Xuyên chất vấn, Cao Yếu đã không cảm thấy kinh ngạc, không bằng nói, nếu là lúc nào thời điểm Dịch Tiểu Xuyên không đến chất vấn chính mình ngược lại muốn lo lắng vị lão hữu này có phải hay không đổi tính, trong lòng kìm nén cái gì xấu. Thật sự là dối trá à, khởi nghĩa khăn vàng, Đông Hán những năm cuối, ngũ đại thập quốc khoan, dân chúng lầm than thời điểm không thấy ngươi đứng ra nói câu nào, hiện tại cũng bởi vì một câu nói như vậy thẹn quá thành giận. Ngàn năm tuế nguyệt bên trong, Cao Yếu đã sớm thấy rõ vị lao hữu này bản tính. Miệng bên trong hô hào nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật hành động bên trên, chỉ nhớ nhường lịch sử dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển, cũng sẽ không quản hoa hạ đại địa cỡ nào thủng trăm ngàn lỗ. Dạng này hắn, cùng mình có cái gì khác nhau? Ở đâu ra mặt chất vấn chính mình? Đây là đại thế, chúng ta không thể tùy tiện sửa đổi. Dịch Tiểu Xuyên cũng không phải lần thứ nhất bị Cao Yếu nói như vậy, ngay từ đầu còn hoài nghi tới chính mình có phải làm sai hay không, nhưng là hiện tại, tín niệm của hắn cứng rắn như sắt, không có một tơ một hào lung lay. Có phải hay không đại thế, người khác không biết rõ, chúng ta còn không biết sao? Muốn thật sự là đại thế không thể đổi, hai người chúng ta tại sao lại xuất hiện ở thời đại kia? Lừa gạt người khác coi như xong, đừng đem chính mình lừa. Cao Yếu lời nói, Dịch Tiểu Xuyên không thể nào phản bác. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Vạn sinh vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Trước kia, cái này một chút hy vọng sống nắm giữ trong tay bọn hắn, nhưng bọn hắn đem nó gắt gao siết trong tay, chưa từng buông tay, thật muốn nói đến, hắn cùng Cao Yếu đích thật là không có khác nhau. Bây giờ, cái này một chút hy vọng sống lại thêm một cái người đến trường khống. Dịch Tiểu Xuyên nhìn về phía xa xa Doan Chí Bình, ánh mắt lấp loé. Nơi này tranh chấp còn bất luận, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhất Đăng đại sư đứng tại phía sau cùng, hắn qua lâu rồi làm náo động nhân kỷ, hiện tại giang sơn đời nào cũng có người tài, hậu bối lợi hại như vậy, hắn bằng lòng thoái vị cho hậu bối người. Nhất Đăng đại sư đời này chính là nghiên cứu tuyệt học gia truyền nhất dương chỉ, hắn không có Hoàng Dược sư có nhiều như vậy tuyệt học, mà là cùng Hồng Thất Công như thế, sở trường một môn. Lao tổ tông Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi bộ cũng đã sớm thất truyền. Không, hoặc là đổi một cái thuyết pháp, vật quy nguyên chủ, trả lại cho Linh Thứ Cung. Mà Nhất Dương chỉ tiến giai công pháp Lục Mạch Thần Kiếm, mặc dù không có di thất, nhưng ngoại trừ đại lý lập quốc chi chủ cùng trăm năm trước tiên tổ bên ngoài, Đoàn thị tử tôn đều không thể tập được, coi như hắn cũng giống vậy. Lui khỏi vị trí hàng hai không có nghĩa là Nhất Đăng liền tác dụng không lớn, áp lực toàn bộ cho tới Trương Tam Thương cùng Thác Bạt Vân Thư, mà là xem như vững tâm người. Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ lực là Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương yểm hộ, để bọn hắn hai người có thể thỏa thích phóng thích chính mình, toàn lực hiện ra mình học. Muốn chết. Trương Tam Thương là người Hán, nhưng Thác Bạt Vân Thư chỉ có một nửa người Hán huyết thống, một nửa khác là Tây Hạ hoàng thất. So sánh với Trương Tam Thương lòng đầy căm phẫn, Tháp Bạt Vân Thư muốn lý trí rất nhiều. Trương Tam Thương trường thương lấp lóe, trực tiếp đỉnh lấy trên đầu vòi rồng gọt vào trong địch nhân, ỷ vào càn khôn đại na di mọi việc đều thuận lợi tá lực pháp môn, Trương Tam Thương không sợ hãi chút nào. Đặt Mục Nhĩ bảy người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đao mang, côn mang tung hành. Bò Tây Tạng, cô lang, đại yêu hư ảnh thoáng hiện, bay thẳng vòi rồng mà đi. Sơn Phong, cự thạch, đại thụ hư ảnh không cam lòng yếu thế, hướng phía đại bàng đè xuống. Nhất Đăng đại sư vừa muốn ra chiêu, Đặt Mục Nhĩ lấy thân hóa đao, 40 mét đại đao hiện, một thức lực bổ hoa sơn thế đại lực trầm. Bất đắc dĩ Nhất Đăng đại sư chỉ có thể trước ứng đối Đặt Mục Nhĩ đao, Nhất Dương chỉ liên tục 3 điểm, hưu 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 ba đạo tiếng xé gió lên, liên tiếp đập nện tại đao cùng một cái điểm, đao mang thượng lục mắt có thể thấy được xuất hiện một lỗ hổng, nương theo lấy Đặt Mục Nhĩ tiếng đều thảm thiết. Có thể cái này cũng không có thể ngăn cản đao mang rơi xuống. Nhất Đăng đại sư không có tránh, cũng tránh không khỏi, toàn thân chân nguyên ngăn cản, thế nhân chỉ biết Nhất Dương chỉ cách dùng chính là theo ngón tay bắn ra chân nguyên khí kình, không gì không phá, lại không biết lục mạch thần kiếm là một môn kiếm pháp, vạn kiếm quy tông xuất hiện trước đó thiên hạ kiếm thứ nhất. Nhất Đăng là học không được hoàn chỉnh lục mạch thần kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn không thể bắt trước năm đó Thiên Long tự cao tăng, chỉ học trong đó một kiếm. Thể nội chân nguyên lưu chuyển đến tay chi sáu mạch bên trong thiếu âm tâm kinh. So Nhất Dương chỉ lực còn cường đại hơn mười mấy lần lục mạch thần kiếm chi thiểu chủ kiếm, tái hiện giang hồ. Im hơi lặng tiếng, đám người chỉ thấy Nhất Đăng đại sư bày ra phóng thích Nhất Dương chỉ lực động tác, lại không nhìn thấy đại biểu màu đỏ kình khí Nhất Dương chỉ lực. Có thể sự thật lại là, Đặt Mục Nhĩ đao mang nát, 40 mét đao mang vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khói xanh tiêu tán trên không trung, chỉ để lại một tiếng so vừa rồi còn thê thảm hơn tiếng giống. A, đao mang vỡ vụn, Đặt Mục Nhĩ thân ảnh từ đó rơi xuống, quẳng xuống đất, dãy rủi lấy mong muốn đứng dậy, không thành công. Định Nhãn xem xét, lúc này Đặt Mục Nhĩ thật sự là thảm, cả người tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, che lấy vai phải, chảy ra không ngừng máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại là chăm chú nhìn Nhất Đăng, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là công phu gì? Cắn răng, Đặt Mục Nhĩ miễn cưỡng ngẩng đầu, cố hết sức hỏi ra lời. Đại lý Đoàn thị nhất tộc tuyệt học chí cao, lục mạch thần kiếm. Nhất Đăng cũng là lỗi lạc, ngươi hỏi, ta đáp. Lục mạch thần kiếm kiếm khí, giấu giếm được người khác, lại không có khả năng giấu giếm được Doãn Chí Bình cùng Dịch Tiểu Xuyên, cao yếu ba người. Nhìn thấy Nhất Đăng đại sư dùng ra môn tuyệt học này, chính là Doãn Chí Bình cũng nhịn không được đứng thẳng người. Đây chính là lục mạch thần kiếm a, có thể tạo nên một cái ngũ tuyệt nhất dương chỉ, vẻn vẹn môn võ học này trước đưa công pháp mà thôi. Chỉ là từ một điểm này, liền có thể nhìn ra môn võ học này chỗ cường đại. Mà sự thật chính là, vẻn vẹn một kiếm, Nhất Đăng liền đánh bại dùng hết toàn lực Đặt Mục Nhĩ. Chương 453, đánh ra huyết tính. Chương 453, đánh ra huyết tính. Đây chính là năm đó Đoàn gia lục mạch thần kiếm. Dịch Tiểu Xuyên cũng là thứ nhất nhìn thấy môn này đã từng thiên hạ kiếm thứ nhất. Năm đó cao yếu dự cảm, nếu để cho Kiều Phong, Thư Trúc cùng Đoàn Dự ba huynh đệ tiếp tục như thế náo xuống dưới, sẽ kéo dài đại tống quốc phúc, bởi vậy thiết kế giết chết Kiều Phong, dẫn tới Hư Trúc quy ẩn, Đoàn Dự bị quốc sự cùng phi tử quân thân. Dịch Tiểu Xuyên biết đây hết thảy thời điểm, cao yếu cũng sớm đã làm xong, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Vì chuyện này, hai người còn đi xa xôi cực bắc chi địa đánh một trận. Cái này lục mạch thần kiếm hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ, im hơi lặng tiếng, lại uy lực vô tận, bất quá so với Doãn Chí Bình Vạn Kiếm Quy Tông vẫn là kém một chút. Cao yếu chưa thấy qua Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng là thấy qua Doãn Chí Bình lưu tại Cát Lạc Hòa Lâm kiếm khí, hết ngồi đại giếng, đối Vạn Kiếm Quy Tông, cao yếu thật là tôn sùng đầy đủ. Hơn nữa hắn gặp qua năm đó Đoàn Dự sử dụng lục mạch thần kiếm, đem hai cùng so sánh, cho ra kết luận là Vạn Kiếm Quy Tông càng hơn một bậc. Về phần ngươi tung hoành kiếm pháp, chậc chậc chậc. Cao yếu gật gù đắc ý, ghét bỏ chi sắc hiển thị rõ. Dịch Tiểu Xuyên cũng không giận, đều đã quen thuộc, chỉ là nhìn xem bên kia cảnh tượng, yên lặng uy mắng. Chính mình được từ tại tung hoành ra tuyệt thế kiếm thuật, mạnh cùng không mạnh, cao yếu có quyền lên tiếng nhất. Nhất Đăng đại sư chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại thấp giọng niệm một câu, A Di Đà Phật. Thấy Đặt Mục Nhĩ đã không có sức tái chiến, cũng không có ý định hạ tử thủ, dùng chân nguyên đem nó nâng lên, đưa đến tuyến bên ngoài mông cổ người bên kia. Tuyến bên ngoài mông cổ người vội vàng tiếp nhận Đặt Mục Nhĩ. Nửa năm trước Kim Luân Quốc sư buông tha lão nạp cùng đệ tử một lần, lần này là lão nạp có qua có lại. Nhất Đăng đại sư dường như giải thích, cũng có thể là cho Trung Nguyên võ lâm một cái công đạo. Trung Nguyên bên này người trong lúc nhất thời không ai đáp lời. Có người nhíu mày, đối Nhất Đăng đại sư cách làm cảm thấy bất mãn, minh giáo người phần lớn là như thế. Có người vẻ mặt bình tĩnh, chỉ coi là xem kịch vui, Nhất Đăng đại sư lựa chọn kỳ thật bọn hắn cũng không thèm để ý, rất nhiều đến tham gia náo nhiệt người đều là như vậy ý nghĩ. Đại sư từ bi. Nhất Đăng đại sư tại Hoàng Dung có ân, Hoàng Dung lúc này đứng ra cũng là vì cho Nhất Đăng đại sư đứng đài. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, khi tất cả người cho rằng Nhất Đăng kế tiếp sẽ tham dự vào bên cạnh chiến trường, trợ giúp Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương thời điểm, Nhất Đăng đại sư lại là chính mình đi ra, đi vào Trung Nguyên võ lâm bên này, ngồi xếp bằng xuống. Nhất Đăng đại sư, ngài đây là? Hoàng Dung hỏi nghi vấn của mọi người. Một chiêu này tiêu hao quá lớn, lão nạp hiện tại đã không có sức tái chiến, tiếp tục ở bên trong cũng chỉ là cản trở mà thôi. Mong muốn thi triển lục mạch thần kiếm không phải đơn giản như vậy, nhất định phải có thâm hậu nội công tu vi trèo chống mới được. Năm đó tiên tổ nếu không có chút kỳ ngộ, được một thân bản lĩnh hết sức cao cường tu vi, cũng không đơn giản như vậy liền luyện thành lục mạch thần kiếm. Vừa rồi một chiêu kia thiểu trùng kiếm, đã là hao hết Nhất Đăng tất cả chân nguyên. Nói đến Nhất Đăng cũng là cảm thấy ném đi tổ tông mặt, tự mình tu luyện gần 80 năm, mới một chiêu như vậy liền đem chính mình móc giống, thật sự là xấu hổ. Bất quá bây giờ cũng giúp Trung Nguyên võ lâm giải quyết một cái đại địch, Nhất Đăng cũng coi là có công. Đám người nghe đến đó, cũng không thể nói gì hơn, cũng không thể nói ngươi tới bên trong đi điều tức, kết thúc tiếp tục đánh đi. Bọn hắn cũng không tư cách này yêu cầu một tôn ngũ tuyệt cường giả. Hoàng Dung khá là đáng tiếc, vốn cho rằng Nhất Đăng đại sư phát uy có thể cải thiện bên trong cách cục. Điểm Thương Ngư ẩn, Chu Tử Liễu cùng Võ Tam Thông đội vàng đi vào Nhất Đăng đại sư bên người vì đó hộ pháp. Hoàng Dược sư đem Quách Tĩnh đưa tiễn về sau, cũng là phát hung ác. Nhìn ra được là thật tức giận. Cứ việc cho tới nay đều nhìn Quách Tĩnh không vừa mắt, vậy cũng chỉ là bởi vì Quách Tĩnh tiểu tử này bắt cóc hắn nữ nhi bà bối. Từ xưa đến nay không chỉ có là quan hệ mẹ chồng nàng dâu là không giải được nan đề, có lúc cha vợ ở giữa cũng giống như nhau quan hệ khẩn trương. Có thể nói đến cùng, nhà mình nữ nhi đều vì hắn sinh con dưỡng cái, hiện tại trong bụng còn cất hai cái tể đâu, thật đúng là có thể khiến cho Quách Tĩnh chết. Đây không phải có chủ tâm nhường nhà mình nữ nhi thủ tiết làm đơn thân mẫu thân sao? Chính hắn chính là đơn thân phụ thân, có thể quá biết gia đình độc thân khó khăn. Chính là có Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu ở một bên giúp đỡ, đó cũng là không giống. Đạn chỉ thần thông lên tay, hiu hiu hiu, ba cái cục đá phong bế các đạn ba đập nhị thượng trung hạ ba hàng. Linh Ngao bộ nhanh chóng tiếp cận, là anh thần kiếm trưởng đánh ra. Hồng Thất Công cũng nhân cơ hội này, kháng long hữu hối bước lui thụ thương mông cổ người về sau, phi long tại thiên, từ trên cao đi xuống chụp về phía các đạn ba đập nhị. Các đạn ba đập nhị đáp cùng bắn tên, không nhìn đạn chỉ thần thông phóng tới cục đá, hướng phía Hoàng Dược Sư liên xạ ba mũi tên. Sau đó không lưu luyến chút nào, liền yêu một cước kia đem trưởng cung đá ra, cục đá bắn tại trưởng cung bên trên. Trường cung không trùng quay người 360 độ, tự do rơi xuống đất. Vẫn chưa xong, Hồng Thất Công trưởng kình ngay tại đỉnh đầu, tiếng long ngâm ngay tại bên hai. Các đạt ba đặc nhĩ lại là không quan tâm, bởi vì Hoàng Dược Sư so Hồng Thất Công càng nhanh. Hoàng Dược Sư tơ lụa chuyển đổi, nghiêng người liền tránh thoát ba mũi tên về sau thế đi không giảm, tay phải đối không bổ ra, phách không trưởng. Các đạt kia đặc nhĩ song quyền đánh ra, nhìn như ngạnh kháng phách không trưởng, lại là mượn cố này trưởng lực lui về sau đi, đồng thời tránh thoát phía trên phi long tại thiên. Hoàng lão tả, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hồng Thất Công phát hạ bực tức, vừa rồi nếu là không có Hoàng lão tà trợ lực, nói không chừng chính mình chiêu này phi long tại thiên là có thể đem người đưa tiễn. Thân huynh, người ta không đốc, không có ta phách không trưởng, hắn liền sẽ cản ngươi giáng long thập bát trưởng, nói cho cùng, vẫn là thân huynh tốc độ chậm. Hoàng Dược Sư biểu thị cái này nổi chính mình không muốn quãng, thậm chí còn muốn bại ra. Lý Chí Thường cùng A Một Cổ ở giữa chiến đấu nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Giữa hai người không có như vậy hoa lệ chiêu thức, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy đơn giản nhất chiêu thức đối địch. Lý Chí Thường toàn chân trưởng pháp đối đầu A Một Cổ mông cổ quyền pháp, Cửu Dương thần công kéo dài, phòng ngự vô song. A Một Cổ công pháp hung mãnh bá đạo, tử chiến không lùi. Hai người chân nguyên không tiết, ngưng tụ tại quyền cước ở giữa, trận trận không bạo tiếng vang triệt bốn phía, triển hiện hai người nhìn như đơn giản giao thủ kỳ thật cũng không đơn giản. Chậm rãi, hai người càng đánh càng thu lại không được. Lý Chí Thường song trưởng ngưng tụ chân nguyên, bước lên ánh sáng màu đỏ, dường như trong tay nắm lấy hai cái hỏa cầu. A Một Cổ hai tay bao trùm đầu sói hư ảnh, cùng hỏa cầu hòa lẫn, không ai nhường ai. Hai người bắt đầu liên chiêu thức đều không cần, càng không né tránh. Bắt đầu nguyên thủy nhất vật lộn, quyền đối trưởng, đầu gối đối đầu gối. Lý Chí Thường cũng là khơi dậy huyết tính, trên đầu đuôi tóc đã rơi xuống, tóc dài tản mát ở đầu vai, đạo bào bị xé thành điều trạng, lộ ra bên trong áo lót, thấm lấy máu, thần sắc băng lãnh, trong mắt chỉ có đối thủ trước mắt. A Một Cổ cũng không tốt đến nơi đâu, muốn nói huyết tính, hắn là Mông Cổ người, lập tức dân tộc, tự nhận khẳng định so người hắn mạnh. Lý Chí Thường biểu hiện bây giờ đã thắng được tôn trọng của hắn, mà hắn tôn trọng đối phương phương thức biểu đạt, chính là dùng nguyên thủy nhất phương pháp đánh ngã đối phương, hoặc là bị đối phương đánh ngã. Chương 454 thế hệ trước thông dong chương 454, thế hệ trước thông dong Doãn Chí Bình xưa nay không biết, nhìn qua luôn luôn bình hòa sư đệ, lại còn có cùng dã như vậy một mặt. Quả nhiên à, người nghẹn lâu liền phải phóng thích chính mình, liền trước mắt Lý Chí Thường hiện tại cái dạng này, chỗ nào còn có toàn chân trưởng giáo uy nghiêm, không biết do còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới sát nhân ma đầu đâu. Chủ yếu là Lý Chí Thường cùng A Một Cổ bộ dáng bây giờ cùng hai cái điên phê không có gì khác biệt. Doãn Chí Bình thậm chí đều không cần xem thiết đi, liền có thể đoán được hai người kia kết quả cuối cùng là cái gì, không có gì hơn lưỡng bại câu thương, sau đó cùng chung chí hướng. Cuối cùng ngươi chết ta vong. Vừa lúc ở lúc này, Lý Chí Thường cùng A Một Cổ không hẹn mà cùng từ bỏ phòng thủ. Lý Chí Thường một trường khắc ở A Một Cổ ngực, kéo dài không dứt. A Một Cổ một quyền đánh vào Lý Chí Thường tim, thế đại lực chậm. Vừa chạm liền tách ra, song phương riêng phần mình bay ngược mà đi, ngã xuống đất không nhúc nhích. Không phải chết, mà là trong lúc nhất thời mộng, còn không có chậm tới. Doãn Chí Bình, tốt, lưỡng bại câu thương thành tựu đạt thành. Thiếu nghiêng, Lý Chí Thường dẫn đầu lấy lại tinh thần, chậm rãi bò lên, khóe miệng lưu lại vết máu nói cho người khác biết, hắn thụ thương không nhẹ. A Một Cổ theo sát phía sau. Không thể không nói trên lưng ngựa lớn lên thân thể người tố chất cùng sự nhẫn nại, sức khôi phục đích thật là so người hán mạnh hơn một chút. Toàn chân giáo trưởng môn nhân, quả nhiên lợi hại. Thực lực thắng được tôn trọng, ở đâu đều là áp dụng. Khâu Sử Cơ, ta cảm thấy ngươi ở bên trong hàng ta, hơn nữa ta có chứng cứ. Ngươi cũng không kém, không hổ có thể bị ta sư minh nhắc lên danh tự người. Lý Chí Thường cũng giống như thế. A, vậy thật đúng là vinh hạnh của ta. Doãn Chí Bình, tới, cùng chung chí hướng thành tựu đạt thành. Lý Chí Thường cùng A Một Cổ ở chỗ này chiếu vào Doãn Chí Bình kịch bản tại đi. Kế tiếp liền chính là ngươi chết ta vong kịch bản, đáng tiếc chính là có người nhìn không được, muốn tới thò một chân vào. Trương Tam Thương cùng Thác Bạt Vân Tư lấy một địch ba vẫn là miễn cưỡng điểm, cứ việc đối thủ đều là rất hư tiên thiên, có thể đó cũng là tiên thiên. Thác Bạt Vân Tư đại bàng đã biến thành côn, khai thác thủ thế. Trương Tam Thương đã thu thương, càng khôn đại na di đại phát thần uy, không người có thể tổn thương mảy may. Ngoại trừ tá lực đả lực bên ngoài, Trương Tam Thương tạm thời cũng làm không được cái khác đánh trả. Nơi này không phải thảm thiết nhất, nhưng là nguy hiểm nhất, thế yếu lớn nhất, cho nên Mông Cổ người có dư lực giành tay. Bộ Tây Tạng hư ảnh đống nhiên đặt vào Trương Tam Thương mặc kệ, hướng về phía Lý Chí Thường mà đến, Sừng Châu trực chỉ Lý Chí Thường chính tâm. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố như vậy, nhưng người nào cũng không thể nói cái gì. A một cổ mong muốn mở miệng ngăn cản, hồi tưởng lại đây không phải giang hồ giao đấu, cũng không phải bọn hắn đấu vật tranh tài, là vì riêng phần mình sau lưng gia quốc võ lâm sinh tử chi chiến, chỉ có thắng thua, không có cơ bằng, thế nào cũng không tăng ra cái miệng này. Trương Tam Thương bất đắc dĩ, mông cổ người rất có ăn ý, cô lang cùng đại điêu chăm chú quấn lấy hắn, trong lúc nhất thời không dành quan tâm chuyện khác. Thác Bạt Vân Thư càng là như vậy, tăng thêm Quách Tĩnh sớm rút lui, kéo đông lớn. Lý Mạc Sầu làm thịt hai cái về sau cũng đã chính mình rời khỏi, Nhất Đăng cũng mất sức tái chiến, cho nên lúc này khả năng giúp đỡ Lý Chí Thường giải vây chỉ có hai vị kia lão nhân. Lý Chí Thường cưỡng ép nhấc lên Trần Nguyên, miễn cưỡng đứng lên hộ thể cương khí, liền nghe tới một tiếng thanh âm quen thuộc, Thất Linh, là Hoàng Dược Sư. Tiếng long ngâm vang lên, Hồng Thất Công rốt cục toàn lực đánh ra, kim long ngửa mặt lên trời thét dài, liên tiếp vung ra 10 trường, 10 đầu kim long quấn lấy nhau bay lượn trên không trung, sau đó sát nhập một chỗ, trở thành một đầu dài 50 mét ngũ trảo kim long, long uy hất lên, trực tiếp đem bỏ Tây Tạng vung ra tuyến bên ngoài. Hư ảnh tiêu tán, mông cổ cao thủ hiện hiện, trong miệng phun máu tươi, xen lẫn nội tạng khối vụn, nằm trên mặt đất không nhúc đích, nghiễm nhiên một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Giáng Long Thập Bát Trưởng một chiêu cuối cùng, cũng là mạnh nhất một chiêu, Thần Long Bãi Vĩ. Tùy hành mông cổ người lập tức đối với nó tiến hành cứu chữa, người này đã thối lui ra khỏi tuyến bên ngoài, đã là bị loại. Hô hô, Lão Khiếu Hoa đến cùng là lớn tuổi, mới dùng như thế một lần Thần Long Bãi Vĩ, liền đã dạng này, nhớ năm đó lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, đây đều là muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Hồng Thất Công vịn hai đầu gối tự rêu lấy, cảm thán Tuế Nguyệt biến thiên. Là Thất Minh chính ngươi vội vàng ăn mỹ thực, buông lỏng võ công a. Hoàng Dược Sư cũng không muốn thừa nhận chính mình già không còn dùng được, cùng lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, còn có tâm tình treo gẹo Hồng Thất Công. Doãn Chí Bình cảm thấy, đây chính là thế hệ trước thông dong A Quách Tĩnh sớm rời khỏi rõ ràng là đối diện cố ý thiết kế, Hoàng Dược Sư chính mình theo giao thủ đến bây giờ, kỳ thật cảm giác có chút áp lực, nhưng còn không đến mức nói nhường hắn cảm thấy nguy hiểm. Các Đạt Ba Đặc Nhĩ mong muốn lập lại chiêu cũ, đồng bạn của hắn liều tính mạng muốn đem Hoàng Dược Sư cuốn lấy, cho Các Đạt Ba Đặc Nhĩ lần nữa thi triển cựu tiễn tề xạ tuyệt chiêu. Hoàng Dược Sư đã sớm chuẩn bị, đạn chỉ thần thông cùng linh ngao bộ chính là khắc chế bọn hắn lương vương. Đạn chỉ thần thông để cho người ta không thể cẩn thận, linh ngao bộ nhất là am hiểu tứ phương lưỡng ngang, căn bản không phải Các Đạt Ba Đặc Nhĩ có thể tóm đến ở, khí cơ không cách nào khóa chặt, nói thế nào một kích tất chúng. Thần Long Bãi Vĩ không giống Lục Mạch Thần Kiếm tiêu hao lớn như vậy, Hồng Thất Công còn không đến mức cùng Nhất Đăng đại sư như thế trực tiếp suy sụp, nghỉ ngơi một hồi, liền nhấc lên khí trở lại Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương bên này. Trương Tam Thương áp lực có chỗ làm dịu, Thác Bạt Vân Thư cũng không phải là. Lý Chí Thường bên kia, Hồng Thất Công cũng nhìn ra hai người này hẳn là không hy vọng có người nhúng tay, liền không nhúng vào. Bất quá mấy canh giờ thời gian, Trung Nguyên Võ Lâm cùng Mông Cổ Võ Lâm song phương lẫn nhau có thắng bại. Trung Nguyên Võ Lâm bên này mặc dù Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, nhưng là tình huống đã ổn định, không có lo lắng tính mạng. Mông Cổ bên kia lại là tổn thất càng lớn, tổn thất 3 tôn, đả thương 2 tôn, có thể nói là Doãn Chí Bình độc sông Cáp Lạc Hòa Lâm bên ngoài lớn nhất tổn thất. Doãn Chí Bình thấy tất cả đi vào quỹ đạo, liền không muốn lại ở tại nơi này, một bên khác còn có hai cái bạn mới chờ lấy hắn đã qua đâu. Nơi này thắng bại, vẫn là phải nhìn Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương mới được. Những người khác, bất quá là tiệc trước đó mở ra dạ dày thức nhắm. Chư vị, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn, có thể tự tiện. Tiên Thiên Chi Cảnh đã có nhất định tích cốc năng lực, mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không có gì, nhưng là những người khác không được. Cũng là mượn lấy cớ này, Doãn Chí Bình xong đi tìm Cao Yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên, có một số việc còn phải cùng bọn hắn hỏi rõ ràng. Cùng Lý Mạc Sầu vẫy tay, ra hiệu có muốn cùng đi hay không. Bất quá Lý Mạc Sầu minh bạch trượng phu ý tứ, khẽ lắc đầu. Kia là hai tôn cùng trượng phu như thế cảnh giới người, nàng bây giờ còn chưa có tư cách đứng ở nơi đó. Càng quan trọng hơn là, Lý Mạc Sầu không muốn chính mình trở thành trượng phu liên lụy. Vạn nhất bọn hắn lấy chính mình uy hiếp trượng phu không thiếu được ném chuột sợ vỡ bình, dù sao một người trong đó gọi là Triệu Cao. Doãn Chí Bình cũng không miễn cưỡng, có thê tử ở chỗ này nhìn xem, cũng tỉnh có ít người cho là mình không tại, lên cái gì không nên có tâm tư. Chương 455, Doãn Chí Bình, Mông Nghị, Triệu Cao. Chương 455, Doãn Chí Bình, Mông Nghị, Triệu Cao thế nào dạng này? Cha ta trong mắt chỉ có mẹ ta, cũng không hỏi một chút ta. Doãn Thiên Tuyết bĩu môi, đối nhà mình cha rất bất mãn. Mặc dù không biết rõ cha cùng mẫu thân đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng là đối với mình bị không để ý tới rơi cảm thấy tức giận. Hoàng Dung túi đầu không biết rõ trầm tư. Trợ phu Quách Tĩnh trải qua trị liệu đã bảo đảm không có trở ngại, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại là được. Quách Tĩnh quá sớm bị loại, là tất cả mọi người không nghĩ tới, phải biết Trung Nguyên nơi này, ngoại trừ Dương Quá bên ngoài, là thuộc Quách Tĩnh mạnh nhất. Liền xem như Mông Cổ bên kia, cũng không nghĩ đến trước đó thiết kế tiểu kế mưu có thể thành công, giải quyết một cái đại địch. Bây giờ việc đã đến nước này, còn phải nhìn hai vị lao tiền bối, cùng Dương Quá có thể hay không chiến thắng Kim Luân Pháp Vương. Hoàng Dung nghĩ cũng không phải là những thứ này, mà là Doãn Chí Bình đến cùng che giấu cái gì. Doãn Chí Bình một mực không chịu nói, bọn hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, cũng sẽ không có nhãn lực độc đáo hỏi thăm, chỉ là cái này không có nghĩa là đều không tốt kỳ. Trực giác nói cho Hoàng Dung, Doãn Chí Bình kiếm cơ rời đi, cùng lén gạt đi bí mật của bọn hắn có quan hệ, thậm chí lần này Hoa Sơn luận kiếm phía sau, khả năng đều không phải là Trung Nguyên Võ Lâm cùng Mông Cổ Võ Lâm chi tranh đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, Hoàng Dung nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, nếu thật sự là như thế, kia phải là như thế nào trọng đại bí mật. Hoàng Dung rất hối hận, chưa từng có giống như bây giờ hối hận chính mình đi phỏng đoán Doãn Chí Bình ẩn giấu bí mật. Người thế nào? Thân thể chỗ nào không thoải mái sao? Có thai Hoàng Dung thật là trong mắt mọi người kim vũ cục, mọi cử động thời điểm có người chú ý đến, nàng biểu lộ quái dị tự nhiên bị người nhìn ở trong mắt, Lý Mạc Sầu khó được tại trước mặt nhiều người như vậy mở miệng quan tâm. Không có việc gì, chỉ là lo lắng tính ca ca mà thôi. Hoàng Dung quyết định đem những suy đoán này dằn xuống đáy lòng, tùy tiện tìm cái lý do. Đám người cũng không nghi ngờ gì, đều biết Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh phu thê tình thâm, không lo lắng mới là quái sự. Yên tâm đi, Nhất Đăng tự mình tiếp nhận, hắn nói không có việc gì liền nhất định không có việc gì. Lý Mạc Sầu không nghi ngờ gì, an ủi Hoàng Dung. Doãn Chí Bình thấy thê tử không muốn cùng lấy cùng một chỗ, cũng theo nàng, đã sớm xoay người một cái biến mất ngay tại chỗ. Xa xa trên ngọn núi, Doãn Chí Bình đột nhiên xuất hiện tại Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu bên người, ôn quyền chào hỏi, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Doãn Kiếm Tiên, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm làm được thật đúng là long trọng a, Trung Nguyên cùng Mông Cổ hai đại võ lâm cùng một chỗ tham gia, tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị, kỳ thực tranh là võ lâm vị trí chủ đạo. Xác thực như Dịch Tiểu Xuyên nói tới, hiện tại chính là hai đại võ lâm tranh đấu, lúc có một phương hoàn toàn bị loại về sau, mới thật sự là võ lâm minh chủ tranh đoạt chiến. Ngươi làm biết được, quá liên lụy phàm trần tục thế, chỉ có thể trở thành ngươi tiếp tục đi tới đích trở ngại, hiện tại liên lụy đến càng sâu, tương lai liền sẽ càng thống khổ. Trường sinh không phải tốt đẹp như vậy, mà là cô độc cùng tịch mịch bắt đầu, điểm này, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu sự tình có quyền lên tiếng nhất. Dù cho Doan Chí Bình không nhất định thu hoạch được trường sinh, nhưng là tuổi thọ cũng nhất định không phải người bình thường có thể so, khi hắn nhìn thấy bên người thân bằng nguyên một đám già đi mất đi, loại đau khổ này, Dịch Tiểu Xuyên không đành lòng có người lại trải qua một lần. Doãn Chí Bình rất bất đắc dĩ, hắn rất rõ ràng Dịch Tiểu Xuyên nói đều là đúng, nhưng là hắn loại này đứng tại trên lập trường của mình vì chính mình suy nghĩ thái độ, thật sự là nhường Doãn Chí Bình ưa thích không được. Thật giống như ngươi không chiếu hắn nói làm, liền nhất định là sai lầm như thế. Quay đầu nhìn về phía Cao Yếu, Cao Yếu đối Doãn Chí Bình nún nún vai cười cười, không làm bất kỳ đánh giá. Ngàn năm trước đó, tại Cao Yếu biết mình chính là cái kia họa loạn tần triều, cùng lập hồ hợi triệu cao thời điểm, Cao Yếu liền đã linh giáo qua Dịch Tiểu Xuyên lợi hại. Kia đương nhiên, dường như mọi thứ đều là vì chính mình tốt bộ dáng, đến nay đều để Cao Yếu ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng may mà Cao Yếu lúc ấy không có nghe hắn, hắn vẫn là cái kia trong lịch sử triệu cao, làm trong lịch sử ghi lại như thế sự tình. Nếu không lịch sử xảy ra cải biến, Trường Sinh bất lão dược bị Thủy Hoàng đế ăn, lịch sử chắc chắn cải biến, như vậy bọn hắn còn có cái gì suy nghĩ có thể chờ mong? Mông tướng quân, tin tưởng ngươi cũng biết, ban đầu ở hạ tuổi nhỏ thời điểm, trong thôn gặp đại nạn, là toàn chân giáo trưởng Xuân Chân Nhân đem ta cứu, mang lên toàn chân giáo tập võ biết chữ, trưởng Xuân Chân Nhân tại ta mà nói chính là tái sinh phụ mẫu. Thử hỏi, đối với mình phụ mẫu, ngươi có phải hay không cũng có thể làm được trong miệng ngươi nói như vậy, không quan tâm? Doãn Chí Bình đến cùng là không có chân chính lĩnh giáo qua Dịch Tiểu Xuyên tính cách, còn muốn quên một chút. Ta nói không phải ý tứ này, cứu mạng thụ nghiệp tri ân tự nhiên khác biệt, chỉ là ngươi cùng cái này giang hồ thiên hạ liên lụy quá sâu, trong tương lai, này sẽ trở thành ngươi tiếp tục đi tới trở ngại, ta không hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ hối hận. Dù sao ngươi là đương thời tiếp cận nhất cảnh giới kia người, so ta cùng Triệu Cao còn muốn tiếp cận. Kia là năm đó đạo gia tiên hiền Bắc Minh tử đều chỉ là chạm đến, mà chưa từng đến cảnh giới. Tới ngươi ta cảnh giới, tuổi thọ so với người thường mà nói muốn dài rất nhiều, ta không đành lòng ngươi nhìn người bên cạnh một chút xíu ra đi, cuối cùng toàn bộ rời bỏ ngươi, loại kia bi thống, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Dịch Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ thống khổ, nhớ lại kia đã thân ảnh mơ hồ. Mông tướng quân có ý tứ là, muốn ta vứt bỏ thế nữ, một lòng tu luyện, chỉ là vì trong miệng ngươi cái gọi là cảnh giới. Địa tiên chi cảnh. Nếu như nói tiến lên điều kiện là tránh né, mà không phải trực diện, xin thứ cho ta không dám đặt bừa. Doãn Chí Bình lý giải bên trong, địa tiên chi cảnh cần nhập hồng trần, sau đó siêu thoát hồng trần, đây mới là bình thường chính tự. Kinh nghiệm nên trải qua tất cả, sau đó khám phá thế tục, minh tâm kiến tính, cuối cùng đắc đạo, đây mới là chính xác. Chính mình bây giờ mới bao nhiêu lớn, sư phụ còn tại, thê nữ song toàn, còn có sư minh đệ, Dương Quá, Công Tôn Lục Ngạc hai cái đồ đệ cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung nhóm bằng hữu, đây là có thể tùy tiện dứt bỏ sao? Ta, ngươi làm sao lại là không hiểu đâu? Ta không phải muốn ngươi vứt bỏ thế nữ, chỉ là ta cảm thấy không nên ra đời quá sâu. Dịch Tiểu Xuyên bị nói ngọng, đây là chính mình ý tứ sao? Hắn tự nhận là không phải người bạc tình, mặc dù Xuyên Việt trước đó từng có rất nhiều bạn gái, nhưng là hiện tại, hắn đã gặp cả đời tình cảm chân thành, ngọc thấu công chúa. Cao Yếu dường như nhìn ra Doãn Chí Bình là cố ý, nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên nhức đầu bộ dáng trong lòng rất là vui vẻ, đối Doãn Chí Bình hảo cảm tăng nhiều. Doãn Chí Bình chính là cố ý, hắn kỳ thật minh bạch Dịch Tiểu Xuyên muốn biểu đạt ý tứ, là muốn chính mình không còn can thiệp này nhân gian sự tình, bây giờ quan hệ nhân mạch thì cũng thôi đi, nhưng đừng lại thêm mới thân bằng hảo hữu, trở về sơn lâm dốc lòng tu luyện, đến chứng địa tiên chi đạo mới là Dịch Tiểu Xuyên trong mắt chính đồ. Ta cùng Triệu Cao lẫn nhau liên lụy quá sâu, đã định trước cùng địa tiên chi cảnh vô duyên, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là tiếp cận nhất cảnh giới kia người. Dịch Tiểu Xuyên năm đó cùng đạo gia người cũng có giao hảo, Bác Minh Tử cùng nó cũng vừa là thầy vừa là bạn, Bác Minh Tử cuối cùng cả đời cũng không có đi ra một bước kia. Bây giờ tại Doãn Chí Bình trên thân, hắn thấy được loại kia khả năng. Chương 456, tướng tài, ruột cá chương 456, tướng tài, ruột cá phốc thử. Cao Yếu thực sự nhịn không được, cười ra tiếng. Doãn Chí Bình hơi nết khỏe môi lên, không nhìn Dịch Tiểu Xuyên lời nói, lo lắng lại nghe hắn nói tiếp, chính mình sẽ nhịn không được trực tiếp cùng hắn động thủ. Mông Nghị, trên mặt ta khanh đại nhân, nếu là nói như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Cao Yếu sắc mặt âm tà, khỏe miệng mang theo cười lạnh, tựa như một cái đào xong cả bẫy, chờ đợi con mồi tự ném la vong tợ săn. Dịch Tiểu Xuyên không phải không biết rõ Cao Yếu không có hảo tâm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra lời, cơ hội gì? Cao Yếu trên mặt cười lạnh có chút mở rộng, dùng ta cùng ngươi ở giữa ân oán, đổi lấy ngươi buông xuống đối Ngọc Thấu công chúa lo lắng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải nói muốn nhìn tới có người có thể đạt tới cảnh giới kia sao? Ngoại trừ Doan Chí Bình, chỉ chúng ta hai cái khoảng cách gần nhất, ta bằng lòng cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ngươi có phải hay không cũng có thể buông xuống đối Ngọc Thấu công chúa chấp niệm, một lòng tu luyện. Doan Chí Bình nghe đến đó không nhịn được đứng thẳng, dựng lên lỗ tai. Không nghĩ tới còn có thể nghe được như thế kình bạo bắt bái. Ngô Nghị cùng Ngọc Thấu a, vượt qua 2000 năm lực luyến. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu, cũng là duy trì liên tục 2000 năm ân oán gấp mắc. Doan Chí Bình cũng là muốn nhìn, luôn mồm nói mong muốn để cho mình đạt thành tổ tiên không đạt được thành tựu Dịch Tiểu Xuyên, đối mặt mình cái lựa chọn này thời điểm, biết làm dạng gì lựa chọn. Bất quá, Doan Chí Bình trong lòng minh bạch, kỳ thật căn bản không cần lựa chọn, Dịch Tiểu Xuyên nhất định sẽ lựa chọn Ngọc Thấu công chúa, người yêu của hắn, dù cho một cái giá lớn tiếp tục cùng Cao Yếu ở giữa ân oán, thậm chí hắn còn có thể vì chính mình tìm tới lý do. Hắn chính là người như vậy. Không có khả năng, ta là không thể nào buông xuống Ngọc Thấu, Ngọc Thấu là ta kiên trì ý nghĩa, ta lại thế nào khả năng buông nàng xuống? Tuyệt không có khả năng. Quả nhiên, Dịch Tiểu Xuyên căn bản không có bất cứ chút do dự nào liền từ chối. Vậy ta đâu? Ta đem ngươi trở thành ta bằng hữu tốt nhất, có thể ngươi là thế nào đối ta? Hai chúng ta tao ngộ lại là cỡ nào khác biệt, ngay cả muội muội của ta, nàng đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi xứng đáng ta sao? Xứng đáng tiểu người sao? Xứng đáng Cao Lam sao? Doãn Chí Bình ánh mắt run lên, trước đó Cao Yếu cũng không có nói qua hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên là từ sau thế xuyên biệt mà đến, chính mình cũng một mực phối hợp bọn hắn giả bộ như không biết rõ, không nghĩ tới Cao Yếu cứ như vậy lộ ra sơ hở. Chớ nhìn hắn vẻ mặt lãnh khốc bộ dáng, kỳ thật trong lòng không biết rõ nhiều ở đâu, mới có thể nhất thời không quan sát lộ ra chân ngựa. Nếu là không minh cho nên người, đương nhiên là không biết rõ Tiểu Nguyệt cùng Cao Lam là ai. Thật là Doan Chí Bình là biết đến. Cao Lam là Cao Yếu muội muội, thương yêu nhất muội muội, trừ cái đó ra, Cao Lam vẫn là Dịch Tiểu Xuyên người yêu, hoặc là nói bạn gái trước. Người chết đã chết rồi, ngươi vì cái gì chính là nắm lấy không thả đâu. Tiểu Nguyệt khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì nàng như thế tra tấn. Dịch Tiểu Xuyên chính mình không bỏ xuống được, lại yêu cầu người khác buông xuống, Doãn Chí Bình nghe đều vì Cao Yếu cảm thấy không công bằng. Dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu tự nhiên chịu không được, đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, rõ ràng là Dịch Tiểu Xuyên hại hắn đến tận đây, làm hại hắn không hoàn chỉnh, làm hại hắn mất đi người thân nhất, làm hại hắn gặp nhiều như vậy tra tấn, đến nay khó mà quên. Cao Yếu hận, hận muội muội của mình thế nào ngu như vậy. Vậy mà vì cái này, người bạc tình bạc nghĩa từ bỏ trường sinh bất tử cơ hội. Sớm biết như thế, nên để nàng làm lấy mặt của mình ăn vào trường sinh bất lão dược. Dịch Tiểu Xuyên, ai quan tâm đến nó làm gì chết sống? Một trường vô ra, Cao Yếu phẫn mà ra tay. Hoa Sơn chi đỉnh một nháy mắt lập tức mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng làm cho ngay tại giao thủ đám người tạm thời dừng tay, nơi xa giao thủ khí tức không phải bọn hắn có thể dò xét, nhưng cái này kỳ dị hiện tượng làm cho tất cả mọi người trước tiên nghĩ đến một người, Doan Chí Bình. Hoàn Dung càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán, hơn nữa khống chế chính mình không đi tìm tòi nghiên cứu. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, đột nhiên cứ như vậy. Làm sao tính được số trời cũng không phải như thế bất chắc a. Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tạm thời buông tha Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ hai người. Sự thật lại là Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ hai người áp chế Hoàng Dược Sư, nhiều nhất chính là bất phân thắng bại. Hồng Thất Công lúc đầu sờ lấy cá, âm thầm điều tức, hiện tại có thể dành chính ngôn thuận nghỉ ngơi. Lý Mạc Sầu may mắn chính mình không có đi, năng lực của mình bây giờ còn chưa đủ lấy tự vệ, nếu là mình tại, trưởng phu không thiếu được muốn bận tâm chính mình. Chỉ là Lý Mạc Sầu trong lòng gieo một quả hạt giống, Ngô Nghị cùng Triệu Cao, sớm muộn có một ngày, ta muốn đứng tại Doãn Lang bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt. Doãn Chí Bình cũng không có ngờ tới Cao Yếu sẽ không nói lời gì trực tiếp động thủ, phải biết nơi này khoảng cách Hoa Sơn luận kiếm quá gần, nếu là tùy ý bọn hắn giao thủ, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Dịch Tiểu Xuyên sớm thành thói quen, Cao Yếu nếu là không động thủ, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái, mặc dù hắn rất không muốn cùng Cao Yếu giao thủ. Cao Yếu cũng không phải không có khắc chế, hùng hậu chân nguyên ngưng tụ tại bàn tay, một mảnh đen kịt, đối với Dịch Tiểu Xuyên một trường ấn ra. Dịch Tiểu Xuyên một đen một trắng hai đạo kiếm khí che ở trước người, chặn một trường này. Một thanh thanh đồng kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là một tay nắm chặt vỏ kiếm, đưa ngang trước người, "Triệu Cao, hôm nay lúc này ta không muốn cùng ngươi đấu." Cao Yếu trên lòng bàn tay dùng sức, kinh khí rung động, liền đem cái này hắc bạch kiếm khí đánh sơ sát, bất quá cũng bị cản trở một cái chớp mắt, nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên liền bội kiếm đều đem ra, tay phải duỗi ra, một thanh màu đen đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm sát khí nghiêm nghị, nghiêm nhiên là một thanh hung binh. Vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Triệu Cao cười ta một tiếng, liền phải lần nữa tiến lên. Doãn Chí Bình cũng không muốn bởi vì hai người này ân oán ảnh hưởng đến Hoa Sơn luận kiếm, trong thần thức, Hoa Sơn chi đỉnh chiến đấu đã bị ép đình chỉ. Hai người này thật muốn ở chỗ này đấu nữa, Hoa Sơn còn có thể hay không tồn tại đều là hai chuyện. Kiếm chỉ vung lên, vạn kiếm quy tông, vạn kiếm thần phục. Dịch Tiểu Xuyên thanh đồng kiếm, Cao Yếu đoạn kiếm, đều bắt đầu run rẩy, như muốn thoát ly hai người mà đi. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu đồng thời kinh hãi. Phải biết trong tay bọn họ kiếm cũng không phải cái gì vô danh chi kiếm. Dịch Tiểu Xuyên trong tay thật là thập đại danh kiếm bên trong Chí Tình chi kiếm, tướng tài. Mà Cao Yếu trong tay cũng là thập đại danh kiếm bên trong Ám Sát Tuyệt Dũng chi kiếm, ruột cá. Cái này hai thanh kiếm theo Tần Triều còn chưa diệt vong bắt đầu chính là bội kiếm của bọn hắn, cùng bọn hắn tâm ý tương thông, giống như bây giờ mất đi trưởng khống tình huống ngàn năm qua còn là lần đầu tiên xảy ra. Không cần phải nói, đây nhất định là Doãn Chí Bình vạn kiếm quy tông nguyên nhân. Hai người tạm thời không để ý tới động thủ, chân nguyên phun trào, đem bất an bội kiếm trấn an xuống dưới. Doãn Chí Bình cũng thuận thế buông lòng ra kiếm chỉ. Hai vị, muốn đánh lời nói, còn mời cách xa một chút, tốt nhất rời xa Trung Nguyên, cái này Hoa Sơn có thể bị không được hai vị buông tay buông chân phá hư. Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực, trước kia giao thủ cũng đều là đi hướng ngoài vạn dặm trên biển. Cao Yếu nói đến đây, Doãn Chí Bình rốt cuộc biết tại sao mình lại không phát hiện được hai người này tồn tại. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hai người này nơi giao thủ quá xa, chính mình không phát hiện được mới là bình thường. Chương 457, Quách Tính thức tỉnh, Dương Quá cùng Kim Luân. Chương 457, Quách Tính thức tỉnh, Dương Quá cùng Kim Luân. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình. Nói thật, vừa rồi hai thanh kiếm bộ dáng là thật là kinh tới bọn hắn. Chợt, Cao Yếu nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Dịch Tiểu Xuyên na di nói, xem ra, ngươi tung hoành kiếm thuật cũng bất quá như thế, không sánh bằng Doãn Kiếm Tiên Vạn Kiếm Quy Tông a. Dịch Tiểu Xuyên chỉ là kinh ngạc, cũng không ghen ghét, đối với Cao Yếu châm chọc không có để ở trong lòng. Vạn Kiếm Quy Tông quả nhiên lợi hại, ngay cả ta Can Tương kiếm đều tránh không được chịu ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác được xưng tụng kiếm đạo chí cao. Dịch Tiểu Xuyên chân tâm tán dương. Cao Yếu thấy Dịch Tiểu Xuyên không để ý tới mình, hừ lạnh một tiếng, thu hồi ngư trường kiếm, tán đi một thân khí thế, trong lòng đối Doãn Chí Bình kiêng kỵ lại thêm mấy phần. Hoa Sơn chi đỉnh bên trên đám người phát giác được một cỗ quen thuộc kiếm khí chợt lóe lên, theo hậu thiên bên trên mây đen tiêu tán, trong lòng tuy có muôn vàn nghi vấn, nhưng cũng không có người mở miệng. Nhìn xung quanh, càng nhiều người chú ý đến Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, Khâu Sử Cơ đám người thân sắc, ý đồ theo ánh mắt của bọn hắn bên trong thấy được một tia chân tướng. Đáng tiếc mấy vị này đều là trên giang hồ kẻ ra đời, không có như bọn hắn nguyện, kỳ thật chính bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là minh bạch khẳng định cùng Doãn Chí Bình giấu giếm bí mật có quan hệ. Hiện tại đừng nói là Hoàng Dung, chính là Khâu Sử Cơ cùng người khác sư minh đệ nhìn nhau, cũng đúng đệ tử giấu giếm chuyện đầy lòng hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi mấy vạn người đúng là đều trầm mặc không nói, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dung Nhi, thẳng đến một tiếng yếu ớt tiếng kêu gào vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Là Quách Tính, hắn đã tỉnh lại. Điểm Thương Ngư ẩn chậm rãi đem nó đỡ dậy, Hoàng Dung nghe được kêu gọi, nâng cao bụng bước nhanh chạy đến, Lý Mạc Sầu ở bên tương hộ. Tính ca ca, ngươi thế nào? Hoàng Dung rốt cục nhịn không được lộ ra lo lắng sắc mặt. Cha, ngài còn đau không? Quách phủ trước đó nhìn thấy cha mình thảm trạng cũng là dọa cho phát sợ, chỗ ngực mở động, vẫn còn may không phải là nơi trái tim trung tâm, nếu không đã sớm không cứu nổi. Cũng chính là Quách Tính công lực thâm hậu, lại có cửu âm chân kinh chữa thương tiên hộ thể, đổi thành người khác, đã có thể tìm địa phương chôn. Cha nuôi, ngài nhanh nằm xuống. Doãn Tiên Tuyết muốn động không dám động, gấp đến độ nàng hư không đẩy tay. Ta không có việc gì, hiện tại tình huống như thế nào? Quách Tính nói chuyện đều đã đem hết toàn lực. Cái này, hiện tại lẫn nhau có tổn thất à, ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, đem tất cả giao cho Quá Nhi à. Hoàng Dung cũng không biết phải an ủi như thế nào trợ phu hiện tại khẳng định rất tự trách. Quách Tính nắm lấy Điểm Thương Ngư ở tay, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, hướng chiến trường chỗ nhìn một chút, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi, trong lòng áy náy cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, Quách Tính đã không biết rõ bao lâu, chính mình không có chạy qua nước mắt, thật là ở thời điểm này, cái này được xưng là đại hiệp nam nhân, chạy xuống hối hận nước mắt. Tính Nhi, đại sư phụ lúc nào thời điểm dạy qua ngươi hèn yếu như vậy? Thua liền thua, còn có Quá Nhi tại, hắn là con cháu của ngươi, cùng ngươi soi như phụ tử, hắn liền đại biểu ngươi. Kha Trấn Ác ngoại trừ đối mặt Doãn Thiên Tuyết cùng Quách phủ hai cái tiểu ba nhi bên ngoài, đối lại những người khác rất ít nói mềm lời nói, có thể nói gần nói xa đều là đối Quách Tính bảo vệ cùng an ủi. Bên này Quách Tính động tĩnh tựa như là chốt mở như thế, mở ra trận thứ hai chiến đấu. Lần này, Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương cũng bắt đầu động thủ. Dương Quá tay cầm Huyền Thiết trọng kiếm, từ trên cao đi xuống, thế đại lực chậm, một chiêu lực bổ Hoa Sơn mười phần hợp với tình hình. Huyền Thiết trọng kiếm rơi xuống, đối tượng không phải Kim Luân, mà là mặt đất, mười đạo kiếm khí theo bắn ra. Kim Luân Pháp Vương song quyền nắm chặt, long ngâm tượng minh hòa lẫn, chân nguyên hội tụ ở quyền, một cách tự nhiên tạo thành long đầu trạng. Huy quyền cùng kiếm khí va chạm, chuyến ra không phải đinh đinh âm thanh, mà là ầm ầm âm thanh. Chân nguyên kinh khí tứ tán, vẹn vẹn vừa mới giao thủ thăm dò, thanh thế liền đã vượt qua tất cả những người khác. Dương Quá phát ra kiếm khí về sau, thân hình lóe lên, loa toàn cửu ảnh. Chín đạo bóng người cùng một chỗ hướng về Kim Luân Pháp Vương phóng đi. Dương Quá sùng bái sư phụ Doãn Chí Bình, sở học luyện đều hướng sư phụ tới gần, cho nên khinh công bên trên chủ yếu học chính là kim nhạc công, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không cái khác khinh công. Không chỉ có là loa toàn cửu ảnh, chính là cổ mộ bên trong yêu kiểu không biết, Dương Quá cũng là nhớ kỹ trong lòng, thiên phú mạnh có lúc chính là có thể như thế tùy hứng. Kim Luân Pháp Vương căn bản không mất tâm tư đi quan sát người nào ảnh là thực thể, hắn chỉ chú ý một chút, cận thân đều phải đánh bên trên một quyền. Một quyền, hai quyền, ba quyền xuống dưới, đánh tan ba đạo hư ảnh, thẳng đến đạo thứ tư hư ảnh, Kim Luân Pháp Vương khỏe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng mặc niệm, bắt được ngươi. Lấy quyền hóa chảo, Kim Luân Pháp Vương cứ như vậy mạnh mẽ bắt lấy Dương Quá Huyền Thiết trọng kiếm, cả người theo Dương Quá đập tới cự lực hướng về sau bị phổ biến, trên mặt đất lưu lại hai đạo ấn dấu vết. Dương Quá mong muốn rút kiếm, lúc này mới phát giác được kiếm đã bị tóm chặt lấy. Vừa rồi một chiêu kia nhìn như mấy vòng phát hướng cứng rắn chịu hắn vỗ, kỳ thật Dương Quá trong lòng tin tưởng, cái vỗ này bị chặn, tổn thương gì đều không làm được. So khí lực, Dương Quá biết rõ không phải khổ luyện tông sư Kim Luân Pháp Vương đối thủ, nhưng cũng không phải không có cách nào. Vung ra chuôi kiếm, nâng lên một cước đá vào sông kiếm, Huyền Thiết trọng kiếm xoay tròn, Kim Luân trong lúc nhất thời không ngờ rằng Dương Quá cử động, bắt không được, chỉ có thể bị ép vung ra. Dương Quá kim nhạn công phát động, thưa không hành động, giữa không trung biến hướng, đưa tay liền một lần nữa bắt lấy chuôi kiếm. Mong muốn dùng lực, tiếp tục ra chiêu, lại cảm nhận được quen thuộc lực đạo, không cần nghĩ cũng biết, Kim Luân Pháp Vương cũng một lần nữa bắt lấy. Nói thầm một tiếng đáng ghét, Dương Quá tay trái kiếm chỉ đã thành, 10 đạo kiếm khí xuất hiện tại sau lưng. Kim Luân Pháp Vương không chút hoang mang, tay phải nắm lấy Huyền Thiết trọng kiếm không buông tay, tay trái đấm ra một quyền, một đầu kim long gào thét mà ra. Dương Quá kiếm chỉ vung dậy, kiếm khí chuyển động theo, cùng kim long quấn quýt lấy nhau. Dương Quá cựu dương chân nguyên kích phát, âm thầm dùng sức, lấy Huyền Thiết trọng kiếm làm môi giới, hướng phía Kim Luân Pháp Vương bước tới. Cựu Dương thần công chí cương chí dương, cựu dương chân nguyên cực nóng như lửa, Dương Quá tin tưởng Kim Luân Pháp Vương có thể chịu được cựu dương chân nguyên nóng bỏng tiêu đốt. Hắn là khổ luyện tông sư, một đôi thiết thủ bị luyện thành mình đồng ra sắt, nhưng đây là xuất kỳ bất ý liền xem như hắn trong lúc đó tay bị dội lên nước sôi, cũng biết theo bản năng bùng ra, đây là người bản năng. Chỉ cần Kim Luân Pháp Vương lộ ra một chút kẽ hở, Dương Quá liền có thể chiếm cứ chủ động. Kim Luân Pháp Vương cũng không để cho Dương Quá như ý, tay của hắn đích thật là cảm nhận được nóng bỏng, đích thật là vô ý thức mong muốn buông tay, có thể Kim Luân Pháp Vương người thế nào? Có thể đem ngoại gia công phu luyện đến cao thâm trình độ người đều là người tâm trí kiên định, đừng nói chỉ là một chút nóng bỏng, chính là đem hắn tay chặt đi xuống, cái tay này cũng biết cầm chặt lấy kiếm không thả. Kim Luân Pháp Vương ý chí có thể chiến thắng cái gọi là vô ý thức động tác. Lần này, là Dương Quá nghĩ đương nhiên. Chương 458, Vạn Kiếm Quy Tông cùng Long Tượng Bàn Nhược Công. Chương 458, Vạn Kiếm Quy Tông cùng Long Tượng Bàn Nhược Công. Kim Luân Pháp Vương kịp phản ứng về sau, gia tăng trên tay chân nguyên chuyển vận, chống cự cửu dương chân nguyên xâm nhập. Lúc đầu chiêu thức so đấu, lập tức trở thành chân nguyên đối kháng. Bất quá đây cũng là Dương Quá vui thấy kỳ thành. Bàn luận nội công tu vi, cửu dương thần công không sợ bất kỳ cái gì công pháp, cho dù là tu luyện Bắc Minh thần công Thác Bạt Vân Thư, Dương Quá cũng dám cùng với nàng so một lần. Kim Luân Pháp Vương cũng tin tưởng tiến vào nội công so đấu gây bất lợi cho chính mình, Doãn Chí Bình cái môn này liền lồi ra một cái nội công thâm hậu. Trước kia Doãn Chí Bình Vạn Kiếm Quy Tông che đậy đặc điểm này, thẳng đến Dương Quá cùng Lý Chí Thường hành không xuất thế, trải qua người hiểu chuyện phân tích, đều đang suy đoán Doãn Chí Bình nhất định có một môn tuyệt đỉnh nội công tâm pháp. Phương diện này, Kim Luân Pháp Vương cùng sư huynh Bát Cổ Thương vẫn có chút quyền lên tiếng. Từ khi biết Doãn Chí Bình bắt đầu, bất luận kiếm khí của hắn như thế nào sử dụng, như thế nào chế tạo, trong đó công liền cùng sâu không thấy đáy như thế, dùng mãi không cạn. Trên tay dùng sức, tay phải nổi gân xanh, một tay đem Huyền Thiết trọng kiếm tính cả Dương Quá cùng một chỗ giơ lên. Nhìn từ xa đi lên, Dương Quá tựa như một cái con gà con như thế bị kiếm chống lên, đặt hai chân làm như người nào chết dãy rủa. Dương Quá dĩ nhiên không phải vùng vẫy dây chết, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương sẽ như vậy phát rồ, trực tiếp đem hắn giơ lên, chân nguyên chỉ trệ, cho Kim Luân Pháp Vương cơ hội. Kim Luân Pháp Vương hai tay bắt kiếm, bắt đầu con rùa kiếm pháp luyện tập. Tha thứ Kim Luân Pháp Vương không biết kiếm pháp à, chỉ là trông bầu vẽ gáo như thế, đem Huyền Thiết trọng kiếm cùng Dương Quá vung qua vung lại. Thấy không bỏ rơi được Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương quyết định chắc chắn, trực tiếp cầm trong tay cự kiếm hướng phía trên mặt đất đập tới. Dương Quá sắc mặt tỉnh táo, không bằng nói màn này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng biết làm như vậy. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm không thả, kiếm là kiếm khách đầu thứ hai sinh mệnh, bội kiếm không phải tùy ý để cho người ta cướp đi. Dương Quá tay trái ngưng tụ chân nguyên, hướng xuống đất vỗ tới, dùng chính là nhu kình, xem như giảm sóc không bị thương mà thôi. Kim Luân Pháp Vương đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, thay cái phương hướng, tiếp tục nện. Cái này khổ Dương Quá, lần một lần hai vẫn được, ba lần bốn lần cũng chịu đựng được, nhiều lại không được, không bị thương cũng mất mặt. Bất đắc dĩ, Dương Quá đầu tiên ra chiêu. Hoa Sơn chi đỉnh trong lúc đó trở thành kiếm khí thế giới. Dòng dã nghìn đạo kiếm khí treo ở Hoa Sơn phía trên, như mây như sương đem toàn bộ sơn phong bao trùm trong đó. Tê, tê. Hấp khí thanh không ngừng vang lên, không chỉ có xuất hiện tại Mông Cổ một phương, Trung Nguyên một phương cũng không thiếu. Hiện trường có rất ít người thấy tận mắt Doãn Chí Bình đưa tay ở giữa kiếm khí đầy trời cảnh tượng, đây chẳng qua là kiếm tiên truyền thuyết. Nhưng là tại cái này Hoa Sơn chi đỉnh, bọn hắn may mắn gặp được Dương Quá nghìn đạo kiếm khí rung động. Nhìn kỹ lại, Dương Quá mỗi một đạo kiếm khí đều là hắn Huyền Thiết trọng kiếm bộ dáng, nhìn qua phong không sắc bén không biết rõ, nhưng tuyệt đối thế đại lực trầm. Không thấy Dương Quá có động tác gì, Dương Quá đang bị vùng qua vung lại, có động tác cũng nhìn không rõ ràng. Kiếm khí bắt đầu rung dậy, sau đó đồng loạt hướng phía Kim Luân Pháp Vương thể xả mà ra. Vạn Kiếm Quy Tông cơ bản nhất cũng là thô giáp nhất cường hãn nhất cách dùng, kiếm khí rửa sạch. Đối mặt nhiều như vậy kiếm khí công kích, Kim Luân Pháp Vương cũng không thể lấy một tay đương đối, nếu là lại nắm lấy Huyền Thiết trọng kiếm không thả, tuy là lấy chính hắn khổ luyện công lực, cũng không nhất định chống đỡ ở Vạn Kiếm Quy Tông uy danh là đánh ra tới, không phải khen đi ra. Dù cho đây không phải Doãn Chí Bình tự mình sử dụng, Kim Luân Pháp Vương cũng không có mong muốn dùng tính mạng của mình thử một chút ý nghĩ. Hung hăng đem Huyền Thiết trọng kiếm ngay tiếp theo Dương Quá quăng về phía phương xa, Kim Luân Pháp Vương đứng tại chỗ nửa ngồi tụ lực. Tiếng long ngâm không tại, cao tựa minh thanh vang vọng đất trời, đầu voi hư ảnh đem Kim Luân Pháp Vương bảo hộ ở trong đó, voi voi không sợ hãi chút nào, đối với từng đạo chạy nhanh đến kiếm khí bay tới. Khói bụi nổi lên bốn phía, Dương Quá giữa không trung xoay tròn 720 độ bình ổn rơi xuống đất, Huyền Thiết trọng kiếm vững vàng nắm trong tay, chỉ phía xa Kim Luân Pháp Vương, sắc mặt nghiêm trọng. Người khác bị khói bụi quấy nhiễu không biết rõ, Dương Quá lại là thông qua kiếm khí cảm giác minh xác biết, một vòng này kiếm khí rửa sạch không có đối Kim Luân Pháp Vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dương Quá có chút đau đầu, loại này toàn thân cứng rắn đối thủ mới là khó giải quyết nhất. Càng khó chơi hơn chính là, sư phụ nói qua, Long Tượng Bàn Nhược Công không giống Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam chờ khổ luyện công pháp như thế có cháo môn. Đây là một môn hoàn mỹ hộ thể thần công, nhập môn cánh cửa không cao, là người liền có thể tu luyện, khuyết điểm duy nhất chính là mong muốn tu luyện có thành tựu, tốn hao thời gian để cho người ta tuyệt vọng. Mỗi một tầng tăng lên đều phải tốn phí gấp đôi thời gian tu luyện. Mà Long Tượng Bàn Nhược Công tổng cộng có tầng 13, cứ việc tầng 13 cảnh giới đến nay không người nào có thể đạt tới, bao quát sáng tạo môn công pháp này mật tông cao nhân. Mong muốn đánh bại Kim Luân Pháp Vương, cũng chỉ có thể dùng man lực phá vỡ hắn long tượng bản ngược công, nếu không tuyệt không phần thắng, nhiều nhất chính là ngang tay. Nguyên tắc bên trong, Kim Luân Pháp Vương nếu không phải bị Quách Tương liên lụy tâm thần, tăng thêm Dương Quá thời khắc sinh tử nhớ tới người thường, trong lòng ảm đạm chi khí bốc lên, ảm nhiên tiêu hồn trưởng phát huy ra uy lực lớn nhất, Kim Luân Pháp Vương cũng không có đơn giản như vậy được giải quyết. Mà bây giờ, Dương Quá càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến sau cùng bạn kiếm quý nhất. Giống sư phụ như thế mặc kệ trước mặt là cái gì, ta tự một kiếm phá chi một kiếm phá vạn pháp cảnh giới, Dương Quá liền cửa cũng còn không thấy được. Nghi nạo kiếm khí hoặc bị đánh tan, hoặc bị đánh lệch ra cắm vào trên mặt đất. Dẫn đến khói bụi tán đi về sau trên mặt đất cắm đầy huyền thiết trọng kiếm bộ dáng kiếm khí, như cỡ nhỏ rừng kiếm đồng dạng hùng vĩ. Cảnh tượng như thế này, thật sự là rất lâu không gặp. Hắc Đại Thông nhịn không được mở miệng cảm thán nói, loại trang diện này cũng chính là năm đó Doãn Chí Bình tại Toàn Chân Giáo bên trong giao thủ Âu Dương Phong thời điểm mới thấy qua, đó cũng là nghe bọn hắn mấy lao già một lần cuối cùng nhìn thấy. Đây chính là truyền thừa, Chí Bình rất tốt đem trách nhiệm truyền lại cho Quá Nhi. Vương Sử Nhất thỏa mãn nhìn xem trong giao chiến Dương Quá, Doãn Chí Bình cùng Dương Quá đôi thầy trò này, chính là Toàn Chân Giáo cùng bọn hắn may mắn lớn nhất. Dương ca ca thật là lợi hại. Đây là Doãn Thiên Tuyết. Ừ, không ngừng gật đầu chính là Quách Phủ. Công Tôn Lục Ngạc đôi mắt đẹp ẩn tình, một nửa lo lắng một nửa tự hào nhìn xem chăm chú mà anh Tuấn Sư Minh. Quá Nhi bằng vào kiếm khí thoát khỏi Kim Luân Pháp Vương, bất quá nhìn qua Kim Luân Pháp Vương cũng không nhận tổn thương gì. Quách Tĩnh không tiện chính mình nhìn, Hoàng Dung Chi Kỷ đất là xung làm tại chỗ giải thích. Vạn kiếm quý nhất. Kim Luân Pháp Vương 10 tầng long tượng bản nhược công cường hãn, Quách Tĩnh thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc kệ đem hết tất cả vốn liếng cũng không phá nổi Kim Luân Pháp Vương phòng ngự, thật sự là để cho người ta đau đầu. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có Vạn Kiếm Quy Tông mạnh nhất một kiếm mới có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Không chỉ có là Quách Tĩnh, cái khác hiểu rõ một điểm người đều minh bạch, kết quả cuối cùng thế nào, liền nhìn một kiếm này. Trên giang hồ cũng rất nhiều người đều nghe nói qua, Doãn Chí Bình có chi cao một kiếm, đại đa số người không biết kỳ danh, nhưng cũng biết một kiếm kia rất mạnh. Chương 459, một chiêu phân thắng thua. Chương 459, một chiêu phân thắng thua. Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương ở giữa giao thủ, không chỉ có hấp dẫn người đứng xem chú ý, ngay cả trong lúc giao thủ những người khác cũng không hẹn mà cùng tạm thời dừng tay. Bọn hắn cũng đều biết bọn hắn là trọng yếu nhất hai người. Dương Quá thực lực tạm dừng không nói, mặc dù hắn là Doãn Chí Bình bồi dưỡng ra được, nhưng là dù sao không có chiến tích xem như trèo trống, đám người còn có thể bảo trì hoài nghi. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương lần này tu thành 10 tầng long tượng bàn nhược công về sau, đi vào trung nguyên thật là chiến tích có thể tra. Thanh danh thứ này, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Quách Tĩnh thanh danh đủ lớn a, công nhận đã siêu việt lão ngũ tuyệt tuyệt đỉnh cao thủ, cứ việc lần này Hoa Sơn luận kiếm Quách Tĩnh biểu hiện không lắm lý tưởng, nhưng không ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Thác Bạt Vân Thư đủ mạnh a, mang theo linh thiếu cung cùng 36 động 72 đảo hành không xuất thế, trở thành đương thời trừ Toàn Chân Giáo cùng cái bang bên ngoài thứ ba đại môn phái. Chỉ có như vậy hai người, liên thủ đối mặt Kim Luân Pháp Vương lại bắt hắn không có cách nào, thậm chí liền làm bị thương hắn đều làm không được. Bọn hắn có lý do tin tưởng, cái này ngang tay kết quả là Kim Luân Pháp Vương cố ý hành động. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy, mặc kệ là một đối một vẫn là hai chọi một, kết quả đều là bất phân thắng bại. Vạn kiếm quy nhất là Vạn kiếm quy tông chí cao một kiếm, trước kia Quá Nhi hơi có vẻ ngây ngô, thực lực không đủ, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, bây giờ Quá Nhi đã hoàn toàn trưởng thành, nhất định có thể giống lúc trước sư minh như thế, quét ngang tất cả. Lý Chí Thường đối Dương Quá rất có lòng tin, hoặc là nói đúng sư minh Vạn kiếm quy tông mê chi tự tin. Doãn tiểu tử năm đó một cái Vạn kiếm quy nhất để người ta chống đỡ không được, không biết rõ Dương tiểu tử được Doãn tiểu tử nhiều ít chân truyền. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đứng chung một chỗ, hồi tưởng lại năm đó Đào Hoa Đảo bên trên hắn cùng Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh cùng một chỗ đối kháng Doãn Chí Bình Vạn kiếm quy nhất cảnh tượng. Một kiếm kia, Hồng Thất Công hiện tại nhớ tới đều cảm thấy run rẩy. Hắn là Quá Nhi con cháu, càng là Doãn Chí Bình đệ tử, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tâm cao khí ngạo như Hoàng Dược Sư, cũng tại trong đấy lòng thừa nhận Vạn kiếm quy tông xem như thiên hạ đệ nhất kiếm địa vị, chính là Cửu Âm chân kinh cũng so ra kém môn này tuyệt thế kiếm pháp. Kim Luân Quốc Sư, tiểu tử bình thường chiêu thức đích thật là không phá nổi ngươi long tượng bản ngược công, ngươi cũng biết, sư phụ ta Vạn kiếm quy tông còn có chí cường một kiếm, không bằng chúng ta liền một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Dương Quá cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa ra một chiêu phân thắng thua yêu cầu. Hai người đều tin tưởng, tại Dương Quá vô tận kiếm khí phía dưới, Kim Luân Pháp Vương chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà Kim Luân Pháp Vương long tượng bản ngược công hộ thể, Dương Quá kiếm khí cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Tình huống hiện tại chính là mâu cùng thuận giao phong. Đến cùng là Dương Quá kiếm sắc bén hơn, vẫn là Kim Luân Pháp Vương thuận càng kiên cố. Cách đó không xa, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu cũng sớm đã bị Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ hấp dẫn. Vạn kiếm quy tông cùng long tượng bàn nhược công cái này hai bộ công pháp, trong mắt bọn họ đều là không thể nhiều đỉnh tiêm công pháp, thậm chí càng mạnh hơn chính bọn hắn sở học. Nhất là long tượng bàn nhược công, người khác khó mà luyện tới đại thành, nhưng bọn hắn là ai? Tuế Nguyệt ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là tính theo thời gian công cụ, bọn hắn có nhiều thời gian tới tu luyện. Đáng tiếc tại bọn hắn niên đại đó, long tượng bàn nhược công còn không có xuất hiện, nếu không nói không chính xác liền phải ra một cái đại thành long tượng bàn nhược công người tu luyện. Mà Dương Quá kiếm khí rửa sạch phương pháp vận dụng mặc dù thô ráp, nhưng là hoàn toàn chính xác hữu hiệu, bất luận là giao thủ thời điểm, vẫn là trên chiến trường. Cách dùng như thế này bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua, bởi vì hiện tại Doãn Chí Bình đã không cần. Đệ tử của ngươi đã có ngươi 5 phần chân truyền, tiên thiên bên trong thuộc về đỉnh tiêm, chính là ngũ tuyệt chi lưu cũng không phải đối thủ của hắn. Cao Yếu đối Dương Quá đánh giá rất cao, rất khách quan, cũng không phải là xem ở Doãn Chí Bình trên mặt mũi có dư thừa khuyết đại, Cao Yếu cũng khinh thường tại làm như vậy. Cao Yếu ngoại trừ lúc trước hồ hởi bên ngoài, không còn thu qua đệ tử, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không hâm mộ. chính là hắn bồi dưỡng Tâm Phúc trong thủ hạ cũng không xuất hiện qua Dương Quá như vậy thiên tài. Chỉ là đệ tử của ngươi mong muốn đánh bại kia Kim Luân Pháp Vương, sợ là có chút khó. Dịch Tiểu Xuyên luôn có thể tại thích hợp thời điểm nói ra sát phong cảnh lời nói. Doãn Chí Bình không muốn để ý tới Dịch Tiểu Xuyên, mình sự tình tự mình làm chủ. Hơn nữa có độ thuần thục bằng tại, chính mình căn bản không tồn tại bọn hắn lo lắng nhân tố, tất cả độ thuần thục mà thôi. Chỉ có Doãn Chí Bình trong lòng minh bạch, mình tuyệt đối sẽ cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu đứng tại mặt đối lập. Hai người bọn họ hy vọng nhìn thấy lịch sử không có thay đổi, cứ việc hai người chọn lựa phương thức khác biệt, nhưng mục đích lại là giống nhau. Nhưng tại Doãn Chí Bình xem ra, chính mình xuyên việt mà đến, nếu là không thể tuân theo bản tâm, đó không phải là uổng phí hết cơ hội lần này. Huống chi, nhường Doãn Chí Bình trơ mắt nhìn trong lịch sử những cái kia thảm án xảy ra, Doãn Chí Bình thật sự là không qua được trong lòng cái kia đạo cảm. Là lấy, Doãn Chí Bình cùng Dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu hai người có thể nói là tất có một trận chiến. Hai người là tuyệt đối sẽ không nhìn xem Doãn Chí Bình tùy ý cải biến lịch sử mà thờ ơ, hai người này tương lai sẽ liên thủ cũng không nhất định. Hừ, ngươi là không biết rõ Doãn Kiếm Tiên Vạn Kiếm Quy Tông còn có chi cao một kiếm sao? Cao Yếu cũng là tìm đúng cơ hội sặc một cái Dịch Tiểu Xuyên, giễu cợt biểu lộ lại dẫn không dậy nổi Dịch Tiểu Xuyên bất kỳ nội tâm chấn động. Ta cũng muốn gặp biết một chút trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quy nhất. Dịch Tiểu Xuyên có thể không biết rõ, trong lòng càng là chờ mong. Doãn Chí Bình Vạn Kiếm Quy Tông sẽ không tùy tiện hiện ra, nếu là xuất hiện liền khẳng định là chính mình hoặc là Cao Yếu cùng Doãn Chí Bình đưa trước tay. Dịch Tiểu Xuyên không muốn cùng Doãn Chí Bình là địch, cũng không muốn Cao Yếu tới là địch. Xem như đương thời mạnh nhất ba người, Dịch Tiểu Xuyên hy vọng Doãn Chí Bình trở thành hắn cùng Cao Yếu ở giữa dầu bôi trơn, làm dịu hai người bọn họ ân oán. Đã như vậy, mong muốn lãnh hội một chút Vạn Kiếm Quy Nhất, Dương Quá chính là lựa chọn tốt nhất. Cao Yếu nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, bởi vì Kim Luân Pháp Vương đã đáp ứng Dương Quá yêu cầu, một chiêu phân thắng thua, thành bại ở đây một lần hành động. Cùng một thời gian, Lý Chí Thường, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư mấy người cũng đã tập hợp một chỗ, cùng một chỗ đề phòng ngoại ý muốn nổi lên, có thể kịp thời ứng đối. Ngông Cổ bên kia cũng giống như vậy, các đạt ba đặc nhị cùng A một cổ, Bạt Lệ mấy người đứng chung một chỗ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dương Quá tay trái kiếm chỉ vung lên, trên mặt đất rừng kiếm chậm rãi tiêu tán, trên trời nghìn đạo kiếm khí treo ngược, che khuất bầu trời. Tay phải giơ cao Huyền Thiết Trọng Kiếm, đơn kiếm chỉ thiên. Sau đó vô số kiếm khí dường như nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, hướng Huyền Thiết Trọng Kiếm tụ đến. Ở chỗ này, Dương Quá cùng Doãn Chí Bình phương pháp sử dụng khác biệt. Trước kia Dương Quá cho rằng Vạn Kiếm Quy Nhất liền nên là sư phụ như thế, ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành một đạo kiếm khí, hắn cũng là như thế sử dụng. Nhưng tại thu hoạch được bội kiếm của mình về sau, Dương Quá mới phát hiện, sư phụ là làm như vậy bởi vì hắn là sư phụ, là kiếm tiên, là Vạn Kiếm Quy Tông mở ra sáng tạo người, mà hắn là không giống. Sư phụ nói không sai, trong tay có kiếm cùng trong tay không có kiếm khác biệt là to lớn. Chương 460, kiếm dự tượng chương 460, kiếm dự tượng. Bởi vậy Dương Quá Vạn Kiếm Quy Nhất là lấy Huyền Thiết Trọng Kiếm làm môi giới, đem kiếm khí hội tụ ở Huyền Thiết Trọng Kiếm bên trong, lại một lần nữa tính phong thích. Dương Quá tự mình làm qua tương đối, giống nhau kiếm khí số lượng, uy lực phải lớn hơn ba thành. Kim Luân Pháp Vương cũng nhìn được Dương Quá động tác, trong lòng mặc dù hiếu kỳ Dương Quá động tác tại Doãn Chí Bình khác biệt, nhưng là thầm nghĩ lấy Doãn Chí Bình trước kia trong tay cũng không có bội kiếm, liền không nghĩ nhiều nữa. Đùi phải lui lại một bước, chân trái đối lượng, giang hai tay ra, nắm chặt song quyền, bắp thịt cả người hở ra, sẽ có một chút rách dưới tăng bảo chống nô lên. Tựa minh thanh đột khởi, tiếng long ngâm theo sát phía sau. Đầu voi, long đầu cùng lúc xuất hiện tại Kim Luân Pháp Vương hai bên, hòa lẫn. Cùng trước kia chỉ có thể xuất hiện một loại hư ảnh khác biệt, Kim Luân Pháp Vương hiện tại đã có năng lực nhường hai loại hư ảnh đồng thời xuất hiện. Từ xưa đến nay, mặc cho trong thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thể nắm giữ hai loại ý cảnh biểu tượng công pháp cũng chỉ có Long Tượng Bản Nhược Công một môn, chớ nói chi là hai loại ý cảnh biểu tượng đồng thời xuất hiện, đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất ta. Dịch Tiểu Xuyên nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương biểu hiện, không khỏi cảm thán nói: những võ đạo này hư ảnh là tự thân võ học ý cảnh thể hiện, nói chung, mỗi người cũng chỉ sẽ có một loại hư ảnh, chính là mạnh như Doãn Chí Bình, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu đều là như thế. Không, còn có một người, lúc trước sáng lập môn thần công này người, nên cũng có thể làm được loại tình trạng này. Cao Yếu đối Kim Luân Pháp Vương thưởng thức là có nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì hắn là mật tông cao thủ, càng bởi vì hắn tu luyện chính là Long Tượng Bản Nhược Công. Cùng nó sư Minh Bát Cổ Thương so sánh, Cao Yếu cho rằng Long Tượng Bản Nhược Công so biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tính dẻo cao hơn. Doãn Kiếm Tiên, như thế nào? Bản tọa ánh mắt cũng không kém a. Ngươi có đồ đệ lại như thế nào? Cao Yếu cho là mình ánh mắt cũng không kém. Kim Luân Pháp Vương đích thật là đương kim trên đời thích hợp nhất Long Tượng Bản Nhược Công người. Doãn Chí Bình đồng ý Cao Yếu lựa chọn. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương vẫn còn tiếp tục, tiếng long ngâm thét dài, to lớn long đầu hóa thành 10 đầu hơi nhỏ kim long bay lượn mà ra. Cùng lúc đó, đầu voi ngửa mặt lên trời gào thét, cự tượng bắt đầu đầy đạn, không còn bèn bèn cực hạn tại đầu voi, thân voi cùng tứ chi cũng bắt đầu hiện hiện. Cự tượng đứng thẳng ở đại địa bên trên, đỉnh tiên lập địa. Thông minh ý nghĩ, lựa chọn sáng suốt. Kim Luân Pháp Vương thao tác cho dù là Cao Yếu cũng tán thưởng có thừa. Hai loại ý cảnh sử dụng không phải đơn giản như vậy, khó khăn nhất chính là cần gấp đôi tâm thần. Kim Luân đây là chủ động cắt giảm kim long ý cảnh, ngược lại lấy thần tượng ý cảnh làm chủ. Doãn Chí Bình cùng Dịch Tiểu Xuyên đều thấy rõ ràng, nhưng Cao Yếu vẫn là giải thích một lần, khoe khoang ý vị hết sức rõ ràng. Bên trong Phật môn, thần tượng, nhất là bạch tượng, tượng trưng cho Phật Đà cùng Thánh giả, đại biểu cho thanh tịnh cùng thiền định, địa vị so kim long cao hơn ra rất nhiều. Đây là Doãn Chí Bình đời trước xuyên việt trước đó hiểu rõ một chút tình huống, chủ yếu mật tông Phật môn nhận Ấn Độ Phật giáo ảnh hưởng quá lớn, mà tượng tại Ấn Độ địa vị tôn sùng vô cùng. Kim long làm tiên phong, kỳ thực tiêu hao, chủ yếu thắng bại vẫn là phải nhìn Dương Quá một kiếm này có thể hay không chém xuống đầu kia thần tượng. Dịch Tiểu Xuyên tiếp lấy Doãn Chí Bình nói rằng, đang khi nói chuyện, Dương Quá kiếm thế đã thành, nghi đạo kiếm khí không một bỏ sót toàn bộ hòa vào Huyền Thiết Trọng Kiếm. Lúc này Huyền Thiết Trọng Kiếm tại mọi người xem ra đã trở thành một thanh đủ để đâm xuyên thiên địa tuyệt thế hung khí. Dựng đứng lên Huyền Thiết Trọng Kiếm mặc dù còn giữ tại Dương Quá trong tay, có thể bên ngoài đã bị kiếm khí bao khỏa, trọn vẹn ngàn mét, kiếm sông trời cao. Vạn kiếm quy tông chi vạn kiếm quy nhất, lần thứ nhất xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ. Kim Luân Pháp Vương khuôn mặt nghiêm túc, hắn đã là dùng hết toàn lực, thậm chí có loại cảm giác, cho dù là sư minh của hắn ở đây, hắn cũng có thể chiến thắng. Cũng chỉ có Doãn Chí Bình cùng vị đại nhân kia mới có thể ngăn cản như thế trạng thái hắn. Dương Quá đem kiếm quét ngang, luyện tập nhiều năm cơ sở kiếm chiêu chẳng biết tại sao xuất hiện trong đầu, tay cầm trôi kiếm không tự chủ được chính mình bắt đầu chuyển động. Đơn giản trực tiếp bổ xuống. Nếu không phải kiếm khí ngút trời, ngàn mét kiếm khí quá mức hùng vĩ, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy cái này đơn giản một chiêu có thể đánh chết người. Chính là mới học kiếm pháp người giao thủ đều chưa chắc có thể hại người. Có thể Dương Quá chính là lựa chọn đơn giản như vậy một chiêu. Chỉ có biết được một chút vạn kiếm quy tông cùng Dương Quá tu luyện kiếm pháp quá trình người, hoặc là thực lực không tầm thường người cũng sẽ không nghĩ như vậy, tỉ như Khâu Sử Cơ, Hoàng Dung, Trương Tam Thương, Thác Bạt Vân Thư bọn người. Chiêu thức hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng là trong đó lại không đơn giản. Kiếm khí khí cơ một mực khóa chặt Kim Luân Pháp Vương, mặc kệ Kim Luân Pháp Vương chạy đến chỗ nào, chỉ cần Dương Quá muốn, một kiếm này cuối cùng sẽ chém tới Kim Luân Pháp Vương trên thân. Một kiếm này chỉ có thể chọi cứng. Mười đầu kim long đúng vào lúc này vọt tới Dương Quá trước mặt, chính giữa bổ xuống kiếm khí, như bẻ cánh khô. Mọi người ở đây nhìn thấy kế tiếp một màn này, thời điểm trong nội tâm không hẹn mà cùng xuất hiện cái từ này. Mười đầu kim long hoặc mạnh mẽ đâm tới, hoặc xoay quanh quấn quanh, hoặc thần long bãi vĩ, công kích phương thức không giống nhau, lại đều không ngoại lệ, khẽ rửa gần liền bị kiếm khí bén nhọn rào sát hầu như không còn. Những cái kia kim long thật không đơn giản, cho dù là Kim Luân Pháp Vương dùng để tiêu hao vạn kiếm quy nhất chiêu thức, cũng không phải bình thường tiên tiên cảnh có thể ngăn cản. Mỗi một đầu kim long đều đủ để đánh bại như mông cổ trong đội ngũ những cái kia dựa vào dược vật tăng lên tiên tiên cảnh, có thể so sánh với tiên tiên cảnh liều chết một kích. Chỉ có như vậy cường đại kim long, liền dung chuyển vạn kiếm quy nhất kiếm khí đều làm không được, có thể làm được vẹn vẹn chỉ hoãn một chút kiếm khí rơi xuống tốc độ. Kim Luân Pháp Vương cũng không nhục trí, kim long chỉ là tiền hí, có tác dụng tốt nhất, không có tác dụng cũng không thất vọng. Cự tượng núi dài chỉ tiên, thét dài một tiếng, khổng lồ hấp lực đột nhiên xuất hiện, trên trời đám mây đều nhận dẫn dắt, bị hút vào trong đó. Sau đó Kim Luân Pháp Vương nắm tay, hướng phía kiếm khí đấm ra một quyền. Cự tượng vòi voi nhắm chuẩn Dương Quá kiếm khí, một cỗ bạch khí phun ra ngoài. Hiếm thấy, kiếm khí bên trên xuất hiện một chút băng tinh, nghiễm nhiên là nhận lấy bạch khí ảnh hưởng. Đồng thời, kiếm khí bên trên băng tinh cũng cụ hiện tại Huyền Thiết Trọng Kiếm bên trên. Dương Quá thấy này, cửu dương chân nguyên rung động, băng tinh tiêu tán theo, kiếm khí bên trên băng tinh đồng bộ tiêu tán, bổ xuống kiếm khí nhanh hơn mấy phần, đã rơi vào cự tượng đỉnh đầu. Ngà voi nhấp nháy sắc bén, ngóc đầu lên, trực diện ngàn mét kiếm khí. Cự tượng cái mũi hất lên, cuốn chặt lấy kiếm khí, ngà voi chống đỡ, tứ chi giẫm tại mặt đất, không lùi nửa bước. Vành, cắt bay đá chạy, cự tượng dưới đáy mặt đất lõm, toàn bộ lún xuống dưới. Kim Luân Pháp Vương không quan tâm, hắn cảm giác được, Dương Quá kiếm khí còn tại phát lực, dù cho có chính mình ngăn cản, vẫn là không có ngăn cản. Vành, voi voi bị kiếm khí xoắn đến nát bấy, chống đỡ kiếm khí ngà voi từ giữa đó đứt gãy, đã bị kiếm khí chặt đứt. Cự tượng gào lên đau đớn, chỉ là cho người ta cảm giác cũng không phải là suy yếu lùi bước, ngược lại nguy hiểm hơn, tựa như là kích phát hung tính manh thú. Cự tượng không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, trực tiếp dùng đầu chống đỡ kiếm khí. Chương 461, ai thắng ai thua. Chương 461, ai thắng ai thua. Kiếm khí kêu run, cự tượng rên rỉ. Song phương khí thế trực trùng bất yêu, trên trời đám mây đều bị giải khai một cái hố. Kiếm khí hạ lạc xu thế rốt cục bị ngừng, một cái giá lớn là cự tượng hư ảnh vết thương chồng chất. Hư ảnh thương thế đồng thời cũng xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương cái kia trên thân, tăng bào đã rách nướp, chỉ có thể che kín thân thể, chỗ trán mở lỗ hổng, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, lưu lại mấy đạo vết máu. Tay phải mở lỗ hổng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Đối với mấy cái này thương thế, Kim Luân Pháp Vương đều không thèm để ý chút nào, không rên một tiếng không nói, liền nhìn cũng không nhìn một cái, thật giống như những này tổn thương không phải ở trên người hắn như thế. Dương Quá cũng không dễ chịu, mười đầu kim long, vòi voi cuốn quanh, ngà voi chống cự, đến bây giờ đấu sức, Dương Quá không hề giống người khác nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Binh pháp có nói, chiến mà suy, suy mà kiệt. Kim Luân Pháp Vương ương ngạnh ngoài Dương Quá đón trước, đối bạn kiếm quý nhất mù quáng tự tin nhường Dương Quá cho rằng Kim Luân Pháp Vương căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ có lạc bại một con đường có thể đi. Chỉ là sự thật rất xương cảm giác. Nghi nạo kiếm khí đối Dương Quá mà nói vẫn có chút miễn cưỡng. Kiếm khí thân kiếm rốt cục duy trì không được, bị từng khúc nứt toa ra. Cứ việc rất nhỏ bé, nhưng chuyện này đối với Kim Luân Pháp Vương mà nói chính là một tin tức tốt. Chỉ cần khai mở cái miệng này tử, hắn liền có lòng tin đem cái này lỗ hổng từ từ lớn lên. Dương Quá không phải là không có nghĩ đến vùng này ngươi, bất quá có Huyền Thiết Trọng Kiếm cùng cơ sở kiếm chiêu duy trì, Dương Quá vẫn là có lòng tin cầm xuống tràng thắng lợi này. Trên tay dùng sức, toàn thân chân nguyên sôi trào, Dương Quá bắt đầu liều mạng. Kim Luân Pháp Vương thấy được chỗ đột phá, lòng tin tăng nhiều, cũng bắt đầu nghiền ép tiềm lực, toàn lực ứng phó. Muốn phân thắng bại. Dịch Tiểu Xuyên định thần, không chớp mắt nhìn xem. Không cần hắn nói, Doãn Chí Bình cùng Cao Yếu cũng biết hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương ở giữa thắng bại, không chỉ có quan hệ tới hai cái võ lâm ở giữa thắng bại, đồng thời cũng đại biểu cho Doãn Chí Bình cùng Cao Yếu ở giữa nho nhỏ cạnh tranh. Ở một bên kia quan chiến đám người cũng đều biết được, hai người này thắng bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Ngàn mét kiếm khí lấp lóe ngân quang, khe hở trên thân kiếm càng ngày càng nhiều, tựa mình càng phát ra suy yếu, chân trước đã bắt đầu đố lượn, mắt thấy là phải quỳ rạp xuống đất. Dương Quá khỏe miệng xuất hiện một tia đỏ dấu vết, cầm kiếm tay ngăn không được run rẩy. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là ánh mắt kiên nghị, thậm chí còn mang theo nhỏ bé mỉm cười. Không phải là bởi vì hắn còn có dư lực, hắn muốn thắng, mà là bởi vì lúc trước Doãn Chí Bình Vạn Kiếm Quy Tông mang cho hắn bóng ma bị phá trừ. Vẹn vẹn cùng Dương Quá Vạn Kiếm Quy nhất đối kháng đến bây giờ, không nói thế lực ngang nhau, cũng là hơi kém nửa bậc a, cái này đã để Kim Luân Pháp Vương rất hài lòng. Vô địch cuối cùng không phải Vạn Kiếm Quy Tông, mà là Doãn Chí Bình. Không bảo âm thanh nổ vang trong thai của mọi người, người thực lực hơi yếu thậm chí đưa tới trận trận đủ thai. Ngàn mét kiếm khí rốt cục vẫn là không thể chém xuống cự tượng đầu lâu, trước một bước vỡ vụn. Cự tượng chân trước đã hoàn toàn quỳ xuống, chân sau cũng không chịu đựng, toàn bộ thân thể nằm sấp trên mặt đất, vang lên một hồi rên rỉ. Dãy rủa lấy nếm thử đứng lên, đều là không công mà lui. Dương Quá sắc mặt trắng bệnh, Vạn Kiếm Quy Nhất kiếm khí vỡ vụn phản vệ tự thân, khóe miệng cũng nhịn không được nữa, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống, trọng yếu nhất là thể nội thương cực nặng. Trong đó có kiếm khí phản vệ thương thế, cũng có cự tượng phản kích thương thế. Kim Luân Pháp Vương cũng không tốt đến nơi đâu, nhìn thấy kiếm khí vỡ vụn trong nháy mắt, Kim Luân Pháp Vương phảng phất là rút khô toàn thân tất cả khí lực. Ngã xuống về sau vô luận như thế nào cố gắng, đều tìm không trở về vừa rồi cắn răng gắng gượng kia cố khí, cùng tự tượng hư ảnh như thế nằm ngửa trên mặt đất, thế nào cũng dậy không nổi. Mấy giây qua đi, làm Hoàng Dung bọn người cho rằng Dương Quá bại, Lý Chí Thường, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công chuẩn bị tiến về Dương Quá bên người bảo hộ thời điểm, cự tượng hư ảnh cũng tại một tiếng rên rỉ bên trong tiêu tan theo. Hai vị, nơi đó không thể rời bỏ ta chưa hết không phục hồi. Doãn Chí Bình bắt chuyện qua, đã là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, hắn xem như công chứng viên không có ở đây vẫn là không thể nào nói nổi. Chiến trường bên trong, lúc này các đạt ba đập nhĩ, A một cổ cùng đặt một nhĩ mấy người cũng nghĩ đến thừa dịp Dương Quá bản thân bị trọng thương, trạng thái không tốt thời cơ, mong muốn giải quyết cái này hòa lớn, chỉ có một người bị phái đi xem xét Kim Luân Pháp Vương tình huống. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Trước kia có Doãn Chí Bình che chở, bọn hắn tìm không thấy động thủ lý do, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Song phương đều tại cho là mình cho rằng chuyện, mà không biết rõ, kỳ thật Dương Quá không có bại, ngược lại hẳn là hắn thắng. Sinh tử chi chiến, định thắng thua xưa nay đều là ai sống ai chết. Nhìn qua Dương Quá kiếm khí trước một bước vỡ vụn, mà cự tượng bèn bèn lực có thua mà bất đắc dĩ biến mất, là Dương Quá kém hơn một chút. Nhưng Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương hai người tình huống, lại là Dương Quá thụ nội thương rất nặng, cũng không phải là hoàn toàn đánh mất động thủ năng lực. Về phần Kim Luân Pháp Vương lại là hoàn toàn đã không bỏ dậy nổi. Nếu là hai người đơn đả độc đấu sinh tử giao chiến, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, Dương Quá sinh, Kim Luân chết. Kiếm khí cùng cự tượng ở giữa giao phong kết quả, chỉ có thể nói Dương Quá còn quá trẻ, tinh thần lực cùng ý chí lực phương diện, cùng Kim Luân Pháp Vương dạng này kinh nghiệm phong phú người tạm thời vẫn còn so sánh không lên. Tăng thêm nhìn đạo kiếm khí nắm giữ được không phải thuần thục như vậy, đủ loại nhân tố được ra, lúc này mới đưa đến kết quả này. Đám người không rõ ràng Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương trạng thái, chỉ là ra ngoài suy đoán mà giành giật từng giây hành động. Thác Bạt Vân Thư cùng theo tiến đến bảo hộ Dương Quá, nhưng là Trương Tam Thương có tính toán của mình. Hắn mong muốn càng lớn thanh danh. Mông cổ người có thể thừa dịp Dương Quá trọng thương, mong muốn thừa cơ giải quyết Dương Quá một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Trương Tam Thương tự nhiên cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người, thừa dịp Kim Luân Pháp Vương trọng thương lúc, bắt lấy hắn đầu người. Hán Trương Tam Thương cùng Minh Giáo thanh danh sẽ ở ngày thứ hai hoàn toàn vang vọng toàn bộ thiên hạ. Kim Luân Pháp Vương chiếm Mông Cổ quốc sư danh hiệu, Mông Cổ đế quốc xem như trên thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất một trong, thậm chí có thể nói chính là bây giờ đế quốc hùng mạnh nhất. Một nước quốc sư a, chỉ là ngẫm lại, Trương Tam Thương liền không nhịn được kích động đến run rẩy. Hơn nữa Mông Cổ đế quốc vô số cường giả không thể trắng trợn trả thù, Doãn Chí Bình kia quan bọn hắn liền không qua được. Đây quả thực là mua bán không vốn. Cho nên Trương Tam Thương hành động lên, chỉ có một người khẳng định không phải là đối thủ của mình, Trương Tam Thương có cái này tự tin. Hiện tại hắn cần làm chính là như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất, tại Mông Cổ Đông đảo cao thủ hội viên trước đó, đem chuyện xong xuôi. Át chủ bài ra hết, Càn Khôn Đại Na Di cùng Đoạt Mệnh Ba Phát kết hợp hòa mỹ, trên thân thương bám vào lấy vòi rồng. Một thương đã ra, thần quỷ phải sợ hãi. Bảo hộ ở Kim Luân Pháp Vương bên người Mông Cổ cao thủ căn bản không ngăn cản được, Độc Lang Hư ảnh bị Càn Khôn Đại Na Di biến thành vòi rồng đánh tan, gặp phản phệ lộ ra sơ hở, Trương Tam Thương liền phải một thương xuyên qua thời điểm, trên trời rơi xuống kim trùng, đem Mông Cổ cao thủ cùng Kim Luân Pháp Vương bảo hộ ở bên trong. Tự tại bản nhược tâm chung. Chương 462, Đông Tà Tà, Lý Chí Thường trọng thương. Chương 462, Đông Tà Tà, Lý Chí Thường trọng thương. Lúc trước bát cổ thương trong tay hộ thể thần công, tại sư đệ Kim Luân Pháp Vương trong tay lại xuất hiện giang hồ. Kim Luân Pháp Vương ngã xuống đất không đứng dậy được, nhưng không phải đối chung quanh sự tình không biết chút nào, ý thức được chính mình cùng đồng bạn gặp phải nguy hiểm thời điểm, Kim Luân Pháp Vương liều mạng thương thế tăng thêm kịp thời ra tay. Tự tại bàn nhược tâm trung xem như mật tông trong Phật môn gần với long tượng bàn nhược công hộ thể thần công, cho dù là Kim Luân Pháp Vương trọng thương phía dưới sử xuất, cũng không phải Trương Tam Thương một lát có thể đánh phá. Bị ngăn cản bước chân Trương Tam Thương dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì A một cổ đao đã gần ở sau lưng. Trở lại một thương sát thần ba phát súng thứ hai, kỳ thật chính là hồi mã thương, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lấy xảo trá không thể đoán được góc độ trở lại một kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước tiên là Trương Tam Thương đối mặt cường đại địch nhân tuyệt chiêu, hiện tại giống nhau thích hợp sử dụng. A một cổ hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Trương Tam Thương cái này một kế hồi mã thương, nhưng hắn phản ứng cấp tốc, gặp nguy không loạn, thương mang đang ở trước mắt, đại đao trong tay chuyển đâm là gọn, đập nện tại trên cán thương, khiến cho bị lệch phương hướng, đồng thời thân thể khẽ nghiêng. Cuối cùng Trương Tam Thương ngân thương chỉ là đâm rách A một cổ trước ngực áo lông. Trương Tam Thương không ham chiến, mấy cái lấp lóe, đã là cách xa xa, về tới lúc đầu đứng thẳng địa phương. Dương Quá nơi đó, A Một Cổ bởi vì Trương Tam Thương kiềm chế, đã quay đầu đi tiếp ứng Kim Luân Pháp Vương. Các Đạt Ba Đặc Nhĩ cùng Đặc Mục Nhĩ đám người đã cùng Lý Chí Thường, Hoàng Dược Sư bọn người đụng nhau. Song Phương không nói hai lời, trực tiếp ra chiêu. 4-6, Trung Nguyên Võ Lâm mặc dù ít người hai cái, nhưng là ưu thế mang theo, chất lượng không phải Mông Cổ Võ Lâm có thể so sánh. Huống chi, lẽ ra nên nhận trọng thương, cần người bảo hộ Dương Quá, đã lấy lại sức. Các Đạt Ba Đặc Nhĩ Dương cung lắp tên, 9 mũi tên liên xạ, mục tiêu là đứng tại phía trước nhất Lý Chí Thường, đây là một kích toàn lực. Lý Chí Thường tiên thiên hộ thể cương khí hiện hiện, Cửu Dương thần công thôi động đến cực hạn, hóa thành một vòng huy hoàng liệt nhật, để cho người ta không thể nhìn thẳng. 9 mũi tên là liên xạ, cũng không phải là đánh bại Quách Tĩnh lúc tế xạ, các Đạt Ba Đặc Nhĩ trải qua những thời giờ này toàn lực chiến đấu, cũng là tiêu hao rất lớn. 9 mũi tên liên tục đánh trúng một vị trí, chính là lấy Cửu Dương thần công phòng ngự mạnh cũng ngăn cản không nổi, tiên thiên hộ thể cương khí bị phía trước 8 mũi tên phá vỡ một cái hố, nhanh thứ 9 mũi tên theo cái này động xông vào. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Lý Chí Thường lần thứ nhất đối mặt như thế nguy cơ, đầu óc căn bản không còn kịp suy tư nữa, tất cả chỉ có thể bằng bản năng hành động. Châm xuống, giơ hai tay lên ngăn khuất trước người, toàn thân chân nguyên hội tụ tại hai tay. Mũi tên dễ như trở bàn tay đâm xuyên Lý Chí Thường hai tay, giữ thế giảm xuống, nhưng cũng bị cánh tay ảnh hưởng tới phương hướng. Tiếp tục đâm xuyên Lý Chí Thường bả vai sau, từ phía sau Thác Bạt Vân Thư đầu bên cạnh bay qua, kinh ra Thác Bạt Vân Thư một thân mồ hôi lạnh. Thác Bạt Vân Thư bị khơi dậy trong lòng hung tính, Thiên Sơn Chiết Mai thủ toàn lực ra tay, lấy chiêu khắc chiêu, một người đối đầu hai tôn đối thủ, còn có thể chiếm hết ưu thế. Hai tôn Mông Cổ Tiên Tiên sau khi giao thủ tự biết võ công chiêu thức không sánh bằng Thác Bạt Vân Thư, mong muốn tìm kiếm cái khác tỉ thí, đáng tiếc Thác Bạt Vân Thư không để cho bọn hắn vội nguyện. Lăng Ba Vi bộ chăm chú dính chặt. Dương Quá đứng vững thân thể, định nhãn mắt nhìn một phía, liền phát hiện Trung Nguyên Võ Lâm dường như chiếm hết ưu thế. Không chỉ có là Thác Bạt Vân Thư, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công hai người hợp lực, đem ba người áp chế đánh. Cũng chỉ có Lý Chí Thường có chút thế thảm, hộ thể cương khí đã bị đánh phá, hai tay cùng bả vai đã bị đâm xuyên, trên thân máu me đầm địa. Các Đạt Ba Đặc Nhĩ đắc thế không tha người, Dương Quá còn không có giải quyết, giải quyết Lý Chí Thường cũng là không tệ, tóm lại phải có kiểm nhận lấy được. Lần nữa Dương cung cài tên, một tiễn nhập hồn, mang theo tinh khí thần một tiễn hướng phía Lý Chí Thường mà đi. Một tiễn này mặc dù so ra kém vừa rồi 9 mũi tên liên xạ cùng cựu tiễn tê xạ, cũng có một nửa uy lực. Một tiễn này đã là Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ bây giờ có thể bắn ra mạnh nhất một tiễn. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công liếc nhau, Hoàng Dược Sư gật gật đầu, lấy hai người ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời. Hồng Thất Công chấn kinh bất lý, trưởng thế đem đối thủ ba người toàn bộ bao quát đi vào, trưởng thế chút xuống, kéo dài không dứt, Hồng Thất Công đỏ lên mặt, duy trì lấy một trường này. Ba tôn Mông Cổ Tiên Tiên bị Hồng Thất Công chấn kinh bách lý sở khiên chế, không rảnh bận tâm Hoàng Dược Sư. Chủ yếu cũng là ba người cho rằng trước mắt là ưu thế của bọn hắn, bởi vì bọn hắn cho rằng Dương Quá bại, bại bởi bọn hắn quốc sư Kim Luân Pháp Vương. Bởi vậy cho dù là có năng lực dùng thụ thương một cái giá lớn đột phá Hồng Thất Công, cũng không có muốn làm như vậy. Hoàng Dược Sư rảnh tay, đạn chỉ thần thông tam liên đánh, lấy tam giác chi thế thẳng đến Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ. Gia hỏa này không chỉ có làm hắn bị thương nặng con rể, hiện tại còn đem toàn chân giáo gia chủ đả thương, có thể nói là Mông Cổ bên kia tối cao ánh sáng người, chiến quả so với Kim Luân Pháp Vương còn muốn huy hoàng. Hoàng Dược Sư cũng là cực hận Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ, thừa dịp hắn lực cũng đã gỡ, lực mới chưa sinh thời điểm dùng thích hợp nhất thủ đoạn tiến hành đống nhiên tập kích. Về phần nghi cách cứu viện Lý Chí Thường, Hoàng Dược Sư nghĩ rất tin tưởng, không chết là được. Mong muốn làm được điểm này, kỳ thật rất dễ dàng. Phách Không Trưởng Hoàng Dược Sư đối với hư không một trưởng đánh xuống, đối tượng không phải Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ, mà là đứng ở nơi đó bị thương không thể nào tránh né Lý Chí Thường. Hoàng Dược Sư cách gần đó, hắn chắc chắn tới kịp, sẽ ở Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ tiên bắn trúng Lý Chí Thường trước đó đánh trước bên trong hắn. Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ không ngờ rằng Hoàng Dược Sư rảnh rỗi trước tiên lại là đối với mình dùng đạn chỉ thần thông, bị đánh một cái trở tay không kịp. Cũng đúng là tiêu hao quá lớn, thân thể cứng ngắt lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba viên cục đá đánh trúng chính mình hai bên vai cùng ngực, trên thân nhiều ba cái huyết động, lập tức bản thân bị trọng thương. Bất quá Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ không có trước tiên ngã xuống, hắn giáng chống đỡ suy nghĩ muốn nhìn Lý Chí Thường tử vong, nếu là rút lui trước có thể kéo lấy Lý Chí Thường làm đệm lưng, cũng coi như không lỗ. Đáng tiếc, Hoàng Dược Sư Phách Không Trưởng đánh nát kỳ vọng của hắn. Lý Chí Thường chịu lần này Phách Không Trưởng, cả người bay ngược mà đi, máu vẩy trời cao, trong miệng máu tươi không cần tiền dường như phun ra ngoài. Thảm là thật thảm, bất quá tất cả mọi người biết, mệnh là bảo vệ tới. Doãn Chí Bình không biết lúc nào đã về tới vị trí cũ, nhìn thấy dạng này một màn một bàn tay đập vào trên mặt mình. Chỉ có thể nói Đông Tà không hổ là Đông Tà, làm việc quả nhiên ngoài dự liệu. Không thấy được Hồng Thất Công thấy cảnh này đều cả kinh há to miệng. Hồng Thất Công, không phải, ta thật sự cho rằng hắn là đi cứu người, kết quả chính là như thế cứu người. Mặc dù kết cục không quá chính lệnh, mệnh là cứu được, còn giải quyết đối phương một viên đại tướng. Khâu Sử Cơ chờ toàn chân ngũ tử sắc mặt hắc đến cùng mặc dường như, nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư, trong ánh mắt tràn đầy không biết tên ý vị. Bọn hắn đều coi là Hoàng Dược Sư sẽ lấy cứu người làm đầu, không nghĩ tới hắn sẽ lấy đả thương người làm đầu. Mặc dù người cũng coi là cứu được, có thể quá trình này lại không phải bọn hắn bằng lòng nhìn thấy. Có thể còn nói không được cái gì. Dù sao trọng thương Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ chiến quả cũng là thực sự. Cái này nhường Khâu Sử Cơ rất khó chịu. Chương 463, đây là đề cử minh chủ, không phải hai đại võ lâm đại chiến. Chương 463, đây là đề cử minh chủ, không phải hai đại võ lâm đại chiến. Dương Quá nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đầu óc không có quay lại. Lúc đầu nhìn thấy sư thúc gặp nguy hiểm, hắn liền muốn cưỡng ép xuất thủ. Cho dù là bản thân bị trọng thương, mong muốn cứu sư thúc Lý Chí Thường vẫn có thể làm được, chỉ là cần trả giá một chút mà thôi. Sau đó liền thấy hắn Hoàng Dược Sư Hoàng Gia Gia cùng Hồng Thất Công Hồng Gia Gia phối hợp lẫn nhau một đợt, nhường Hoàng Gia Gia giành tay, chính là Dương Quá cũng cho rằng Hoàng Dược Sư sẽ cứu người trước. Sau đó Hoàng Dược Sư đích thật là cứu người. Điểm này tất cả mọi người không thể nào phản bác. Nếu ai có ý kiến, liền hỏi ngươi cứu không có cứu a? Lý Chí Thường mệnh còn ở đó hay không? Dương Quá trong lòng đống nhiên có chút đau lòng nhà mình sư thúc, đồng thời cũng hiện lên rất lớn áy náy. Vừa rồi hắn nếu là kiên trì ra tay, không phải nhìn thấy Hoàng Gia Gia đưa ra tay sau liền để xuống nhấc lên chân nguyên, nhà mình sư thúc cũng không cần bị phần này tội. Dương Quá vì đền bù trong lòng đối sư thúc áy náy, lần này không chút do dự xuất thủ. Kiếm khí lại xuất hiện, chỉ là so sánh với vừa rồi, lần này xuất hiện kiếm khí bất luận là lớn nhỏ vẫn là số lượng đều không thể giống nhau mà nói, chỉ có 15 đạo kiếm khí, cũng không phải huyền thiết trọng kiếm bộ dáng, mà là trường kiếm bình thường tiểu dáng. Bất quá cái này đã rất để cho người ta chấn kinh. Bởi vì Dương Quá còn có sức tái chiến, có thể Kim Luân Pháp Vương thả ra một chiêu tự tại bàn nhược tâm trung về sau đã hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Cáp Đạt Ba Đặc Nhi khi nhìn đến Dương Quá vạn kiếm quy tông về sau, trong lòng cũng là mát đến tấu tấu, không thể kiên trì được nữa, không cam lòng nằm xuống dưới. Hoàng Dược Sư sắc mặt vui mừng, chợt lập tức biến thành đen, trong lòng đã minh bạch, vừa rồi dù cho không có tự mình ra tay, Dương Quá cũng có thể cứu Lý Chí Thường. Hoàng Dược Sư cũng rõ ràng chính mình vừa rồi hành vi tuyệt đối phải tội toàn chân giáo đám kia đạo sĩ, chỉ sợ Khâu Sử Cơ chi lưu sau đó khẳng định phải tìm chính mình nói dốc một chút. Khâu Sử Cơ những này lỗ mũi trâu, Hoàng Dược Sư căn bản không quan tâm, nếu như hắn không phải có cái tốt sư phụ, hảo đồ đệ, Hoàng Dược Sư liền nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn một cái. Hoàng Dược Sư chẳng qua là cảm thấy bọn hắn rất đáng ghét, chính mình còn không hiếu động tay đánh bọn hắn, dù sao Doãn Chí Bình cũng có thể đánh chính mình, thậm chí hiện tại chính mình liền Dương Quá đều không nhất định đánh thắng được. Bị sóng sau chụp chết tại trên bờ cắt cảm giác, thật thật không tốt. Đều do quyết tính, không nhân ra Doãn Chí Bình lợi hại, lần này còn ném khỏi đây bao lớn mặt. Hoàng Dược Sư nghĩ tới đây, tâm tình càng kém. Dương Quá kiếm khí chỉ hướng chính là nằm ở nơi đó Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ. Cứ việc trong lòng đối Hoàng Dược Sư hành vi rất có phê bình kín đáo, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn là đứng tại mặt trận thống nhất, càng là Quách Bá Mậu phụ thân, phù nhi ông ngoại. Có cái gì bất mãn cũng muốn chờ kết thúc về sau trong âm thầm nói. A một cổ không đổi kịp, Đặc Mục Nhĩ đã tại kiếm khí xuất hiện trước tiên đi vào Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ bên người, đem nó vác tại trên thân. Sau đó tại đồng bạn điểm hộ hạ, khó khăn tránh thoát Dương Quá kiếm khí rửa sạch. Trận này Hoa Sơn Luật Kiếm là chúng ta thua. Đặc Mục Nhĩ đang chắt mở miệng đối Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ nói rằng, khi nhìn đến Dương Quá đứng lên còn có thể sử xuất vạn kiếm quy tông thời điểm, Đặc Mục Nhĩ liền biết bọn hắn thua. Đối bọn hắn mà nói, đó là cái rất khó lấy tiếp nhận kết quả. Trước khi đến bọn hắn đều là lòng tin tràn đầy, dù sao lần này xuất động 14 tôn tiên tiến cảnh, trong đó còn có Kim Luân Pháp Vương cao thủ như vậy. Vốn cho rằng Kim Luân Pháp Vương vị quốc sư này thực lực đại tiến sau có thể mang theo bọn hắn lấy thế tồi khô lạc hủ đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm Đông Đảo cao thủ, không nghĩ tới Dương Quá hoành không xuất thế, nhường đây hết thảy thành hoa trong gương trăng trong nước. Bây giờ, bọn hắn bên này có thể hình thành hữu hiệu chiến lực cũng chỉ có Kim Luân Pháp Vương bên người A Mộc Cổ, chính hắn tính nửa cái, những người khác thực sự hình thành không là cái gì uy hiếp. Cái này lúc trước chiến đấu bên trong đã được đến chứng minh. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế tiêu hao đối phương cao thủ, cũng không thể hình thành đánh bại. Dùng người Hán lời nói, chúng ta vận mệnh đã như vậy, chớ cưỡng cầu. Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ dương mắt nhìn đứng tại bên kia Doãn Chí Bình. Bọn hắn không phải bại bởi Trung Nguyên Võ Lâm, mà là bại bởi Doãn Chí Bình. Dù sao Dương Quá là Doãn Chí Bình bồi dưỡng ra được. Hơn nữa lần này nhìn thấy Dương Quá, rõ ràng chính là tăng lên rất nhiều, khẳng định là Doãn Chí Bình ở sau lưng dùng sức. Mấy vị, bại cục đã định, hiện tại việc cấp bách là bảo tồn sinh lực, chúng ta không thể gây ở chỗ này. Đặc Mục Nhĩ nhìn quanh còn thừa lại mấy vị đồng bạn, từng cái tiêu hao không nhỏ, cũng đều mang thương. Cứ việc không có cam lòng, nhưng mấy người cũng không biện pháp, Kim Luân Pháp Vương nhìn như thắng, kỳ thất bại. Cáp Đạt Ba Đặc Nhĩ đào thải quyết tính, trọng thương Lý Chí Thường, chiến quả huy hoàng, có thể đây chính là hắn toàn lực, chính hắn cũng không có sức tái chiến. Lại nhìn đối diện, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công tuổi đã cao lại trở thành Trung Nguyên Võ Lâm trụ cột. Trương Tam Thương có thực lực có ý tưởng có chiến quả, minh giáo thế lực cũng không nhỏ, ngày sau nhất định là bọn hắn Mông Cổ Đế quốc họa lớn trong lòng. Tháp Bạt Vân Thư biểu hiện mặc dù trung quy trung cụ, nhưng là hiểu rõ nàng người đều sẽ không coi thường nàng. Chúng ta nhận thua. A một cổ đem Kim Luân Pháp Vương đưa ra ngoài, trở về nhìn thấy đồng bạn vẻ mặt và trạng thái, liền biết tất cả mọi người đã không có lòng dạ, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Có huyết tính không cam tâm là một chuyện, biết rõ không thể làm mà vì đó, cái kia chính là xuẩn. A một cổ quyết định thật nhanh, đem nhận thua trách nhiệm nắm ở trên người mình, thực lực của hắn địa vị, nếu không Đặc Mục Nhĩ thích hợp hơn. Doãn Chí Bình không nói, Lao Tăng nhập định giống như không nhúc đích, chỉ là đám người theo hắn nhìn về phía A một cổ trong ánh mắt nhìn ra ghét bỏ. Doãn Kiếm Tiên, chúng ta nhận thua. A một cổ lặp lại lần nữa, trong lòng có chút bất an, không nhịn được cục, chẳng lẽ Doãn Chí Bình đổi ý, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại Hoa Sơn. Trận này Hoa Sơn Luật Kiếm, mục đích là để cử Võ Lâm minh chủ, các ngươi nhận thua, trực tiếp liền đẩy đi ra liền có thể, không cần phải nói đi ra. Doãn Chí Bình thường đại bạch nhãn cho Mông Cổ đám người, nhấn lại tính tình giải thích. Đám người lúc này mới nhớ tới, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm mục đích cuối cùng nhất cũng không phải hai đại võ lâm ở giữa va chạm, mà là để cử ra thiên hạ võ lâm minh chủ. Cứ việc hai đại võ lâm tranh đấu mới là trọng đầu hí. Cho nên nếu như bọn hắn không muốn đánh đi xuống, trực tiếp rời khỏi tuyến bên ngoài liền có thể, Lý Mạc Sầu cùng nhất đang không phải liền là làm như thế sao? A một cổ cùng Đặc Mộc Nhĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc hoàn toàn không kèm được, nóng nảy đến hoảng. Chúng ta đi. Mông Cổ đám người không tiếp tục chờ được nữa, quay người thối lui. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công mấy người cũng không ngăn trở, còn muốn chừa chút tinh lực chuẩn bị chuyện kế tiếp. Dương Quá đỡ dậy Lý Chí Thường, đem nó đưa ra ngoài. Lý Chí Thường đã hôn mê bất tỉnh, Khâu Sử Cơ trước tiên tiếp nhận, xem xét thương thế. Chủ yếu tổn thương chính là cấp đạt 3 đặc nhị trúng tên, tiếp theo chính là Hoàng Dược Sư phách không trưởng tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng, chính là Khâu Sử Cơ bọn người cảm thấy bị quất. Khâu đạo trưởng, có chuyện gì trở về rồi hay nói a? Hoàng Dung có thể làm sao? Trung quy là nhà mình cha, chỉ có thể trước chấn an một chút toàn chân giáo đám người, nhiều nhất chính là Hoa Sơn luận kiếm vừa kết thúc, lập tức tìm cơ hội nhường cha cùng sư phụ đi đường, tiếp tục bọn hắn lưu lạc đại nghiệp đi. Chương 464, Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương rời khỏi. Chương 464, Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương rời khỏi. Khâu Sứ Cơ thật không tiện đối Hoàng Dung một cái người phụ nữ có thai vùng sắc mặt, đơn giản thu xếp tốt Lý Chí Thường về sau, tiếp tục xem hướng trong tràng. Theo Mông Cổ người rời khỏi, giữa sân lập tức trống không lên. Hiện tại chỉ còn Dương Quá, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Thác Bạt Vân Thư cùng Trương Tam Thương năm người, ý vị này hai đại võ lâm vị trí minh chủ sẽ theo năm người này bên trong tuyển ra. Trong đó, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công tuyệt đối là duy trì Dương Quá, hai người bọn họ tuổi tác không nhỏ, đã sớm nghĩ thoáng những này danh lợi đúng sai, bằng lòng tham gia lần này Hoa Sơn luận kiếm đơn giản là xem ở Quách Tĩnh Hoàng Dung trên mặt mũi. Lại có thì không muốn thấy Trung Nguyên võ lâm bị Mông Cổ võ lâm đè ép một đầu. Trương Tam Thương là một người có dạ tâm, trước mắt tình huống là Dương Quá trọng thương, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công tiêu hao cũng không nhỏ. Chính hắn trạng thái bảo tồn được khá tốt, có Càn Khôn Đại Na Di gia trì, Trương Tam Thương cảm thấy người mình chủ này chi vị, chính mình cũng không phải là không thể một hồi. Trước đó, Doãn Chí Bình cũng không nói đánh bại Mông Cổ cao thủ về sau hắn liền phải cho Dương Quá thoái vị, chỉ cần cuối cùng nắp hỏng kết luận sau, chính là Doãn Chí Bình mong muốn đổi ý, cũng không trận nổi thiên hạ quần hiệp ung dung miệng mồm mọi người. Mong muốn tranh, vậy bây giờ trọng yếu nhất chính là lôi kéo Thác Bạt Vân Thư vị này Linh Thiếu Cung cung chủ cùng một chỗ đối kháng Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, như thế mới có phần thắng. Thác Bạt cung chủ, Đông Tả tiền bối cùng Bắc Cái tiền bối chỉ cần còn tại, người minh chủ này chi vị liền không tới phiên chúng ta ngồi, không bằng chúng ta liên thủ. Trương Tam Thương dụ hoặc lấy Thác Bạt Vân Thư, hắn cho rằng Thác Bạt Vân Thư sẽ không cự tuyệt, không ai có thể không thèm để ý danh lợi, huống chi có minh chủ danh nghĩa, đối với mình thế lực phía sau cũng có lợi thật lớn. Thiên hạ đệ nhất không cần tranh, cũng tranh không được, Doãn Chí Bình còn ở đây. Vậy cái này võ lâm minh chủ chi vị cũng không kém. Hai đại võ lâm trung chủ cũng là từ trước tới nay lần đầu. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công lặng lặng mà nhìn xem, Dương Quá chống huyền thiết trọng kiếm, cũng đang đợi Thác Bạt Vân Thư trả lời. Chỉ cần Thác Bạt Vân Thư không đáp ứng, chỉ dựa vào Trương Tam Thương một người là không có cách nào đối kháng Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công. Hoàng Dung, Khâu Sứ Cơ, Kha Trấn Ác bọn người lặng lặng chú ý Thác Bạt Vân Thư. Tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, dù cho Thác Bạt Vân Thư đáp ứng Trương Tam Thương đề nghị, bọn hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao lớn như thế thanh danh để ở chỗ này, ai cũng không thể coi nhẹ. Mong muốn tranh một chuyến mới là bình thường, đổi là bọn hắn đứng tại Thác Bạt Vân Thư lập trường, cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là tư tâm bên trên, bọn hắn hy vọng Thác Bạt Vân Thư cự tuyệt. Nương, an tĩnh cảnh tượng nhường Doãn Thiên Tuyết có một chút bất an, đem tay nhỏ bỏ vào mẫu thân Lý Mạc Sầu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng kêu gọi lấy mẫu thân, dường như cái này âm thanh nương có thể mang cho nàng lực lượng, vớt lên trong lòng bất an. Trung quy là tuổi tác còn nhỏ, bất luận thực lực cao bao nhiêu, cũng mới vừa qua khỏi 10 tuổi mà thôi. Lý Mạc Sầu đem nữ nhi kéo vào trong ngực, xoa nắn mấy lần bả vai, lấy đó an ủi. Thác Bạt Vân Thư kỳ thật đã sớm nghĩ tới, Doãn Chí Bình, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công bọn người đối với mình có ân, lần này Hoa Sơn luận kiếm, chính mình là đến giúp đỡ, không phải đến tranh quyền đoạt thế. Hơn nữa Linh Thiếu Cung cứ việc xuất thế, cuối cùng không phải Trung Nguyên thế lực, Linh Thiếu Cung cơ bản quận tại hải ngoại, là 36 động cùng 72 đảo. Trọng yếu nhất là, Trương Tam Thương cho Thác Bạt Vân Thư cảm giác thật không tốt. Người khác không biết rõ, nàng còn không biết sao. Trương Tam Thương lúc trước chiến đấu bên trong đều lưu lại một tay. Ngoại trừ ban đầu lấy được chiến quả giải quyết một người, Trương Tam Thương vẫn luôn là ỷ vào Càn Khôn Đại Na Di diệu dụng hết sức của nhau, giữ thực lực. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tất cả mọi người tại hướng Dương Quá bên người đuổi, chỉ có Trương Tam Thương một người quay đầu đem thương chỉ hướng Kim Luân Pháp Vương. Có thể giải thích nói hắn muốn vây Ngụy Cứu Triệu, có thể Thác Bạt Vân Thư trên trực giác cho rằng cũng không phải là, hắn mong muốn cái này một phần đánh giết Mông Cổ Quốc Sư Vinh Quang. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Trương Tam Thương người này là tư tưởng ích kỷ người. Mặc dù cái này không gì đáng trách, nhưng Thác Bạt Vân Thư cho rằng không đáng thâm giao, ai biết tương lai hắn liền sẽ ở nơi nào đào hố cho mình này. Vì Trương Tam Thương trở mặt Dương Quá bọn người, không đáng. Xin lỗi Trương đại giáo chủ, Đông Tả tiền bối, Bắc Cái tiền bối, Dương Quá là bản cung chủ ân nhân, bản cung chủ có thể làm không ra lấy oán trả ơn sự tình gây người trong thiên hạ chế nào. Thác Bạt Vân Thư tìm lý do rất tốt, ngăn chặn Trương Tam Thương miệng, càng hiển lộ rõ ràng nhân phẩm của mình. Thác Bạt Vân Thư đã quyết định, cũng sẽ không dây dưa dài dòng, biểu lộ lập trường của mình, liền xoay người đi xa. Lăng Ba Vi bộ bóng người phiêu hốt, để cho người ta nhìn không rõ ràng, đợi đến lần nữa thấy rõ thời điểm, Thác Bạt Vân Thư đã đi tới Doãn Thiên Tuyết bên cạnh, nửa ngồi xuống tới, ôn nhu thì thầm cùng nói chuyện. Doãn Chí Bình cô nương này quả thực để cho người ta hiếm có, so với Quách Tĩnh nhà khuê nữ, cô nương này càng lộ vẻ linh tính, nhất là tiểu bạch váy một xuyên, chỉ cần không cởi trợn, nhìn qua chính là phiên bản thu nhỏ Lý Mạc Sầu. Linh Thiếu Cung truyền lại từ Tiêu Giao Phái thu đồ thủ nhìn bề ngoài, tiếp theo mới là tư chất. Cái này một lệ cũ tại chính mình tổ tiên ra cái ngoài ý muốn, nhưng là về sau cũng coi là bình định lập lại trật tự, tiếp tục truyền thừa xuống tới. Đáng tiếc Doãn Thiên Tuyết không cần đến chính mình giáo, Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu đã sớm vì đó trải tốt đường, nếu không nói không chừng Thác Bạt Vân Thư liền phải tranh thủ một chút, nhận lấy cái này đệ tử. Thác Bạt Vân Thư cự tuyệt, đem Trương Tam Thương gác ở trên lửa. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trương Tam Thương nghĩ mãi mà không rõ, xem như Linh Thiếu Cung cung chủ, Hải Ngoại Tam Thập Lục Động Thất Thập Nhị Đảo chi chủ, vậy mà có thể đối mặt dạng này một cái dụ hoặc mà thờ ơ, một chút cạnh tranh ý tứ đều không có. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Trương Tam Thương, chỉ cần Trương Tam Thương có một chút ý tứ động thủ, hai người cũng sẽ không khách khí, trực tiếp tiến hành chính nghĩa 2-1, đem hắn đá ra khỏi cục. Dương Quá cũng là rất không quan trọng, hắn chuyến này chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là làm nằm xuống Kim Luân Pháp Vương. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, còn lại chính là xem kịch. Về phần cái gọi là Võ Lâm Minh Chủ, Dương Quá biểu thị không có chút nào hiếm có, hắn cũng không phải là cái này vật liệu. Trương Tam Thương lúc này có thể làm sao? Chỉ có thể sợ. Ta chính là nói giỡn, nói đùa. Trương Tam Thương cũng là có được giãn được, thấy tình thế không ổn lập tức đổi giọng, vì tăng cường chính mình có độ tin cậy, cũng học Thác Bạt Vân Thư như thế, chính mình chạy ra tuyến bên ngoài. Đến tận đây, bên trong cũng chỉ có 3 người, Dương Quá, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư. Thấy Trương Tam Thương như thế thượng đạo, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư biểu thị coi như hài lòng, hai người nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, cùng một chỗ vai sóng vai cũng hướng tuyến đi ra ngoài. Đây là muốn đem mình chủ vị trí lưu cho Dương Quá. Dương Quá xem xét, tình huống này cùng chính mình nghĩ không giống à, hắn nhưng không có làm cái gì minh chủ ý tứ. Có thời gian này, tại Trung Nam Sơn bên trên buổi tiếp 3 cái muội muội chơi đùa không tốt sao? Đừng động. Dương Quá bất thình lình hét lớn một tiếng, gọi lại Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công. Hai vị gia gia u, các ngài đây là thế nào vấn đề? Người minh chủ này là ta cái này cọng lông còn không có dài đủ tiểu tử có thể làm sao? Đây là đến các ngài hai vị dạng này đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối mới được a. Dương Quá liều mạng bên trên thương thế, lộn nhào ôm lấy Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công chân. Chương 465, cuối cùng bên thắng, là Dương Quá. Chương 465, cuối cùng bên thắng, là Dương Quá. Không có mắt thấy, thật không có mắt thấy. Doãn Tiên Tuyết cùng Quách Phủ không hẹn mà cùng quay đầu, rất muốn nói không biết như thế mất mặt đồ chơi. Hoàng Dung khỏe miệng có chút co rúm, rất hoài nghi Dương Quá lên làm Võ Lâm Minh Chủ về sau, Trung Nguyên Võ Lâm vẫn sẽ hay không tốt. Cái này không cần mặt mũi dáng vẻ cũng không biết giống ai. Dương Khang cùng Mục Niệm Từ đều không phải là người loại này, Doãn Chí Bình cùng Lý Mạc Sầu cũng không dạy qua hắn những này, nàng cùng Tĩnh Ca Ca càng là như vậy. Trương Tam Thương nội tâm âm thầm không cam lòng, Dương Quá bộ dáng này, ngoại trừ thực lực lợi hại một chút, bối cảnh cường đại một chút, dáng dấp đẹp trai một chút, điểm nào nhất mạnh hơn hắn? Võ Lâm Minh Chủ cần những này sao? Có thể là cần a, nhưng là càng cần hơn không phải giống như hắn dạng này thành thục ổn trọng người sao? Huống chi hắn vẫn là nhất giáo chi chủ, quản lý kinh nghiệm phong phú. Đáng tiếc chỉ có thể ở sâu trong nội tâm đi bán ra, mặt ngoài vẫn là cười hì hì, sợ bị đánh. Dương Quá lần này biểu hiện cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công làm mộng, thế nào chuyện gì? Những này an bài, trước đó đều không nói tốt sao? Doãn Chí Bình nhìn xem trong tràng phát triển, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, biết ngươi ra mặt dày, nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu, liền không thể thu liễm một chút. Doãn Chí Bình đều có thể nhìn thấy nơi xa Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu xem náo nhiệt biểu lộ, lúc này hai người cũng là mục tiêu nhất trí, không còn tranh phong tương đối. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đều là lao giang hồ, có một số việc bí mật thương lượng không quan trọng, nhưng có một số việc dù là tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra, đó cũng là không thể làm mặt nói ra được. Hiện tại chính là như vậy. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công chính là vì cho Dương Quá nhường đường, nhường Dương Quá làm cái này người thắng cuối cùng, hiện tại Dương Quá rõ ràng không chịu, bọn hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không làm a? Chỉ có thể biện chuyển điểm, chúng ta đã lớn tuổi rồi. Trận chiến ngày hôm nay đã là đốt hết sau cùng tinh lực, thụ thương đều không nhẹ, ngươi nhẫn tâm để chúng ta lúc tuổi già tiếp tục vất vả sao? Khụ khụ. Hồng Thất Công nói tình chân ý thiết, còn che ngực ho khan hai tiếng, biểu thị chính mình bị nội thương, chỉ là vừa mới dáng chống đỡ lấy không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cùng lúc đó, ánh mắt dư quang thoáng nhìn bên người Hoàng Dược Sư còn tại nơi thần thái sáng láng đứng đấy, không để lại dấu vết cho hắn một khuỷu tay. Hoàng Dược Sư trong lúc đó ăn Hồng Thất Công như thế một kích, thẳng tắp gai eo trong nháy mắt cong xuống tới, đang muốn chất vấn, liền phát giác được lão hưu ánh mắt. Hoàng Dược Sư thở dài, rõ ràng hai người bọn họ lão nhân ra hoạt động một chút bản lĩnh, toàn thân thoải mái, nhất định phải giả trang cái gì trọng thương. Bất quá Hoàng Dược Sư cũng không muốn lẫn vào cái gì Võ Lâm Minh Chủ vị trí, cũng liền thuận thế ho khan vài tiếng. Khu khu, ngươi Hồng gia gia nói không sai, chúng ta lão nhân ra không thể so với các ngươi người trẻ tuổi, sức khôi phục kém quá nhiều, hôm nay tổn thương cũng không biết cần bao lâu khả năng tốt, tốt cũng không biết có thể khôi phục hay không tới đỉnh phong. Hơn nữa ba người chúng ta đều bị trọng thương, lúc đầu chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại chúng ta quyền sợ trẻ trung, ngươi là muốn cho chúng ta sống ít đi mấy năm sao? Diễn cho làm nguyên bộ, Hoàng Dược Sư kìm nén một mạch tại ngực, trực tiếp cho mình biện xuất một chút nội thương, sắc mặt trắng nhợt. Nguyên bản người khác không tin Hoàng Dược Sư thụ thương, nhìn hắn vừa rồi đánh cắp Đạt Ba Đặc Nhị cùng Lý Trí Thường thời điểm cũng không giống như là thụ thương dáng vẻ. Hiện tại có chút hoài nghi mình phán đoán, thật chẳng lẽ giống hắn nói như thế, mới vừa rồi là dáng chống đỡ lấy. Hồng Thất Công âm thầm đối lão Hữu giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi thông suốt ra ngoài. Sau đó trông bầu bé gáo, cho mình cũng cứ vậy mà làm chút nội thương, khóe miệng cũng bắt đầu rớm máu. Hoàng Dược Sư xem xét, lão Khiếu Hoa tử ngươi không nói võ đức, đây là muốn cùng ta so diễn kỹ. Ta Hoàng Dược Sư cả đời không kém ai, còn có thể để ngươi đem ta so không bằng. Hoàng Dược Sư sắc mặt không bình thường đỏ lên, phốc, một ngụm lao huyết phun ra. Hồng Thất Công nhìn đến đây trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu là tiếp theo, muốn hắn làm sao bây giờ? Cũng không thể chấn vỡ nội tạng của mình lại phun ra a. Hồng Thất Công biểu thị chính mình còn muốn sống thêm mấy năm. Cái này, người quan sát không hoài nghi chút nào Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công thụ thương sự thật, cho là bọn họ vì Trung Nguyên Võ Lâm đích thật là đốt hết tinh lực của mình, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy kính nể. Đây chính là thế hệ trước giác ngộ a, chúng ta phải hướng bọn hắn học tập, muốn đem tinh thần của bọn hắn tuyên dương ra ngoài. Người khác cách khá xa không thấy được, Doãn Chí Bình thật là đem hai vị này lão tiền bối việc đã làm tất cả đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, có thể cùng nhà mình sư thúc tổ chơi tới cùng một chỗ đi đều không phải là cái gì người bình thường. Dương Quá cũng trợn tròn mắt. Hai người kia ở ngay trước mặt chính mình liền bắt đầu nói hiệu nói vượng, thật coi chính mình là trong suốt. Cha, kết thúc không có à, ngài nhìn Hoàng gia gia cùng Hồng gia gia đều bị thương nặng, nhanh lên dịu bọn hắn ra đi à. Doãn Thiên Tuyết không để ý tới nhiệt tình thắc bạn Vân Thư, xem xét hai vị này hiện hóa ra ra bộ dáng yếu ớt liền nóng đội không thôi. Ông ngoại, ngài không có chuyện gì chứ? Quách Phủ lo lắng vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được Hoàng Dung, nhất đăng bọn người, chính là Khâu Sứ Cơ chờ toàn trần ngũ tử đều không lừa được. Người khác không hiểu rõ, bọn hắn còn không biết sao. Hai cái này cũng chính là nhìn qua giống như tuổi tác cao, kỳ thật thể cốt trắng đến té ngã châu dường như. Tối thiểu Khâu Sứ Cơ nhìn qua so với bọn hắn lao nhiều. Quả thật, lần này đại chiến rất kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hơn một ngày thời gian, đối bọn hắn mà nói vẫn chưa tới cực hạn. Kết thúc, hai người chúng ta lão gia hỏa à, là thời điểm dưỡng lao rồi, nên ăn một chút nên uống một chút, tốt bao nhiêu a, ngươi nói có đúng hay không? Hồng Thất Công lấy củi trò đỉnh đỉnh bên người Hoàng Dược Sư, mong muốn thu hoạch được tán đồng cảm giác. Hoàng Dược Sư cũng cảm thấy lão Hưu nói không sai, nếu không phải nữ nhi nữ thế, Hoa Sơn Luận Kiếm hắn cũng sẽ không đến, thời điểm này, ra ngoài nhiều đi một chút nhìn xem không tốt sao? Đúng vậy a, giả, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi. Hoàng Dược Sư dẫn đầu đi hướng tuyến bên ngoài, Hồng Thất Công đi mau mấy bước, cùng nó vai sóng vai. Nói đến đây phần lên, Dương Quá giơ tay lên, mong muốn lại nói cái gì, có thể lời đến quẹ miệng, nói đúng là không ra miệng. Đợi cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đi ra tuyến bên ngoài trong nháy mắt, Doãn Chí Bình trực tiếp tuyên bố kết quả cuối cùng. Lần này Hoa Sơn Luận Kiếm kết thúc, cuối cùng từ Trung Nam Sơn toàn chân giáo đệ tử Dương Quá đứng ở cuối cùng, trở thành Trung Nguyên Võ Lâm cùng Mông Cổ Võ Lâm cộng đồng minh chủ, Trung Giám Chi. Ba ngày sau, Hoa Sơn Chi Đỉnh cử hành kế nhiệm đại điện. Doãn Chí Bình vung tay lên, chân nguyên dâng lên, nắm nâng Dương Quá giữa không trung bên trong, làm cho tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Doãn Chí Bình thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoa Sơn. Hoa Sơn dưới chân, rất nhiều môn phái hậu bối hoặc thực lực không đủ, hoặc thân phận không đủ các loại nguyên nhân không thể lên núi quan chiến, còn có một chi Mông Cổ quân đội yên lặng chờ kết quả. Bọn hắn cũng nghe tới theo đỉnh núi truyền đến Doãn Chí Bình thanh âm. Trung Nguyên người vui mừng như điên, Mông Cổ người nhíu mày, tự hỏi trong đó được mất. Các đặt ba đặc nhĩ bị đặt một nhĩ vị, bọn hắn chứng kiến Dương Quá quật khởi. Bọn hắn sẽ lưu tại nơi này, đợi đến Dương Quá kế nhiệm đại điện kết thúc sau mới có thể rời đi. Dù sao Dương Quá hiện tại cũng là bọn hắn trên danh nghĩa võ lâm minh chủ,